Chương 108, Tiên đỉnh cường giả tới, Đông Vương công chi uy, Long tộc chi viện. Chương 108, Tiên đỉnh cường giả tới, Đông Vương công chi uy, Long tộc chi viện. Hồng Hoang không nhớ năm. Phương Trượng Tiên đảo bên trên, thời gian chậm rãi trôi qua, càng là cũng không cảm giác gì. Ở nơi này dạng điều tức giới, chân khổ cùng hắc long khí tức liên tục tăng lên, vốn có chút khô kiệt pháp lực từ từ dư thừa, lực lượng thần thức cũng lần nữa hạo đãng mà ra. Khổ a, khổ a. Chẳng qua là, để cho hắc long đầu góc mơ hồ chính là, chân khổ điều tức tự thân trạng thái trong lúc, trong miệng nói liên tục khổ, chốc lát không ngừng, có thể nói là cực kỳ quái dị, để cho hắc long không nhịn được liên tiếp ghé mắt, vẻ mặt cổ quái. Nào đâu biết, đây chính là ban sơ nhất bách khổ chân kinh hiệu quả. Chỉ cần nói một tiếng khổ, trong cơ thể pháp lực là có thể lớn mạnh một phần, như vậy cũng có thể khôi phục nhanh hơn trạng thái tốc độ. Đồng thời, hắc long khôi phục cũng là hiệu quả kinh người, không chỉ có pháp lực, thần thức trở cũng đạt tới trạng thái tuyệt cùng. Ở huyền hoàng địa mạch tham gần dưỡng dưới, ngay cả trước đó tự đốt máu tươi mà lưu lại bản nguyên ám thương cũng mơ hồ chữa trị mấy phần, mặc dù vẫn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cái này trung quy cũng coi là cái khởi đầu tốt. Thời gian vẫn chưa trôi qua quá lâu, một đoạn thời khắc chân khổ khí tức quanh người hạo đãng mở bừng mắt ra, đến rồi. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ này, chỉ một thoáng hắc long sắc mặt đại chấn, trong lòng run lên. Không cần nói nhiều, hắn cũng đã hiểu Trần Khổ đã nói chính là cái gì. Trong lúc nhất thời, Hắc Long cũng là ánh mắt lấp lánh, túc sát chi khí tràn ngập ra, làm người chấn động cả hồn phách. Không cần phải nhiều lời nữa, hai người lúc này đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt một cái, liền chậm rãi hướng tiên đảo ra bay đi. Trần Khổ biết, cho dù bản thân không để ý cái gì mặt mũi, cậu ở nơi này phương trượng tiên đảo cũng là vô dụng cử chỉ. Dù sao, trước đó Tam Cảnh đạo nhân đã phá giải này phương không gian trận pháp, lại vân trùng quân lại chạy ra ngoài. Nếu là ở lại chỗ này, ngược lại sẽ bị tiên đình ngăn ở tiên đảo trên. Bởi như vậy, liền xem như đánh bài chuẩn chạy ra, cũng trở nên càng thêm khó khăn. Trần Khổ tay bấm ấn quyết, mở ra không gian đại trận, một bước ra, trực tiếp hiện hóa bên ngoài trong. Vừa mới hiện ra, cảnh tượng trước mắt liền để cho Trần Khổ trực tiếp sửng sốt một chút, có chút trợn mắt há mồm. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ thấy vô lượng tứ hải trên, mờ mờ ảo ảo, hạo như khói sóng bình thường, thanh thế cực kỳ to lớn. Đông Vương công cầm đầu, khí thế hùng hồn, ánh mắt sắc bén. Mà ở sau lưng hắn, đến không hết tiên đỉnh cường giả đi theo mà tới, đâu chỉ muôn vàn số. Nhất thời, Trần Khổ sắc mặt một sụ, không nhịn được âm thầm nhếch mép. T. Khổ a, khổ a. Cái này con mẹ nó đến mức đó sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng tiên đỉnh là muốn nhấc lên thiên địa đại chiến đâu. Trần Khổ không nhịn được gật cười. Có thể nói, tiên đỉnh đối với hắn, ngược lại thật sự là đủ coi trọng. Làm sao loại này coi trọng, thế nhưng là để cho Trần Khổ âm thầm cảm thấy nhức bi không dứt. Hắn không lọt dấu vết nhìn một cái một hướng khác. Nơi đó, chính là trung ương đại địa, cùng với bất diệt hòa sơn chỗ phương vị. Sư tôn, sư thúc, mau mau chạy tới a. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, không hề cảm thấy có cái gì xấu hổ cảm giác. Đùa giỡn. Trước mắt tiên đình đại quân đã tới, chẳng lẽ muốn một thân một mình tương sao? Đó không phải là không sợ, mà là không biết sống chết mã phu mới có thể làm ra chuyện. Hơn nữa, Trần Khổ cũng vô cùng tin tưởng, nhà mình sư tôn, sư thúc tất nhiên đã chú ý tới nơi đây dị động. Dù sao, tiên đình một phương thanh thế như vậy to lớn, chấn động hoàn vũ. Không nói khoa trương chút nào, ở Vu Yêu hai tộc chưa bùng nổ đại chiến thời đại, hành động này đều gọi được là tuyên cổ hiếm thấy. Bất quá, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không tới trước, dưới mắt hay là cần chính Trần Khổ chu toàn. Trên mặt hắn không có một gợn sóng, vui giận không hiện trên mặt. Rồi sau đó, mặt lạnh nhạt, hoặc là nói là lý trực khí tráng hướng mặt mũi lạnh lùng, khí cơ kiếp người Đông Vương công đám người đi tới. Ha ha, tiên đỉnh các vị đạo hữu, đây là kết bạn tới du lịch vô lượng tứ hải. Chư bị nhã hứng có được, bần đạo sẽ không quấy rầy. Vì vậy cáo từ hắc. Trần Khổ nói như thế, dứt tiếng, liền làm bộ chuẩn bị xoay người rời đi. Mà nghe nói thế, Đông Vương công nguyên bản liền tức giận không dứt trên mặt, càng là không nhịn được khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Kết bạn du lịch vô lượng tứ hải. Phải biết, Đông Vương công đã tử vân trung quân trong miệng, biết được lúc trước hết thảy. Ngũ đại chuẩn thánh cường giả tới trước, liên tiếp hao tổn trong đó bốn vị. Như vậy tổn thất, để cho Đông Vương công cũng không nhịn được đau lòng. Lần này tới trước, đã không còn là chỉ riêng vì cướp đoạt tiên đạo cơ duyên, càng là mang theo hương sư vấn tội ý mà tiểu tử ngươi đối mặt khổ chủ tới cửa, còn có thể như vậy nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ra mặt dày, đơn giản lại một lần nữa đổi mới Đông Vương công đám người nhận biết. Hừ lạnh một tiếng, Đông Vương công trầm giọng lên tiếng. Hừ, Trần Khổ, ngươi đừng đội ở trước mặt bản tọa, làm ra như vậy mặt dạn mày dày chi tướng. Lần này, ngươi giết ta tiên đỉnh cường giả, thu phục hoàng tuyển đám người, còn có gì chống chế? Hôm nay, cho dù ngươi là Tây Phương đệ tử, nếu không cấp bổn tọa một câu trả lời, cũng đừng hòng đi ra nơi đây. Đông Vương công không hề nói nhảm, ngôn ngữ tranh tranh, rét lạnh tận xương. Nếu như nói ban đầu Kim Tiềm lão tổ mất tích, tiên đỉnh đám người còn chỉ có thể suy đoán, cũng không bằng cớ cụ thể vậy. Như vậy lần này, chính là chứng cứ xác thật, Trần Khổ lại không giải thích đường sống. Nghe Đông Vương công vậy, Trần Khổ sắc mặt càng thêm chật đắng. Bị như vậy ngay mặt chất vấn, thật đúng là có chút không chiếm lý a bất quá mà. Chột dạ cái gì, đương nhiên là không tồn tại. Trần Khổ tiếp tục lý trực khí tráng mở miệng nói, ai? Khổ a, Đông Vương công tiền bối có thể nào như vậy ô ta trong sạch? Bần đạo cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao tiên đỉnh các vị đạo hữu tới trước, liên tiếp làm khó dễ với bần đạo một cái văn bối. Bần đạo cũng là trăm triệu bất đắc dĩ, lúc này mới không thể không ra tay phản kích. Còn nữa thượng thiên có đức hiếu sinh, vì vậy bần đạo lúc này mới lưu lại hoàng tuyển đạo nhân đám người tính mạng, không nhịn đau hạ sát thủ. Bần đạo hoàn toàn là một phen lòng tốt, làm sao bị như vậy hiểu lầm? Cái này thật là to như trời oan khuất. Trần Cổ vậy, nghe Đông Vương Công đám người trợn mắt há mồm. Cái gì? Chuyện này còn có thể nói như vậy? Rõ ràng là tiểu tử ngươi không nói võ đức, thừa dịp Bích Lạc đạo nhân vô lực phản kháng lúc, ra tay sát hại. Đến Trần Cổ trong miệng, lại thành không thể không bất đắc dĩ phản kích. Ngay cả Đồng Hóa Hoàng Truyền đạo nhân trở, rõ ràng là vì lớn mạnh chính mình Phật quốc uy lực. Nhưng tiểu tử này, vẫn còn có thể mặt không biến sắc tim không đập địa nói gì thượng thiên có đức yêu sinh. Cái định mệnh, làm người tức giận, quá làm người tức giận. Tốt một phen oai lý tà thuyết, vô lý cái cô ba phần, như vậy người vô sỉ, trong thiên địa còn có thể tìm được thứ nhì cái sao? Cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề, cùng trước mắt tiểu tử ghê tởm này so sánh, cũng lộ ra rất là lấy lý phục người. Đông Vương Công giận dữ không dứt, sắc mặt xanh mét. Hắn không nói một lời, nhưng cả người khí thế triển lộ không bỏ sót, chuẩn thánh uy ép trùng trùng địa điểm, kinh nhiếp thập phương chúng sinh. Dương cung tuất kiếm, đối đầu gay gắt. Phản phất sau một khắc, một lời không hợp dưới, hai bên sẽ phải nhấc lên kinh thế đại chiến. Trần Khổ bên người, Hắc Long cũng là bị Trần Khổ khiếp sợ trợn mắt há mồm. Bất quá, cảm nhận được tiên đình một phương càng thêm nồng nặc túc sát chi khí, Hắc Long cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện hôm nay, xem ra là tuyệt không có khả năng tiện rõ ràng, mà hắn làm Trần Khổ vật cưới, cũng quả quyết không cách nào độc thiện kỳ thân. Trầm ngâm chốc lát, Hắc Long đột nhiên thân hình dùng một cái, hiện hóa Long tộc bản thể. Trong lúc nhất thời, này cực lớn tuyệt luân, như dãy núi vắt ngang thân hình, lần nữa treo cao tứ hải trên, khuấy động vô biên sóng lớn, đưa đến sóng lớn trận trận, thanh thế hạo đẳng, như sấm rền cuộn cuộn. Bổn tọa Hắc Long, nay sát lệnh Long tộc sinh linh, mau tới trước, nên chiến tiên đỉnh. Hắc Long cũng là cực kỳ tỉnh táo cùng quả quyết. Cho dù là hắn cùng với Trần Khổ liên thủ, mong muốn đối cứng tiên đỉnh chi uy, cũng cơ hồ là ý nghĩ hao huyền. Vì vậy, chỉ có triệu hoán Long tộc sinh linh tới trước trợ trận, mới có sức đánh một trận. Hơn nữa, lại bất luận Hắc Long bây giờ thân phận như thế nào, nhưng ở Trúc Long không ra thời đại, hắn vẫn là trong Long tộc không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Một tiếng hiệu lệnh dưới, dĩ nhiên là đưa đến Long tộc đại động, vô số Long tộc cập tôn. Quả nhiên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất thời, vô lượng tứ hải trong, một đạo đạo vạn trượng sóng lớn kinh thiên, vắt ngang thiên địa. Một tôn lại một tôn thân hình khổng lồ, khí cơ bàng bạc Long tộc bóng dáng, cũng phá hải mà ra, dắt vô biên uy thế kinh khủng, rối rít chạy về phía chiến trường chỗ. Một màn này, hùng vĩ tuyệt luân. Chương 109, yêu đình nhặt chỗ tốt. Vu tộc xem của vui. Chương 109, yêu đình nhặt chỗ tốt. Vu tộc xem của vui. Vô lượng tứ hải lật đổ, vô tận Long tộc xuất thế, trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng đáng sợ tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, đưa đến tiên địa chúng sinh không khỏi rối rít ghé mắt, kinh tiếp đan sen. T. Long tộc vì sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Không hổ là ngày xưa tiên địa bá chủ, bây giờ tái hiện thế gian, uy thế vẫn vậy có thể nói đáng sợ à? Không chỉ là Long tộc, tiên đình một phương cũng có đại quân xuất thế, uy áp tứ hải. Chẳng lẽ là hai phe này thế lực ma sát, ý muốn nhấc lên đại chiến sao? Quá đáng sợ, đây là đương thời đứng đầu thế lực cùng ngày xưa tiên địa bá chủ giao phong, rốt cuộc ai mạnh ai yếu? Vô số đại năng cự phách, bình thường tán tu, đều là nghị luận ầm ĩ có người thán phục với Long tộc lãnh đời muôn đời, còn có thể có uy thế như vậy, ngược lại có chút ra chúng sinh dự liệu cùng tưởng tượng. Cũng có nhân thần cảm giác bén nhạy, trong mơ hồ đã cảm ứng được đại chiến sắp dậy tốc sát cảm giác. Kinh ngạc không thôi, tâm tình bất an lan tràn ra. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, tiên đình một phương đã xưng được là đương thời đứng đầu cấp bậc thế lực. Mà Long tộc càng là không cần nói nhiều, thân là ngày xưa thiên địa bá chủ, cho dù suy thoái, nhưng dư uy vẫn còn. Khó có thể tưởng tượng, hai phe này thế lực nếu là một khi bùng nổ đại chiến, đúng là bực nào kinh thiên động địa đại khủng bố. Một ít cường giả cũng rối rít rút người ra chợt lui, làm hết sức địa cách xa vô lượng tứ hải cương vực. Dù sao vô luận là Hắc Long hay là Đông Vương Công đám người, đều là chuẩn thánh cấp đường cường giả, một khi bị dính dấp trong đó, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục kết quả. Chẳng qua là chúng sinh như vậy suy đoán không ngừng, cũng không một người chú ý tới. Hôm nay đây hết thảy chính là nhân Trần Cổ lên. Dù sao so sánh với tiên đình đại quân xuất động, cùng với vô số Long tộc tụ họp cảnh tượng, Trần Cổ một người ngược lại có vẻ hơi nhỏ bé. Ngoài tam thập tam thiên thiên đình, chuẩn xác hơn nói chính là Đế Tuấn Thái Nhất sáng lập trong yêu đình. Một đạo đạo thân ảnh đứng nghiêm, uy áp hạo đảng, làm người chấn động cả hồn phách. Mà Đế Tuấn Thái Nhất hai người thì ngồi đàng hoàng ở thượng vị, ngạo nghễ bên nghễ, tản mát ra không giận tự uy địa bộ, vô số yêu tộc sinh linh cổ tôn. Như thế nào? Kia vô lượng tứ hải dị động, nhưng cha xét xong, Đế Tuấn trầm giọng mở miệng, hỏi như thế đạo. Phải biết, bây giờ yêu đình cùng tiên đình đối lập, vì vậy đối với tiên đình động tĩnh, yêu tộc một phương cũng là thời thời khắc khắc chú ý, cho nên lúc trước tiên đình xuất động trong nháy mắt, yêu đình liền đã có chút phát hiện, cũng sai phái cường giả tìm tòi hư thực. Nghe Đế Tuấn vậy, phía dưới thập đại yêu thánh một trong bạch trạch chậm rãi bước ra, đáp lại nói, bẩm yêu đế, Đông Hoàng bệ hạ, Đông Vương Công xuất tiên đình đại quân mà ra, lúc này đang cùng Long tộc vô số cường giả giằng co, nên có đại chiến bắt đầu. Nghe vậy, Đế Tuấn sắc mặt đại động, khẽ cười một tiếng, hắn một bộ xem trò vui nét mặt, trầm ngâm nói, a, ha ha, tốt, tiên đình đại chiến Long tộc, cái này hoặc giả chính là bọn ta yêu tộc cơ hội. Nhưng vừa dứt lời, một bên Thái Nhất lại khẽ nhíu mày, chẳng qua là, bây giờ tiên đình như mặt trời ban trưa, mà Long tộc đã sớm suy tàn, bọn nó chưa chắc sẽ là tiên đình đối thủ a. Thái Nhất bản thân liền sức chiến đấu chắc tuyệt, vì vậy ánh mắt cũng cực kỳ cay độc. Hắn thấy Long tộc cho dù toàn bộ xuất thế, cũng rất không có khả năng sẽ vượt trên tiên đình thế. Nhưng đối với lần này, Đế Tuấn hiển nhiên đã sớm nghĩ đến. Không sao, phải biết tuyển hỏng vẫn có 3,000 đình, Long tộc coi như không thể vượt trên tiên đình thế. Nhưng nếu là có thể xóa bỏ tiên đình một ít thực lực, đối với bọn ta mà nói cũng là chuyện tốt. Đế Tuấn rất muốn là Chu Toàn. Cho dù không có chuyện hôm nay, yêu đỉnh cùng tiên đỉnh giữa cũng tất nhiên sẽ có một trận chiến. Vì vậy, dù chỉ là xem tiên đỉnh bị suy yếu thực lực, ngày sau đối phó, không phải cũng càng thêm dễ dàng sao? Đế Tuấn vậy, để cho một đám yêu đỉnh cường giả âm thầm gật đầu, rất là đồng ý Đông Vương Công chống đỡ cái gọi là đạo tổ sắc phong nam tiên đứng đầu danh hiệu, không ít giữa thiên địa diêu võ dương oai, thu phục vô số cường giả. Đối với lần này, yêu đỉnh từ lâu sinh ra khúc mắc trong lòng, hận không được nhất cử diệt tiên đỉnh. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là một đạo đạo ánh mắt tiếp tục lặng lặng địa chú ý vô lượng tứ hải cảnh tượng. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, bàn cổ thánh điện, nơi đây chính là Vu tộc một mạch tổ đỉnh chỗ. Giờ phút này, trong bàn cổ thánh điện, 12 đạo bóng dáng tụ họp, ngồi ngay ngắn trong đó, chính là trong Vu tộc 12 tổ vu. Ha ha, náo nhiệt. Không nghĩ tới kia Đông Vương Công lại muốn cùng Long tộc khai chiến. Chẳng qua là đáng tiếc, không có ta chờ Vu tộc nhúng tay cơ hội. Lựa Chi tổ Vu Trúc Dung cười to, vẻ mặt mãnh liệt, giọng điệu cũng rất là mong đợi bình thường. Vu tộc một mạch, từ trước đến giờ hiếu chiến, thiện chiến. Bây giờ thấy được như vậy trăm ngàn vạn bóng dáng tụ họp, đại chiến sắp tới cảnh tượng, cũng để cho Trúc Dung chiến máu sôi trào, khó có thể bình tĩnh, nghiêm nhiên hận không được bản thân tự mình gia nhập trong sân vậy. Nghe nói thế, 12 tổ vu trong nhỏ nhất tiểu muội, cũng là thân là đất chi tổ vu hậu thổ, không nhịn được lắc đầu bật cười. Nhà mình huynh trưởng tính tình, để cho nàng có chút bất đắc dĩ. Trúc Dung huynh trưởng, đợi một thời gian, phải có bọn ta vu tộc chinh chiến cơ hội. Dưới mắt, bọn ta hay là mau kích thích mỗi người phụ thần huyết mạch chi lực, nhu đồ hoàn toàn nắm giữ Đô Thiên Thần Sát đại trận, mới là trọng yếu nhất. Hậu thổ khẽ nói, Đô Thiên Thần Sát đại trận, cái này là trong vu tộc lớn nhất lá bài tẩy, chỉ có truyền thừa có bản cổ máu tươi 12 tổ vu mới có thể liên thủ thi triển. Trận pháp nếu thành, có thể cho gọi ra bản cổ hư ảnh, bộc phát ra dung chuyển trời đất chi uy. Vậy mà, trước đó, 12 tổ vu huyết mạch lực còn có chút chưa đủ. Bọn họ đối với loại thủ đoạn này thao túng, cũng không có đạt tới dễ dàng sai khiến mức. Cho nên, 12 tổ vu lúc này mới bế quan tu hành, đem hết khả năng kích thích huyết mạch chi lực. Hậu thổ dứt lời, cầm đầu đế giang tổ vu, lúc này cũng vẻ mặt uy nghiêm nhìn thoáng qua Trúc Dung. Tiểu muội nói không sai, Trúc Dung huynh đệ không cần thiết phân tâm. Cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận là ta vu tộc lớn nhất lá bài tẩy, vạn bạn không cho sơ thất. Đế Giang thân là 12 tổ vu đứng đầu, lúc này nghiễm nhiên đã có chút răn dạy ý ngay vậy, Trúc Dung lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng, hậm hực địa ngậm miệng không nói, tiếp tục tĩnh tâm ngưng thần, kích thích tự thân huyết mạch lực. Trong Côn Lôn Sơn, lúc này, Tam Thanh tự nhiên cũng chú ý tới vô lượng tứ hải trong hùng vĩ cảnh tượng. A, Long tộc, mạch này bây giờ ngược lại hiếm thấy. Bọn họ gánh vác vô lượng nghiệp lực, thiên địa ghét bỏ, không đi thật tốt trấn thủ hải nhãn, vì sao cùng kia tiên đỉnh xích mích, lại như vậy không tiếc hết thể ngang nhiên xuất thế? Thông Thiên hơi kinh ngạc nhíu mày một cái, mở miệng nói ra. Đối với chính Long tộc nói, bây giờ chính là lãnh đời không ra, để tránh nhân quả cắn trả. Nhưng ở Tam Thanh cấp bậc như vậy đại năng xem ra, bọn nó chính là ở trấn thủ hải nhãn, để tránh vô lượng tứ hải lật đổ, gây họa tới chúng sinh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng coi là ngày xưa quay rối thiên địa an lành, Long tộc đối với chúng sinh một trận chủ tội. Chẳng qua là, Long tộc quá lâu chưa từng xuất thế, gần như bị chúng sinh quên được bình thường. Vì vậy, hôm nay mắt thấy cảnh tượng như vậy, Thông Thiên mới cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Một bên, Nguyên Thủy cũng khẽ nhíu mày, mặt lộ khinh thường nói, kia tiên đỉnh cũng là ngu xuẩn, bọn họ đối thủ chính là Vu Yêu hai tộc. Hôm nay nếu là cùng Long tộc khai chiến, lưỡng bại câu thương, chẳng phải là yếu thế với người, để cho kia Vu Yêu hai tộc nhặt tiện nghi. Nguyên Thủy ý tưởng càng thêm sâu xa. Người đời đều có thể nhìn ra được, như hôm nay địa chi giữa, cũng liền chỉ có Vu tộc, Yêu tộc cùng với Tiên đỉnh, mơ hồ thành tạo thế chân vạn, lẫn nhau kiểm chế địa bộ. Mà Tiên đỉnh lại tùy tiện xuất động, cùng Long tộc khai chiến. Theo Nguyên Thủy, cái này căn bản là chơi ngu. Về phần Thái thượng, từ đầu chí cuối cặp mắt cũng không từng mở ra, càng không có chú ý Tiên đỉnh cùng Long tộc rằng có cảnh tượng. Không thành thánh trung vi sâu kiến. Bên ngoài hết thảy cùng bọn ta không liên quan, bọn ta cũng không cách nào biết lại. Hay là mau cảm ngộ Hồng Mông tử khí, mới là chính sự. Lão tử mở miệng, nói như thế. Dứt tiếng, Nguyên Thủy Thông Thiên hai người cũng là gật gật đầu. Ngay sau đó, thu hồi ánh mắt, cũng không còn quan tâm quá nhiều. Chương 110, tiên đỉnh tàn sát lẫn nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 110, tiên đỉnh tàn sát lẫn nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đang ở các phe phản ứng khác nhau, âm thầm ngắm nhìn lúc, tiếp dẫn chuẩn đề nơi này. Hai người tốc độ cực nhanh, lúc này cũng đã đi tới vô lượng tứ hải cương vực trong. Quái thai, bọn ta thần niệm truyền âm, Đồ Nhi vì sao không có chút nào đáp lại? Lúc này, tiếp dẫn cho mày, tự lẩm bẩm, trên mặt không khỏi lộ ra chút vẻ lo âu. Lúc trước hai người bọn họ đã các loại thần niệm truyền âm, muốn có được trần khổ đáp lại, cũng tốt biết được vị trí này chỗ. Nhưng mỗi một đạo thần niệm truyền âm đều là như đá ném vào biển rộng, cũng không có bất kỳ đáp lại. Nào đâu biết, lúc này bên kia tiên đình đại quân tới đông đủ, uy áp hạo đẳng dưới, cũng là cắt đứt tiếp dẫn chuẩn đề thần niệm truyền âm. Mà giống vậy, nguyên nhân chính là một lòng cùng trần khổ câu thông, trong lòng lo âu dưới, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có cảm ứng được tiên đình động tĩnh. Nhưng một đoạn thời khắc, hai người dưới chân vô biên vô hạn trong vùng biển, một đạo đạo vạn trượng sóng lớn bay lên. Tiếp dẫn chuẩn đề chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đạo đạo khổng lồ tuyến luân, trường dài vạn trượng long tộc bóng dáng, ngự thủy mà đi, tốc độ nhanh chóng, hướng cùng cái phương hướng hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề sắc mặt đại động, ánh mắt trầm xuống. Những thứ này long tộc, chẳng lẽ là hướng sư điện mà đi? Hắn thứ nhất thời gian liền hiện ra suy đoán như vậy. Dù sao, thầm thường cường giả cực ít đặt chân vô lượng tứ hải, không muốn cùng long tộc dính líu quan hệ. Mà trước đó Trần Khổ tới trước long tộc, dưới mắt liền bộc phát ra như vậy khác thường động tĩnh. đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ chuyện đương nhiên cho là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, một cái càng thêm bất tường suy đoán cũng xuất hiện ở hai người trong lòng. Chẳng lẽ là đàm phán không thành? Trần Cổ không chỉ có không có đạt được Long tộc quy thuận, ngược lại chọc giận Long tộc, lúc này mới đưa đến Long tộc cường giả tới đông đủ, ý đồ gây bất lợi cho hắn. Nhìn thẳng vào mắt một cái, tiếp dẫn chuẩn đề đều thấy được với nhau trong mắt sâu sắc chấn động chi sắc. Hừ, khốn kiếp. Long tộc nếu dám thương bần đạo đồ nhi một sợi lông, hôm nay tất để bọn họ chịu không nổi. Tiếp dẫn mặt trầm như nước, tức giận không dứt. Ngay sau đó, nhìn một cái Long tộc tiến về phương hướng, tiếp dẫn tiếp tục nói, mau mau lên đường, mau sớm chạy tới những thứ này Long tộc mục tiêu nơi. Dứt tiếng, tiếp dẫn chuẩn đề tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên, đuổi quang thần sấm bình thường, hướng tốc sát chi khí nồng nặc nhất nơi chạy tới. Cùng lúc đó, Đông Vương công lạnh lùng vẫn nhìn vô lượng tứ hải trong dị tượng, sắc mặt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Long tộc cường giả mặc dù khí cơ hùng hồn, uy áp khiếp người, nhưng Đông Vương công đã cảm ứng được, lớn như thế trong Long tộc, mặc dù nhìn như số lượng kinh người, nhưng chân chính cường giả, nhưng cũng là lác đác không có mấy. Chuẩn thánh cấp đừng cường giả, bất quá 7-8 vị tả hữu, lại này khí tức cũng chỉ là một thi chuẩn thánh. Vì vậy, Đông Vương công căn bản khinh thường mình đầu. Hừ, Long tộc, bất quá là chút bị thiên địa ghét bỏ rác rưởi sinh linh mà thôi, chẳng lẽ còn cho là bọn ngươi là thiên địa bá chủ sao? Hôm nay lại có tư cách gì ở trước mặt bản tọa khoe bay? Nếu là đổi thành ngày xưa, Đông Vương công đối với Long tộc, hoặc giả còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ đã biết được, Hắc Long cũng trở thành Trần Khổ bật cưới. Vì vậy, Long tộc ở Đông Vương công trong lòng như thế, có thể nói một lần nữa giảm bớt nhiều. Huống chi, mượn chuyện hôm nay, ngược lại để cho Đông Vương công càng thêm thấy rõ ràng Long tộc thực lực, không đủ gây sợ. Lại không nói Đông Vương công đám người phản ứng như thế nào. Nhưng thân là hết thảy ngọn nguồn Trần Khổ, lúc này nhìn một chút Tiên Đình đại quân, lại nhìn một chút Long tộc cường giả tụ họp cảnh tượng. Hắn cũng là lộ ra đầy mặt bi thiên mẫn nhân vẻ mặt, tiêu nhịu thở dài nói, "Ai, tại sao phải khổ như vậy, tại sao phải khổ như vậy a? Đông Vương công tiền bối, hôm nay hết thảy cũng chỉ là cái hiểu lầm a. Tu sĩ chúng ta hay là nên dĩ hòa vi quý mới tốt." Tiếp dẫn sư tôn cùng chuẩn đề sư thúc đều đã đang đuổi trên đường tới. Sao không chờ bọn họ tới trước, tự sẽ tiến về Tiên Đình trò chuyện làm khách, như vậy khỏe không? Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng Trần Khổ trong lúc lơ đãng một cái ánh mắt đưa cho Hắc Long, lại tràn đầy hiểu ý nét cười. Hắc Long hành động này làm tốt lắm, sâu Trần Khổ tim. Vô luận nói như thế nào, Long tộc sinh linh tụ họp mà tới, hãy để cho trong lòng hắn an tâm một chút. Dù sao, Trần Khổ mới không phải thật muốn cùng Tiên Đình giảng hòa cái gì. Như người ta thường nói đại trượng phu co được giãn được, dưới mắt bất quá là trì hoãn thời gian, tránh né mũi nhọn mà thôi. Đợi đến nhà mình sư tôn sư thúc tới trước, sẽ cùng cái này Đông Vương công đám người trở mặt, cũng phải không trễ. Đối với lần này, Trần Khổ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bên kia, nghe Trần Khổ vậy, Đông Vương công đám người sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Hừ, hiểu lầm. Hay cho một không biết xấu hổ tiểu tử, lúc này ngươi còn không biết xấu hổ nói gì hiểu lầm. Đông Vương công suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cũng không biết nên nói Trần Khổ là tố chất tâm lý quá tốt, hay là ra mặt dạy đến không thể nói lời. Đổi thành bất cứ người nào, dưới mắt đối mặt bên mình làm khó dễ cùng hỏi tội, sợ là cũng không thể làm được như vậy hùng hồn, mà thể son sát. Hắn cũng có thể nghe được, Trần Cổ nói, tiếp dẫn chuẩn đề đã đang đuổi trên đường tới, ngầm mang uy hiếp ý, nhưng chuyện hôm nay, liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề đích thân tới, Tiên Đình cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đông Vương công dứt tiếng, sau người Vân Trung Quân cũng theo đó lên tiếng. Đáng chết tiểu tử, ngươi ngược lại giả bộ một bộ hiền lành vô hại bộ dáng. Hừ, nếu là không biết chuyện đám người, thật đúng là sẽ bị ngươi lừa gạt đi qua. Nhưng ngươi lúc trước giết ta Tiên Đình cường giả, càng là lấy tà dị thủ đoạn đồng hóa bổn tọa mấy vị đạo hữu, thật sự là đáng hận, đáng ghét. Dưới mắt ngươi còn có cái gì tốt cái lại? Vân Trung Quân sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ là mong muốn nhờ vào đó vãn hồi mấy phần lúc trước chật vật bại trốn mặt mũi. Trần Khổ trưởng Trung Phật Quốc Đại Thần Thông, ở trong miệng cũng là bị giận dữ mắng mỏ vì tà dị thủ đoạn. Có thể thấy được này đối với Trần Khổ hận ý chẳng qua là, đối với lần này, Trần Khổ con ngươi đảo một vòng, còn đang hết sức đang suy nghĩ cái gì mà cớ. A, Vân Trung Quân đạo hữu nói gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Vừa nghĩ tới, hắn một bên như vậy tiềm thức đáp lại nói, gặp người chất vấn, không cần suy nghĩ nhiều, tới trước một đợt liều chết không nhận. Cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Đây đối với Trần Khổ mà nói, đã là thuận một chuyện. Mà mắt thấy Trần Khổ vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng, Đông Vương công ánh mắt lạnh lẽo. Trần Khổ, ngươi những thứ này tiểu thủ đoạn, đừng đội ở trước mặt bản tọa sử xuất ra. Ngươi tự tiện xông vào vô lượng tứ hải, chiếm đoạt ta Tiên Đỉnh cơ duyên, giết ta Tiên Đỉnh cường giả. Cái này cọp cọp tội lỗi, đều không nhưng tha thứ. Thứ thời, mau nói ra Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đảo vị trí, lại đem hết thể cơ duyên giao ra. Xem ra tiếp dẫn chuẩn đề mặt mũi, bổ tọa hoặc giả còn có thể tha cho ngươi một mạng, không cùng ngươi tiếp tục truy cứu đi xuống. Ngoài người ta dự liệu, Đông Vương công nói thế, có thể nói là có chút nhượng bộ chi thế. Dĩ nhiên, cũng không phải là hắn đại phát thiệt tâm, không quan tâm Tiên Đỉnh cường giả chết sống, mà là trước mắt Trần Khổ tiểu tử này thái âm, thủ đoạn vô cùng vô tận. Đông Vương công cũng không nhịn được lo âu, nếu là quả thật độc thủ, sẽ còn để cho Tiên Đỉnh hao tổn nhiều hơn sức chiến đấu. Huống chi, trước ổn định tiểu tử này, để cho này giao ra hết thảy cơ duyên, cũng có thể càng tùy tiện nắm Trần Khổ không phải. Đối với lần này, Trần Khổ tự nhiên không thể nào gật đầu đồng ý tiến túi mình cơ duyên, há có lấy ra đi đạo lý. Đây không phải là đùa giỡn mà. Trần Khổ tâm đọc nhanh đổi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì. Rồi sau đó, hắn mặt chăm chú nhìn về phía Đông Vương công, đột nhiên mở miệng nói, "Đông Vương công tiền bối lời ấy, cũng là chết oan bần đạo." Tiên đỉnh chư vị cường giả, ta là thấy được. Bất quá, bọn họ tàn sát lẫn nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó trợn mắt há mồm, mặt một bước. Cái gì? Tàn sát lẫn nhau? Đây là ý gì? Chương 111, Vân Trung Quân tức điên, hắn ở phỉ báng ta a. Chương 111, Vân Trung Quân tức điên, hắn ở phỉ báng ta a. Trần Khổ một lời, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Tiên đỉnh đám người trợn mắt nghẹn họng mà nhìn xem hắn, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Mặc cho bọn họ nghĩ đến hết thảy, lại không ngờ tới lúc này, Trần Khổ lại vẫn có thể nói ra như vậy ngoại hạng mực cớ. Thậm chí, ngay cả Trần Khổ bên người Hắc Long, lúc này cũng là đầu góc mơ hồ nhìn về phía người trước. A, tiên đỉnh cường giả tàn sát lẫn nhau. Ta thế nào không biết? Hắc Long sắc mặt xoắn xuýt, chỉ cảm thấy một màn này quá mức ma mê chút. Yên lặng hồi lâu, trong tiên đỉnh, Vân Trung Quân rốt cuộc phản ứng kịp. Ngươi, tiểu tử, chớ nên ở chỗ này nói bậy nói bạn. Chẳng lẽ ngươi thật coi bọn ta tiên đỉnh cường giả ngu muội có thể lấn không được? Vân Trung Quân giận dữ mắng mỏ. Mà Đông Vương Công cũng là mặt hoài nghi nét mặt, nhìn chằm chằm Trần Khổ. Bất quá, lúc này Trần Khổ lại thong dong điềm tĩnh, chấn định tự nhiên địa mở miệng nói, "Khổ a, khổ a. Bần đạo là phát hiện Doanh Châu, phương trưởng hai ngồi tiên đạo không giả, thế nhưng đều là bần đạo hao phí vô tận tâm lực, dò xét dài dằng dặc thời gian đoạt được. Vì vậy, lại làm sao có thể nói là bần đạo chiếm đoạt tiên đỉnh cơ duyên đâu?" Lời vừa nói ra, tiên đỉnh mọi người nhất thời mặt lộ vẻ lúng túng. Thứ nhất, trong gói minh minh, Bách Khổ chân kinh một lần nữa hiển uy, đưa đến đám người không khỏi động lòng chắc ẩn. Dù sao, Đông Vương Công mang đến vô số cường giả, cũng không phải mỗi một vị cũng có hai thi chuẩn thánh, thậm chí còn cao hơn tu vi, vẫn là không cách nào ngăn cản Bách Khổ chân kinh uy năng. Thứ hai, tiên đỉnh cường giả cũng là lòng biết rõ, bọn họ bất quá là bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau trong chim sẻ. Nói trắng ra, là bọn họ cái gì cũng không làm, lại mong muốn cưỡng ép cướp lấy Trần Khổ cơ duyên, cuối cùng là có chút không chiếm lý. Dưới mắt bị Trần Khổ không chút lưu tình đâm xuyên, mọi người nhất thời vẻ mặt cổ quái, không nói một lời. Lại thấy Trần Khổ nhìn một cái bộ mặt tức giận Vân Trung Quân, lúc này mới tiếp tục nói, về phần tiên đỉnh chư vị cường giả, bần đạo xác thực từng thấy được. Bất quá, bọn họ chính là theo dõi bần đạo cơ duyên, cũng muốn làm của riêng, lúc này mới đưa tới nội chiến. Vân Trung Quân đám người tàn sát lẫn nhau, cũng mong muốn độc chiếm bần đạo hết thảy cơ duyên, cuối cùng mấy vị khác đều là bỏ mạng ở Vân Trung Quân trong tay. Từ đầu chí cuối, chuyện này cùng bần đạo cũng không có chút nào liên quan a. Huống chi, chư vị có thể tưởng tượng được, bần đạo một cái văn bối, lại có thể đánh thắng được nhiều như vậy tiên thiên đại năng cường giả. Trần Khổ nói đến sinh động như thật, giống như thật. Mấy lời nói rơi xuống, tiên đình đám người càng là trố mắt nhìn nhau, yên lặng không nói. Cái này con mẹ nó, tiểu tử này giống như nói có chút đạo lý a. Chiếu hắn đã nói, Vân Trung Quân đám người là bởi vì cơ duyên mà động tâm, thấy lợi quên nghĩa, trở mặt thành thủ. Cái này ở Hồng Hoang trong thiên địa, cũng là không phải chuyện ly kỳ gì. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ kinh người, cho dù là lại giao hảo hai người, cũng có thể đánh lớn. Huống chi, đúng như Trần Khổ đã nói, thay vì nói là hắn cường thế ra tay, liên tục giết tiên đỉnh mấy vị đại năng, chẳng bằng nói là Vân Trung Quân đột nhiên ra tay, không có chút nào phòng bị dưới, mấy người khác mới mắc lửa, ngược lại càng có tin phục lực. Nghĩ đến chỗ này, đám người mặc dù cũng không mở miệng, nhưng một đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Quân, đã là nhiều hơn mấy phần hoài nghi cảm giác. Một bên, Hắc Long hoàn toàn nghe ngây người. Á đủ, lúc trước chuyện đã xảy ra, còn có thể nói như vậy sao? Tuyệt, quá tuyệt. Lác đác mấy lời giữa, Trần Khổ có thể nói là đem bản thân hái được sạch sẽ, trực tiếp trở thành vô tội người đứng xem. Hơn nữa nhìn Trần Khổ như vậy không hề chột dạ bộ dáng, nếu không phải là mình đích thân trải qua, Hắc Long sợ là đều muốn tin tưởng. Ngay sau đó, Hắc Long liền chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, hiện ra một loại cảm giác đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ vậy mà có thể đem một món cũng không chuyện đã xảy ra, nói như vậy rõ ràng mạch lạc, phản phất thật đồng dạng. Cái này có thể nói là vô sỉ cực kỳ. Nhưng thay cái góc độ mà nói, nếu là người không biết nội tình, sợ rằng bị hắn sinh sinh gạt gẫm đến chết, cũng đều không biết gì cả đâu. Loại năng lực này, chẳng phải đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Hắc Long thậm chí có chút may mắn thần phục với Trần Khổ, trở thành người sau vật cưới. Dù sao nếu là đối địch với hắn vậy, vậy đơn giản là quá chuyện kinh khủng. Đang ở Hắc Long trong lòng suy tư lúc, bên kia, tiên đỉnh đám người cũng đè thêm ức không được trong lòng nửa tin nửa ngờ, không nhịn được bộc phát ra thật thấp tiếng bàn luận xôn xao. Ngay cả Đông Vương Công cũng là ý vị không khỏi liếc mắt một cái Vân Trung Quân, ngược lại mặt lộ vẻ trầm âm. Xem như vậy các loại, Vân Trung Quân sắc mặt đại biến. "Ngươi, Trần Khổ, ngươi ngậm máu phun người. Lời ngươi nói hết thảy, căn bản là giả dối không có thật, chống giống giả tạo a. Các vị đạo hữu, người này là ở yêu ngôn hoặc chúng, phỉ báng bổn tọa, hắn ở phỉ báng bổn tọa a. Chư vị tuyệt đối không thể tin tưởng hắn chuyện hoang đường." Vân Trung Quân giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp mở miệng giải thích, giận dữ mắng mỏ Trần Khổ. Nhưng đối với hắn, đám người lại không gật không lắc, tựa hồ là đang nghĩ ngợi nói thế chân tự tính. Thấy vậy, Vân Trung Quân càng là vừa tức vừa gấp. Cái này con mẹ nó, thật là có lý không nói được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Đông Vương Công. Người sau trầm tư chốc lát, cũng không để ý tới Vân Trung Quân ánh mắt, mà là tiếp tục nhìn về phía Trần Khổ. "Trần Khổ, lời ngươi nói hết thảy, bổn tọa tự sẽ điều tra rõ ràng. Vô luận như thế nào, kia Hồng Mông Lượng tiên xích, ngươi tuyệt không thể mang đi. Ngoài ra, Tổ Long Châu, vô cực trạc chờ cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng nhất định phải giao ra đây." Trần Khổ vậy, khó phân thiệt giả. Nhưng tới lúc này, Đông Vương Công cũng là càng thêm cường thế. Trong lời nói, không còn là thương lượng tư thế, ngược lại có chút hùng hổ ép người, cưỡng ép bức bách Trần Khổ giao ra linh bảo tư thế. Nghe nói thế, Trần Cổ sắc mặt lại là một sụp, càng thêm cay đắng. Đông Vương công tiền bối, cái này, đây càng là làm người khác khó chịu a. Đạo hữu cũng biết, ta Tây Phương xưa nay càng cỗi, vạn vật vắng lạnh, mỗi một kiện linh bảo đều là đủ để tạo phúc ta Tây Phương vô số sinh linh. Hơn nữa, Vân đạo sư tôn, sư thúc chính là thánh nhân đệ tử, cũng có thay thánh nhân truyền đạo, giáo hóa chúng sinh chức trách. Trần Cổ lần nữa bắt đầu đạo khổ. Bất quá, lần này, không đợi hắn lời nói xong, chỉ thấy Đông Vương công nhướng mày, trực tiếp phất tay ngắt lời nói, "Hừ, không cần cáo mượn oan hùng." Tiếp dẫn chuẩn đề danh hiệu, cũng không dọa được bổn tọa. Thánh nhân đệ tử lại làm sao? Bổn tọa cũng đồng dạng là đạo tổ Khâm Định Nam Tiên đứng đầu. Lời này của ngươi, nếu như chờ đến tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh sau lại nói, hoặc giả còn có thể có chút phân lượng. Đông Vương công không chút lay động. Chưa thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề hai người, hiển nhiên còn nói không lên quá lớn lực uy hiếp, ít nhất không sánh bằng Trần Khổ nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo, tới càng trọng yếu hơn. Đông Vương công vậy, có thể nói không che giấu chút nào, cũng không còn cấp Trần Khổ bất kỳ trì hoãn, hay hoặc là cơ hội nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Trần Khổ sắc mặt hơi trầm lại. Khổ a, khổ a. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ cả ngày. Đối mặt Đông Vương công đáng người, hiển nhiên là không có gì để nói, chẳng qua là đại chiến nếu là bùng nổ, chỉ bằng mình cùng Hắc Long hai người, còn xa chưa đủ để ý liền xem như cộng thêm Long tộc sinh linh, cũng là những bất quá tiên đỉnh một phương á, dù sao, cảnh giới áp chế dưới, cũng không phải là số lượng có thể đền bù chênh lệch. Khó làm, thực tại khó làm. Trong lúc nhất thời, Trần Cổ sắc mặt biến huyễn, lâm vào xoắn xuýt trong. Mà đối diện Đông Vương công, cũng là vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, hiển nhiên là kiên nhẫn còn dư lại không nhiều lắm. Chương 112, Hồng Mông Lượng Tiên Sích Hiển Uy, hai thi chuẩn thánh suýt nữa. Chương 112, Hồng Mông Lượng Tiên Sích Hiển Uy, hai thi chuẩn thánh suýt nữa. Yên lặng. Hồi lâu yên lặng. Trong sân không khí càng thêm đè nén, phản phất hết thảy đều trở nên đọng lại bình thường, để cho người thở không nổi. Trần Cổ không nói một lời, thứ nhất suy tư phương pháp thoát thân, thứ hai cũng là ở yên lặng chờ nhà mình sư tôn, sư thúc tới trước. Hồi lâu, Đông Vương công tựa hồ cũng ý thức được cái gì. "Tiểu tử, lời đã nói hết, ngươi nếu còn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bổn tọa." Mở miệng như thế nói một câu, rồi sau đó Đông Vương công như có thâm ý ghé mắt lườm một cái. Nhất thời, sau người năm đạo bóng dáng hiểu ý gật gật đầu, rồi rít một bước bước ra. "Huyền Âm chân quân, Vô Tướng tán nhân, Không Ngân đạo nhân, Minh Hư lão tổ, Âm Phách thánh mẫu, năm vị đại năng đều là hai thi chuẩn thánh cấp đường tu vi, người người uy áp hạo đãng, cuốn qua một triệu dặm, làm người chấn động cả hư vách. Năm vị tiên đỉnh cường giả, lúc này đều là ánh mắt độc địa, mắt lom lom ngưng mắt nhìn Trần Cổ. Thấy vậy, sắc mặt người sau càng thêm cay đắng. Cái này, năm vị chuẩn thánh, thật đúng là để mắt bần đạo a. Trần Cổ không nhịn được cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm ứng được, năm người này gần như cũng đạt tới cùng Vân Trung quân chênh lệch không bao nhiêu mức. Cái này nếu là độc thủ, có thể so với trước tại trên phương trượng tiên đạo, còn phải càng thêm hung hiểm. Mà nghe hắn, đối diện Vô Tướng tán nhân thì cười lạnh một tiếng. "Tiểu tử, Đông Hoa Đế quân đã cho ngươi cơ hội, làm sao ngươi không hiểu quý trọng? Đã như vậy, liền tiếp chiêu đi." Dứt tiếng, ngũ đại chuẩn thánh tâm có linh tê bình thường, lúc này ngang nhiên ra tay. Năm đạo bóng dáng ngang trời, khí cơ như mênh mông cuốn qua, vừa tựa như thác nước treo ngược, nhấc lên ngút trời đại khủng bố. "Veng, veng." Năm vị chuẩn thánh diễn hóa các loại thần thông đại thuật, hay hoặc là trực tiếp vung tay lên, thế ra uy lực mạnh mẽ tuyệt luân tiên thiên linh bảo. Nhưng thấy thần mang kích động, tiên quang lưu chuyển, hòa lẫn, thần dị không hiểu. Trần Cổ âm thầm nhếch mép. Dưới mắt đã không còn cách nào, nếu không động, cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết một cái kết quả. Dĩ nhiên, cho dù là vì vậy mà động, cũng không thể tùy tiện anh kỳ phong mang. "Hắc Long, mau tránh né, không cần thay vì chính diện giao phong." Trần Cổ nghiêng đầu, vội vàng giao phó Hắc Long một câu. Tránh né mũi nhọn, lặng lẽ đợi thời cơ, hay hoặc là chờ tiếp dẫn chuẩn đề tới trước, mới là cử chỉ sáng suốt. Dứt tiếng, Trần Cổ dưới chân xảy ra huyền quang. Trong chớp mắt, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một bên, Hắc Long gật gật đầu, đồng dạng cũng là đột nhiên tung người nhảy một cái, trực tiếp khuấy động vô biên sóng lớn, lật với trên thân hình, chuyển chuyển xoay sở, biến ảo khó lường. Mặc cho một đạo đạo thần thông đại thuật kích động, lại hiểm mà lại hiểm lướt qua Trần Khổ cùng Hắc Long thân thể mà qua, cũng không thương tới hai người chút nào. Thần tốc thông, truy tinh trùng nguyệt. Trần Khổ trong lòng, một đạo đạo ý niệm đại động, các loại tốc độ thần thông thi triển mà ra, quần quần không dứt. Hắn chính là bằng vào tự thân vô song tốc độ thần thông, thân hình như quỷ mị, nhanh đến không thể nắm lấy. Mà Hắc Long thời là ỷ vào sân nhà địa lợi ưu thế, sóng cả ngút trời lật đổ, sóng lớn chợt trận, đem thân hình che giấu. Hơn nữa, hùng mạnh tuyệt luân ngự thủy thần thông, cũng có thể hóa giải bộ phận tiên đỉnh cường giả thần thông chi uy. Giờ phút này, một đạo đạo tiên đỉnh cường giả ánh mắt hội tụ ở Trần Khổ trên thân. Đám người không khỏi sắc mặt đại động, trong lòng khiếp sợ dị thường. T. Tiểu tử này thật kinh người tốc độ. Như thế thân pháp thần thông, huyền diệu dị thường, ngược lại ít gặp a. Ngay cả là so với Đế Tuấn Thái Nhất Kim Ô Hóa Hồng, cùng với côn bằng cực nhanh, sợ là cũng không chút kém cạnh. Tiên đỉnh đám người khó có thể che giấu trong lòng kinh ngạc, hạ thấp giọng như vậy xì xào bàn tán đạo. Nếu là đổi thành cái khác đồng dạng chuẩn thánh cường giả, ở ngũ đại tiên đỉnh đại năng vây công dưới, coi như không chết, cũng đã lột một lớp ra. Mà Trần Khổ một lần thứ tranh né, có thể đến lúc này còn không bị thương chút nào, đủ thấy một phần. Xem Trần Khổ chân trượt như bùn trạch bình thường, căn bản không bắt được. Nghe nữa được sau lưng đám người nghị luận ầm ĩ, Đông Vương công cũng nói, nhưng sắc mặt cũng là càng thêm âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Mỗi khi bọn họ cho là đã nắm được Trần Khổ toàn bộ lá bài tẩy lúc, người sau luôn là có thể một lần nữa để cho Đông Vương công mở rộng tầm mắt. Bọn ta hay là xem thường người này sao? Đông Vương Công trong mắt lệ mang bạo trán, lời nói lạnh băng thấu xương. Lại nói trong sân chân cổ, hắn một lần thứ địa xuyên qua tại vết nứt không gian trong, nhìn như có chút chật vật trốn tránh cảm giác, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, này cũng không phải là chỉ biết là một mực địa tranh né. Đúng lúc chỉ mảnh treo trông, hắn thần thức cũng đã thúc dục đến cực hạn, tìm kiếm đối diện ngũ đại tiên đỉnh cường giả sơ sót chỗ. Mà kia chính là cơ hội của hắn. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, chân cổ ánh mắt sáng lên, ánh mắt cũng trong nháy mắt phong tỏa ở Huyền Âm chân quân trên thân. Trải qua lúc trước một lần thứ dây dưa, Huyền Âm chân quân nghiễm nhiên đã có chút tức xì khói. Dù sao, bản thân ngũ đại chuẩn thánh cường giả liên thủ, còn có Đông Vương Công ở một bên trấn giữ. Khổ chiến hồi lâu, vẫn còn không bắt được Trần Khổ cái này cái chỉ có ban bối, thật là có chút đánh mặt. Hắn ra tay càng thêm dữ dằn, không giữ lại chút nào, đã là có chút tự loạn trận cước. Vâng. Huyền Âm chân quân tay háo nhẹ phẩy, lại là một cái thần thông đại thuật cuốn qua mà ra, đỉnh đầu trên một món tiên thiên linh bảo, cũng dắt vô tận thần mang, hướng Trần Khổ ầm ầm ép xuống. Chính là giờ phút này, Trần Khổ thần thức đại động, sát phạt quả quyết. Thân hình chợt lóe, tránh thoát Huyền Âm chân quân một kích này. Rồi sau đó, lật bàn tay một cái, hồng mông lượng thiên xích trực tiếp nổi lên. Đối mặt tiên đỉnh đám người, Trần Khổ căn bản không cần khách khí cái gì, càng không cần hạ thủ lưu tình. Hắn không chút do dự vận dụng cái này công đức chí bảo. Chỉ một thoáng, hồng mông khí trùng trùng điệp điệp dâng trào mà ra, bao phủ ở Huyền Âm chân quân quanh thân. Vô tận phù văn sinh diệt trong lúc, đại đạo khí tức triển lộ không bỏ sót, nhấc lên mút trời đại khủng bố. Một thước dưới, hư không cũng bị lúc này xé toạc, từng khúc chấm luân, trở lại hư vô. A! Chỉ nghe một đạo thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang dội, Đông Vương Công đám người vội vàng chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Âm chân quân thân xác bị trực tiếp xuyên thủng, từng mảng lớn mưa máu vung vãi trong hư không, tinh hồng một mảnh. Này nguyên bản hùng hồn như vực sâu, trùng trùng điệp điệp pháp lực, cũng giống là bị lượng tiên xích thẳng chém bỡ, mất đi với trong hư vô. Huyền Âm chân quân khí cơ chấn động, sắc mặt trắng bệnh, nguyên thần cũng trận trận bùng lên, tựa hồ cũng khó mà chịu đựng hồng mông lượng tiên xích chi uy, sắp băng diệt bình thường. Bất quá, như vậy sinh tử đại khủng bố ra thân dưới, Huyền Âm chân quân tiện ác hai thì tự đi nổi lên. Hai thân ảnh không chỉ có kéo này thân thể trở lui, đồng thời còn rủ xuống tiên tiên linh quang, chữa trị Huyền Âm chân quân vỡ vụn thân xác, cùng với vẻ bại thần thức. Một màn này, để cho tiên đình một đám cường giả cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thật là bá đạo thế công. Không tốt, Huyền Âm chân quân tình huống không cần lạc quan. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Trần Cổ một kích này, mang theo tất phải giết ý hơn nữa, nếu không phải Huyền Âm chân quân thiện ác hai thi chủ động xuất hiện che chở bổn tôn không việc gì vậy. Như vậy, dưới một kích này, Huyền Âm chân quân liền đã bị triệt để miểu sát. Dù là như vậy, hắn giờ phút này cũng đã bị thương nặng, không còn tụt cùng lúc 2/3 phần 10 thực lực cùng uy áp. Đông Vương Công ánh mắt sắc bén, cũng ngưng mắt nhìn trong sân Trần Cổ. Nói chính xác, là người sau trong tay hồng mông lượng tiên xích. Trong lòng hiện ra cực lớn kiếp sợ, Đông Vương Công trầm giọng mở miệng nói, ha ha, tốt, tốt a. Một món hồng mông lượng tiên xích, có thể đưa đến như vậy hiệu quả không tưởng được. Đã như vậy, bổ tọa thì càng không thể cùng như thế chí bảo đột tay trong gang tấc. Đông Vương Công vừa là đang cười lạnh liên tiếp, bởi vì Trần Khổ thương nặng tiên đỉnh cường giả, mà bừng bừng lửa giận. Đồng thời, trong giọng nói cũng đầy là thán phục chi sắc. Hắn biết rõ Huyền Âm chân quân thực lực, dù là đặt ở trong tiên đỉnh, cũng có thể nói người xuất sắc. Mà Trần Khổ nhưng năng lực ép đối phương. Nói vậy, rất lớn một bộ phận chính là hồng mông lượng tiên xích nơi tay môn nhân. Chương 113, tiếp dẫn chuẩn đề sắp tới, ai mới là thật vô sỉ. Chương 113, tiếp dẫn chuẩn đề sắp tới, ai mới là thật vô sỉ. Đang ở Trần Khổ kịch chiến tiên đình một đám cường giả lúc, bên kia tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt càng thêm cấp bách, thân hình chốc lát không ngừng đi lại ở vô lượng tứ hải, do tìm Trần Khổ tung tích cùng khí tức. Một đoạn thời khắc, hai người thần thức lan tràn 100 triệu 10 ngàn dặm, rốt cuộc cảm ứng được cái gì? Không tốt, đại chiến đã bùng nổ. Chuẩn đề kêu lên một tiếng, đã rõ ràng cảm ứng được đại chiến chấn động, mà tiếp dẫn cũng không nói một lời, lúc này càng thêm cẩn thận cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt trầm xuống. Đáng chết, cũng không phải là Long tộc đối bần đạo Đồ Nhi bất lợi, mà là Đông Vương Công tiên đình xuất động. Đồ Nhi làm sao sẽ trêu chọc đến bọn họ? Không sai, tiếp dẫn cũng đã nắm được, lúc này làm khó dễ Trần Khổ, cũng không phải là như đã đoàn trước Long tộc, ngược lại là tiên đình một phương. Tiếp dẫn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là ban đầu Kim Tiềm lão tổ sự tình bại lộ? Nhưng cho dù là như vậy, vì chỉ có một vị cường giả, Đông Vương Công cũng không đến nỗi làm to chuyện như vậy, xuất tiên đình đại quân xuất động đi. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là suy tính những thứ này thời điểm. Nhìn thẳng vào mắt một cái, tiếp dẫn chuẩn đề không hề nói nhảm, lúc này hướng đại chiến vị trí hiện thời mà đi. Cho dù biết rõ tiên đỉnh vô số đại quân xuất thế, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề thực lực, sao lại cần sợ chi? Hai người tốc độ nhanh hơn, bất quá vô lượng tứ hải thực tại quá mức rộng lớn. Muốn chân chính chạy tới đại chiến chỗ, cũng không phải là trong chốc lát có thể làm được chuyện. Cùng lúc đó, trong chiến trường, một kích dưới, thương nặng Huyền Âm chân quân, khiến cho mất đi đại chiến năng lực. Điều này cũng làm cho Trần Khổ cùng Hắc Long lòng tin đại chấn. Nhưng vào lúc này, trong cõi minh minh, Trần Khổ cũng lòng có cảm giác, nhận ra được cái gì. Hắc hắc, rốt cuộc đã tới sao? Trong lòng hắn mừng lớn, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Sau đó trong mắt bạo trán lãnh điện, tiếp tục xem hướng còn lại tứ đại tiên đỉnh chuẩn thánh cường giả. Ha ha, Hắc Long, bọn ta liên thủ, chung chiến cái này tứ đại chuẩn thánh. Trần Khổ hét lớn một tiếng, khí thế càng thêm làm người chấn động cả hốt vách, trong giọng nói đều nhiều hơn mấy phần sục sôi ý nghe vậy, Hắc Long sắc mặt động một cái, trong mơ hồ cũng hiểu cái gì. Là, đáp lại một tiếng, Hắc Long lúc này dắt vô biên sóng biển, nhảy lên, đứng ở trong hư không, lần nữa cùng Trần Khổ liên thủ, đại chiến tiên đỉnh mấy người. Không chỉ có như vậy, Giờ phút này, bị Hắc Long hiệu lệnh lưới, Long tộc một đạo đạo thân ảnh cũng đã tiến vào trong sân. Thực lực bọn họ có hạn, nhưng thắng ở số lượng đầy đủ kinh người, dậm dặm chẳng chịt, hạo như khói sóng, lại phần lớn đều là đại la kim tiên tu vi. Dù không thể cương những thứ kia tiên đỉnh hai thi chuẩn thánh chi uy, nhưng một đạo đạo thân ảnh đan vào quanh quần dưới, cũng là có thể kiểm chế tiên đỉnh tu sĩ bình thường. Ngoài ra, không có dấu hiệu nào một lần thứ đánh lén, cũng giống vậy để cho vô tướng tán nhân, không ngân đạo nhân chờ cảm thấy nhức đầu. Hừ, Đông Vương công, chỉ bằng ngươi, cũng xứng coi thường ta Long tộc một mạch. Cho dù tộc ta trong đỉnh cấp cường giả cũng không xuất động, cũng đủ để cương bọn ngươi tiên đỉnh. Hắc Long cười lạnh, mở miệng như thế nói. Hắn tự nhiên rõ ràng nhất, trong Long tộc cũng không phải là không có chân chính cường giả. Trừ chạy tới nơi đây 7-8 vị một thi chuẩn thánh ra, Long tộc còn có cái khác người mạnh hơn. Chẳng qua là, bọn họ thường ngày đều ở đây trấn áp tứ hải hải nhãn, nếu không phải đến Long tộc sống có lúc, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thế. Hơn nữa, chỉ bằng Hắc Long hy vọng, cũng tạm thời không cách nào để cho những thứ kia Long tộc cường giả đỉnh cao tuân theo. Hoặc giả, chỉ có Trúc Long như vậy tồn tại, mới có như vậy lực hiệu triệu. Nghe Hắc Long vậy, Đông Vương công sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Thấy vậy, Trần Cổ lòng tin sâu hơn. Ha ha, giết. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hắn như vậy quát lên, sát ý ngút trời. Bộ dáng như vậy, cùng lúc trước nói liên tục khổ tư thế, có thể nói là khác một trời một vực. Vô số sinh linh đứng xem, cũng không cho phép nhân Trần Cổ sức chiến đấu, mà cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời rung động. Trước đó nhìn Trần Cổ lưỡi rực rỡ hoa sen bình thường, còn tưởng rằng hắn chỉ biết chút miệng lưỡi công phu đâu. Nhưng lúc này xem ra, Trần Cổ sức chiến đấu, giống vậy vang dội cổ kim, cường đại đến không thể tin nổi. Trần Cổ cầm trong tay hồng mông lượng tiên xích, ngang nhiên vô cùng triển khai xông lên đánh giết. Từng mảng lớn thần văn phát hỏa, chìm chìm nổi nổi, áp sập cao thiên, thanh thế đáng sợ. Có huyền âm chân quân vết xe đổ, tiên đỉnh mấy người tự nhiên không dám anh kỳ phong mang. Trong lúc nhất thời, trong sân thế cuộc ngược lại người chuyển. Trần Cổ một người xông lên đánh giết, tiên đỉnh tứ đại chuẩn thánh đều liên tiếp rút người ra trận lui, không dám cùng ngày cương. Và anh, lại là một đạo vĩ lực đổ xuống mà ra, thế không thể đỡ hướng âm phách thánh mâu đè ép xuống. Người sau thấy vậy, nhất thời vỡ gan tí mật, dựng ngược tóc gáy. Âm phách bảo kính, hét lớn một tiếng, âm phách thánh mâu trực tiếp tế ra một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, treo ở trên đỉnh đầu, cố gắng ngăn cản Trần Cổ thế công. Vậy mà, tắt, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang dội. Sau một khắc, đang ở hồng mông lượng thiên xích dưới, âm phách bảo kính lại bị sinh sinh cắt rời ra, ánh sáng đột nhiên ảm đạm. Một màn này, để cho âm phách thánh mâu con ngươi chợt co lại, sắc mặt đại biến. Cái này âm phách bảo kính mặc dù chỉ là một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đã là nàng hùng mạnh nhất lá bài tẩy. Không nghĩ tới, chẳng qua là một lần giao phong, liền bị hồng mông lượng thiên xích trọng thương như thế. Nhưng còn không đợi nàng có động tác gì, chỉ thấy Trần Cổ lại là vung tay lên. Nhất thời, âm phách bảo kính cuốn ngược mà đi, nhất cử rơi vào Trần Cổ trong tay. Đến đây, lần nữa thu hoạch một món linh bảo. Hắc hắc, diệu a. Ngày sau đem lần nữa luyện hóa, hoặc giả còn có khôi phục có thể. Trần Cổ rất là hài lòng cười nói. Dĩ nhiên, hành động này đồng dạng cũng là có thể mức độ lớn nhất địa suy yếu thực lực của đối thủ. Nếu không, để cho linh bảo ở trở lại đối thủ trong tay, tiếp tục dùng để đối phó bản thân sao? Một câu nói này, càng làm cho âm phách thánh mâu sắc mặt dữ tợn, muốn rách cả mí mắt. Bất quá, lúc này người sau đã không đáng giá để cho Trần Cổ tiếp tục chú ý, hắn lúc này xoay người, tiếp tục theo dõi không ngân đạo nhân các cái khác cường giả. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được Trần Cổ ánh mắt nhìn chăm chú, mấy người đều là da đầu nổ tung, khắp cả người phát rét bình thường. Đáng chết, thật vô sỉ tiểu tử. Hừ, ngươi bất quá là ỷ vào công đức chí bảo thần uy. Có loại, liền không nên dùng kia hồng mông lượng tiên xích, ngươi có dám? Không ngân đạo nhân quát lạnh, liên tiếp giận dữ mắng mỏ. Nói thế rõ ràng chính là đang nói chính Trần Cổ không có thực lực gì. Nói cách khác, nếu không có hồng mông lượng tiên xích gia trì, hắn cũng không thể nào triển lộ ra như vậy thế không thể đỡ thần uy. Nghe nói thế, Trần Cổ cười, bị chọc giận quá mà cười lên. Bần đạo vô sỉ. Chính ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói chính là tiếng người. Hừ, bọn ngươi tiên đình một đám cường giả, vây công bọn ta hai người, còn có mặt mũi nói bần đạo vô sỉ. Lắc đắc mấy lời, đem không ngân đạo nhân đối được nghẹn lời không nói. Mà nói thế, cũng để cho vô số đứng xem sinh linh cũng không nhịn được gầm thầm gật đầu. Nói không sai. Mặc dù nói Tây Phương ba người thường ngày làm việc, quả thật có chút người người đoán trách cảm giác, nhưng chỉ nói chuyện hôm nay, ngược lại thì tiên đỉnh không hề chiếm lý. Bất quá, đang ở chúng sinh cho là Trần Cổ hôm nay là thật ủy khuất lúc. Trong sân, dẫn đối không ngân đạo nhân sau, Trần Cổ ngược lại cổ quái cười một tiếng. Bất quá, ngươi nếu nói bần đạo vô sỉ, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút, thế nào là vô sỉ. Cười lạnh một tiếng, nhất thời để cho tiên đỉnh trong lòng mọi người sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Sau một khắc, thần tốc thông, tâm niệm vừa động, Trần Cổ ở tiên đỉnh mấy người có chút ngậm bực nhìn chăm chú dưới, một bước trực tiếp giáng lâm ở mấy người trước mặt. Rồi sau đó, ánh mắt lúc này phong tỏa ở đã bị thương nặng tiên đỉnh cường giả trên người. Một trường ra, trường trung Phật quốc thần thông tái hiện, vô cùng vô tận Phật quang ánh chiếu hoàn vũ, Phật quốc tịnh thổ thần thánh dị thường, phô trần ra. Bang, bang, từng cái trật tự thần liên tái hiện, sẽ phải đem tiên đỉnh cường giả kéo vào Phật quốc trong. Giờ khắc này, lại không nói trong sân mấy người phản ứng như thế nào. Bên ngoài sân, nghe cái loại đó để cho người sợ hãi trật tự thần liên va chạm tiếng. Vân Trung Quân chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, một cố khó có thể che giấu đại khủng sợ, cũng hiện lên ở hai mắt của hắn trong. Chương 114, viện quân cuối cùng đến, cái này sóng ổn. Chương 114, viện quân cuối cùng đến, cái này sóng ổn. Sợ hãi, khó mà diễn tả bằng lời đại khủng sợ. Lúc này, dù là mạnh như Vân Trung Quân, cũng đều không nhịn được khỏe mắt co quắp không chỉ, lộ ra hoảng sợ vạn trạng nét mặt. Có thể thấy được, trước đó trưởng Trung Phật Quốc, cấp Vân Trung Quân lưu lại bực nào kinh người ám ảnh tâm lý. Không tốt. Người này chính là dùng loại thần thông này, lấy đi kim tiềm, cùng với Hoàng Tuyển đạo nhân trở. Bất quá, phản ứng kịp, Vân Trung Quân lúc này không nhịn được kêu lên một tiếng. Lời vừa nói ra, trong sân không ngân đạo nhân trở lại là sắc mặt đại biến, kinh hãi đan sen. Bọn họ lúc trước đã nghe Vân Trung Quân giảng thuật, kim tiềm lao tổ chờ đều trở thành Phật quốc trong một viên. Bản thân tự nhiên không nghĩ trở thành kết quả giống nhau. Bất quá, nghe Vân Trung Quân vậy, đặt mình vào bên ngoài sân Đông Vương Công, lúc này cũng làm tức giận dữ. Thu tử, ngươi dám? Thật coi bổn tọa không tồn tại sao? Đông Vương Công giận không kèm được. Ở ngay trước mặt chính mình, còn chuẩn bị lấy đi bản thân dưới quyền cường giả. Tiểu tử ngươi cũng quá đáng đi. Lời còn chưa dứt, Đông Vương Công vung tay lên. Chỉ một thoáng, một thanh mục trượng bộ dáng linh bảo cũng trực tiếp tế lên, nở rộ ra vô tận thần mang, chói mắt cực kỳ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, mục tiên trượng. Vật này cũng chính là ban đầu Hồng Quân đạo tổ ban thưởng, uy lực khủng bố, khó có thể đo lường được. Chỉ thấy mục tiên trượng vừa ra, lúc này ngang nhiên vô cùng hướng trưởng Trung Phật Quốc đánh giết mà đi. Rắc rắc, rắc rắc. Thần mang hạo đang dưới, từ Phật Quốc trong lộ ra một đạo đạo trật tự thần liên, lúc này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng khúc băng liệt, không tồn tại nữa. Không chỉ có như vậy, tan biến vô số thần liên, mục tiên trượng thế đi không giảm, vẫn vậy thế không thể đỡ hướng Trần Khổ thân hình bắn tới. Đông Vương Công liên tiếp tay bấm ấn quyết, mênh mông vĩ lực rót vào trong đó. Sát ý ngút trời, đáng sợ dị thường. Một cách này, không chỉ là muốn tan biến trưởng Trung Phật Quốc, càng là muốn nhất cử nghiền sắt Trần Khổ. Có thể tưởng tượng được, Đông Vương Công trong lòng hận ý, đạt tới trình độ nào. Quần quận khí cơ dâng trào mà tới, để cho người không khỏi dựng ngược tóc gáy, cả người tóc gáy dựng thẳng. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái, mặc dù cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng cũng không dám kinh suất. Thanh Liên Bảo sắc cờ. Tâm niệm vừa động, Thanh Liên Bảo sắc cờ ngay sau đó tế lên, ngăn cản mục tiên trượng chi uy. Ùng ùng. Thiên âm nổ tung, không gì sánh kịp đại chiến khí cơ kích động mà ra, đưa đến hư không trận trận nổ vang, rồi sau đó lại từng khúc sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thanh Liên Bảo sắc cờ pháp phối, bạch quang đầy trời. Nhưng ở mục tiên trượng dưới, nhưng cũng bị đánh vỡ ra, như dọc trời ngập đất quang vũ chiếu xuống, rực rỡ mà rạng rỡ. Trần Khổ thân hình đột nhiên rung một cái, không tự chủ được thụt lùi ra trên trăm bước, lúc này mới lần nữa vận chuyển lên cả người pháp lực, ngừng thân hình. Hiển nhiên, Thanh Liên Bảo sắc cờ treo cao, mặc dù ngăn trở mục tiên trượng một kích, nhưng Trần Khổ cũng không thể nói là không bị ảnh hưởng chút nào. Trong mắt hắn tăng vọt vẻ ngưng trọng. Ô, không hổ là cái gọi là nam tiên đứng đầu a. Như vậy sức chiến đấu, quả thật có chút vật. Trần Khổ thấp giọng tự lẩm bẩm. Lại bất luận Đông Vương Công cái này nam tiên đứng đầu danh hiệu, có mấy phần hàm kim lượng, nhưng làm đứng đầu cấp bậc tiên thiên đại năng, thực lực cũng là không thể nghi ngờ hùng mạnh. Mà đổi thành một bên, Đông Vương Công một kích này làm cho Trần Khổ chợt lui, cũng để cho tiên đỉnh đám người sắc mặt đại chấn, lòng tin tăng vọt. Đông Hoa Đế Quân hiển uy, hôm nay thể giết người này. Hừ, có mấy phần thực lực, liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền để cho cái này Trần Khổ biết ta tiên đỉnh hùng mạnh. Không sai không sai, chấn sát người này, vì Hoàng Tuyển đạo nhân các chư vị đạo hữu báo thủ. Tiên đỉnh đám người đạo qua trước đó đối thế, liên tiếp mở miệng. Một kích có hiệu quả, Đông Vương Công cũng là ngạo nghễ bệ nghễ, tràn đầy một bộ thịnh khí lang nhân, không thèm đem Trần Khổ không coi vào đầu tư thế. Hắn ánh mắt mơ ước nhìn thoáng qua Trần Khổ trên đỉnh đầu Thanh Liên Bảo sắc cờ. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại, trước đó đã từ Vân Trung Quân đám người trong miệng biết được, vì vậy Đông Vương Công ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, trong lòng hắn càng thêm thèm thuồng. Hết thảy đỉnh cấp linh bảo cũng nên thuộc về tiên đỉnh toàn bộ mới là. Trần Khổ cho thấy lá bài tẩy càng nhiều, cũng để cho Đông Vương Công chiến ý càng phát ra mãnh liệt, không muốn vì vậy thu tay lại. Hừ, tiểu tử, dù có cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại làm sao? Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể đỡ nổi bổn tọa mấy cái thế công. Đông Vương Công cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, trong tay mục tiên trượng một lần nữa lại phóng thần mang, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Gió rít ào ào, mù sương đằng đẵng, làm người ta rợn cả tóc gáy sắc ý, kích động ở trong sân. Rồi sau đó, Đông Vương Công liền làm bộ chuẩn bị lần nữa nhấc lên công sát, nhất cử bắt lại Trần Khổ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, trong hư không, một đạo đinh thai nhức góc cực lớn giống giận tiếng, đột nhiên vang dội. Đỗ Nhi chớ sợ, vi sư ở chỗ này. Đạo này lời nói, nổ vang ở trên trời cao, như thần linh gầm thét bình thường, hiện lộ ra ngút trời tức giận, cùng với chấn động thiên địa lớn uy nghiêm. Chúng sinh kinh hãi, trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Còn có cao thủ. Vậy mà, trong sân, Trần Khổ nghe đến lời này, cũng là sắc mặt đột nhiên vừa trộm, hoàn toàn yên tâm. Cái này sóng, ổn. Mà đang ở chúng sinh kinh ngạc không thôi nhìn chăm chú dưới. Theo dứt tiếng, chỉ thấy mênh mông như vực sâu, vô biên vô hạn tiên quang, đột nhiên từ trên 9 tầng trời rũ xuống, vùng vãi trong sân. Tiên quang trong, có nổ vang tiếng vang dội, xuyên kim nước đá. Tắt. Một đạo bóng dáng bùng lên, rắc quần quần vĩ lực tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, Đông Vương Công tế ra mục tiên trượng, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ánh sáng ảm đạm rơi xuống ở bên ngoài 10,000 dặm. Không chỉ có như vậy, ngay sau đó, lại là hai thân ảnh từ đẩy trời tiên quang trong tuấn ra, không chút do dự hướng Đông Vương Công bộ giết mà đi. Thấy vậy, Đông Vương Công cũng là kinh hãi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không cần nói nhiều, hắn đã ý thức được người tới đến tuột cùng là người nào. Đáng chết. Thấp giọng gầm lên một câu, không kịp suy nghĩ nhiều, Đông Vương Công chỉ đánh phải diễn hóa thần thông đại thuật, cương đối phương như thế. Vậy mà, lần này, vốn là có tâm tính vô tâm, Đông Vương Công không có chút nào phòng bị. Vì vậy, cho dù hắn đã vận chuyển lên cả người pháp lực, không giữ lại chút nào. Nhưng sau một khắc, một đạo chống trời cự trường đột nhiên lộ ra, hoàn toàn trực tiếp đập nát Đông Vương Công quanh thân vô tận thủy thải tiên quang. Rồi sau đó, một trường kia lại nặng nề khắc ở Đông Vương Công trên thân hình. Và anh, tiếng vang trầm đục truyền ra, Đông Vương Công thân hình như diều đứt dây bình thường, đột nhiên tung bay đi ra ngoài, miệng lớn hộc máu. Trên trời cao, chuẩn thánh chi huyết nhiễm đỏ hư không, cũng kích nổ chúng sinh suy nghĩ, một đạo đạo hít vào khí lạnh thanh âm băng rồi, hiện lộ rõ ràng chúng sinh hoảng sợ trong lòng. Đây hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt, để cho người căn bản không có thời gian phản ứng. Mà mạnh như Đông Vương Công, chẳng qua là trong nháy mắt giao phong tròng, liền đã bị thương nặng. Nổ tung, thật sự là quá mức nổ tung. Ngay sau đó, hai thân ảnh rốt cuộc hiện hóa trong sân, mắt sáng như đốt địa ngưng mắt nhìn tiên đỉnh đám người. Không nghi ngờ chút nào, người tới chính là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Đồ Nhi, thế nào? Tiếp Dẫn hơi né người, hỏi thăm sau lưng Trần Cổ. Đang nghe người sau không việc gì đáp lại sau, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề lúc này mới sắc mặt vừa chậm, hoàn toàn yên tâm. Rồi sau đó, Tiếp Dẫn ngược lại nhìn về phía sắp xỉ ngừng thân hình, lại vẻ mặt chật vật, đạo bào nhuốm máu Đông Vương Công. Hay cho một tiên đỉnh. Vân đạo Đồ Nhi, cũng là các ngươi năng động. Một câu nói, triển lộ ra khó mà diễn tả bằng lời phách tuyệt thiên địa cảm giác, để cho chúng sinh sắc mặt lẫm liệt, chấn động trong lòng không dứt. Hồi lâu, chúng sinh phản ứng kịp, trong nháy mắt thiên địa sôi trào, một mảnh xôn xao. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề VS Tiên Đỉnh đại quân. Chuyện hôm nay càng thêm náo nhiệt. Chương 115, Vu tộc không thèm, yêu tộc lưu đồ. Chương 115, Vu tộc không thèm, yêu tộc lưu đồ. Theo Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hiện thân, lớn như thế giữa thiên địa, chúng sinh cũng càng thêm manh động. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, rối rít không chớp mắt chú ý một màn này. Ha ha, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đại chiến Tiên Đỉnh sao? Thế gian rất lâu không có cấp bậc như vậy đại chiến a. Kia Tiên Đỉnh mặc dù không kém, nhưng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề thế nhưng là thành danh đã lâu, có thể sánh vai Tam Thanh đứng đầu đại năng a. Không chỉ có như vậy, hai người này càng là thánh nhân đệ tử ký danh, trong tay linh bảo cũng tất nhiên không phải số ít. Trận chiến này kết quả, thật là khó có thể dự liệu. Vô số đại năng cự phách như vậy nghị luận. Bất quá, chúng sinh chưa nói tới quá mức sợ hãi, ngược lại là có chút vẻ chờ mong. Vô luận là Đông Vương Công hay là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, phương nào bị thua, ở chúng sinh xem ra đều là cùng tự thân quan hệ không lớn. Bọn họ cùng lắm cũng chính là xem trò vui mà thôi. Trong Côn Lôn Sơn, cứ việc Lao Tử nói tìm hiểu Hồng Mông tử khí quan trọng hơn, nhưng giờ phút này cũng giống vậy không nhịn được chú ý vô lượng tứ hải cảnh tượng. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng tương tự có Hồng Mông tử khí trong người, chính là tương lai thánh nhân, vì vậy mọi cử động Tam Thanh cũng không thể không nhìn. Dù sao, ai có thể bảo đảm đại chiến không phải chứng đạo thành thánh con đường đâu? Lấy huynh trưởng xem ra, một trận chiến này ai có thể thắng lợi đâu? Một bên, Nguyên Thủy mở miệng, nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, Lao Tử không nói, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Rồi sau đó, khẽ lắc đầu một cái. Khó mà nói. Nhưng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề gánh vác Tây Phương sứ mạng, nếu là bị thương nặng, thậm chí còn thân tử đạo tiêu, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Như vậy xem ra, bọn họ có lẽ sẽ được thiên đạo che chở, chiếm hết ưu thế. Nguyên Thủy gật gật đầu, hiển nhiên cũng rất là đồng ý Lao Tử suy đoán. Vô luận như thế nào, Tiên Đình hôm nay đắc tội kia Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người. Ngay sau, nếu là đợi đến hai người kia thành thánh, đối Tiên Đình đem càng thêm bất lợi. Thánh nhân hùng mạnh không thể nghi ngờ, như người ta thường nói thánh nhân dưới đều sâu kiến, đó cũng không phải một câu khoa trương ngữ điệu. Tiên Đình đám người cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề xích mích, sau này người kia có thù tất báo, lại làm việc vô sỉ tính tình, há lại sẽ bỏ qua cho Tiên Đình. Nguyên Thủy lời nói trong tràn đầy đối với Tiên Đình xem thường cùng không thèm. Đông Vương Công như vậy, đơn giản chính là tinh khiết chơi ngu. Mà vị cuối cùng thông thiên, lúc này thì nhìn một chút ngoài Tam Thập Tam Thiên, vừa nhìn về phía dưới chân núi Bất Chu Sơn phương hướng. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cùng Tiên Đình đánh một trận, dính dấp rất rộng a. Lúc này, nói vậy kia Vu Yêu hai tộc từ lâu trong bóng tối mắt long long. Thông Thiên tiếng nói rơi xuống, Lão Tử, Nguyên Thủy cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt một cái, với nhau trong ánh mắt cũng tăng thêm mấy phần vẻ ngưng trọng. Nếu thật như Thông Thiên đã nói, như vậy chuyện hôm nay vô cùng có khả năng đưa tới một trận dung chuyển trời đất khủng bố đại chiến. Vậy mà trong Vu tộc cùng Thông Thiên dự liệu cũng là hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, xem Thiên Đình cùng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề rằng co, Trúc Dung một lần nữa sắc mặt đại động. Đế Giang huynh trưởng, bọn ta có phải hay không kín đáo chuẩn bị? Đợi đến thời khắc mấu chốt, liền trực tiếp ra tay, nhất cử diệt kia Thiên Đình. Trúc Dung cũng ý thức được trước mắt cơ hội, như vậy nhao nhao muốn thử địa hỏi thăm Đế Giang. Nhưng nghe được nói thế, Đế Giang lại không chút do dự cười khẩy một tiếng, mở miệng đáp lại nói, "Hừ, Tiên Đình vốn là lấy nhiều khi ít, không đáng giá nhắc tới. Bọn họ căn bản không xứng bị bọn ta xem như đối thủ. Tiếp tục cảm ngộ huyết mạch chi lực, nắm giữ Đô Thiên Thần Sát đại trận mới là trọng yếu nhất. Trúc Dung huynh đệ, xin đừng quên, bọn ta đối thủ chính là ngày sau cuối cùng rồi sẽ xuất hiện thánh nhân." Đế Giang vậy, có thể nói kinh thế hai tụ, nghe sởn tóc gáy. Lấy thánh nhân làm đối thủ, tại bất luận cái gì người xem ra, cái này đều có thể nói là ăn không nói có, người si nói mộng. Nhưng Đế Giang lại mặt vẻ nghiêm túc. Không gì khác, Vu tộc tự cho mình vì bản cổ chính tông, vẫn luôn có thống nhất Hồng Hoang Thiên Địa tim. Vì vậy, bọn họ thường ngày ngược lại thì rất ít có cái gì tranh đoạt Hồng Hoang tài nguyên tâm tư. Dù sao, theo bọn họ nghĩ, cả tòa thiên địa cũng nên có Vu tộc chấp trưởng, sao lại cần cùng người khác tranh đoạt? Vậy mà, đợi một thời gian, thánh nhân vừa ra, thủy giữ tranh phong. Đế Giang rất biết rõ, Vu tộc nhất thống Hồng Hoang ngăn trở, không phải cái gì tiên đỉnh, yêu tộc trở, mà chính là cấp bậc thánh nhân tồn tại. Lại bất luận thắng thua như thế nào, Vu tộc ít nhất phải có thể cùng thánh nhân thách thức thủ đoạn. Đô Thiên Thần Sát đại trận, chính là Vu tộc lớn nhất hy vọng. Nghe Đế Giang vậy, lần này Trúc Dung cũng không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại là sắc mặt càng thêm phấn chấn. Không cần nói nhiều, nghĩ đến ngày sau đối chiến thánh nhân, so đối phó tiên đỉnh như vậy tồn tại, càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bất quá ngay sau đó, Trúc Dung lại sắc mặt một sụt. Cái này, lời tuy như vậy, nhưng đến bây giờ, bọn ta huyết mạch chi lực cũng còn không có cảm ngộ đến mức tận cùng, chậm chạp không cách nào hoàn toàn nắm giữ Đô Thiên Thần Sát đại trận. Ai, đây nên như thế nào cho phải? Nghe nói thế, Đế Giang cũng không khỏi được cho mày, có vẻ hơi bất đắc dĩ, không biết nói gì. Bất quá, nhưng vào lúc này, hậu thổ lại đột nhiên mở miệng nói, chư vị huynh trưởng, nếu là cảm ngộ huyết mạch chi lực hiệu quả quá nhỏ vậy, bọn ta có hay không cũng có thể luyện chế Đô Thiên Thần Sát viên, dùng cái này vu bảo thúc dục đại trận được đâu? Vu bảo chính là thuộc về riêng vu tộc thủ đoạn, cùng tu sĩ bình thường trong mắt linh bảo đối ứng. Loại bảo vật này không cần nguyên thần liền có thể vận dụng, cũng có thể phát huy ra vô cùng kinh người thực lực. Nghe hậu thổ vậy, đám người sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng choang. Đô Thiên Thần Sát viên, nay cũng đúng là cái chủ ý, ha ha, không sai không sai, tiểu muội quả thật thông tuệ, có thể nghĩ đến như vậy tuyệt diệu biện pháp. Liên Y thì tiểu muội nói, bọn ta hôm nay bây giờ liền bắt đầu luyện chế Đô Thiên Thần Sát viên. Đế Giang không chút do dự đồng ý xuống. Cùng lúc đó, Trúc Cửu Âm, Cậu Công, Huyền Minh chờ tổ bù cũng là sắc mặt đại trấn, mong đợi không dứt. Cuối cùng, thời là ngoài Tam thập Tam thiên, trong yêu đỉnh, xem tiếp dẫn chuẩn đề hiện thân cảnh tượng, Đế Tuấn Thái Nhất không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mặt mừng như điên. Ha ha, tiếp dẫn chuẩn đề hiện thân, một trận chiến này càng thêm náo nhiệt a. Cơ hội, đây cũng là bọn ta yêu tộc to như trời cơ hội tốt. Đế Tuấn khó có thể che giấu vui sướng trong lòng cùng kích động, không nhịn được cười lớn nói. Nếu chỉ là lúc trước Long tộc cùng Tiên Đình rằng co, đối với người sau tiêu hao hoặc giả còn cực kỳ có hạn, nhưng tiếp dẫn chuẩn đề thực lực, Đế Tuấn không nghi ngờ chút nào. Hai người này một khi ra tay, Tiên Đình ắt sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, Đông Vương công đám người nguyên khí thương nặng, còn có cái gì tư cách cùng yêu đỉnh sánh bằng? Thậm chí, đem nhất cử thôn tính, cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn ánh mắt lấp lánh nhìn về phía dưới thập đại yêu thành đám người. Bọn ngươi mau đi điều binh khiển tướng, tụ họp ta cường giả yêu tộc. Nếu là kia Tiên Đình bị thương nặng, chỉ đợi bản đế ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp xuất thế, đặt bằng Đồng Lai đảo, thôn tính Tiên Đình một phương. Đế Tuấn phân phó nói. Nghe vậy, thập đại yêu thánh rồi rít túi người hẳn là, nhận lệnh mà đi. Xem lũ yêu rời đi bóng dáng, Đế Tuấn ánh mắt thâm thúy, bạo chán ra dạng rỡ tinh quang. Ha ha, chỉ mong kia tiếp dẫn chuẩn đề có thể không giữ lại chút nào, vận dụng lực lượng mạnh nhất. Nếu là có thể mức độ lớn nhất địa suy yếu Tiên Đình nền tảng, không thể tốt hơn nữa. Lần này, ta yêu tộc có hy vọng trở thành thiên địa đệ nhất đại chủng tộc a. Mong đợi. Thần vãng, tự mình lẩm bẩm, Đế Tuấn thái nhất đám người tiếp tục ngồi ngay ngắn trong yêu đình, ngắm nhìn vô lượng tứ hải trong đại chiến cảnh tượng. Chương 116, tiếp dẫn giận đối Đông Vương Công, đại chiến bùng nổ. Chương 116, tiếp dẫn giận đối Đông Vương Công, đại chiến bùng nổ. Vô lượng tứ hải, tiếp dẫn chuẩn đề ngạo nghễ bên nghễ, đảo mắt tiên đỉnh đám người, uy áp hạo đãng, cảm giác gáp bách mười phần. Đông Vương Công cũng đã bình phục lại trong cơ thể cuộn trào khí huyết, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn chuẩn đề, bọn ngươi vậy mà như thế dung túng đệ tử dưới tay tùy ý làm sằng. Hừ, tự tiện xông vào vô lượng tứ hải, chiếm cứ ta tiên đỉnh cơ duyên, thậm chí càng là thủ đoạn tàn nhẫn, giết ta tiên đỉnh cường giả. Như vậy các loại, bọn ngươi hôm nay còn phải che chở người này sao? Đông Vương Công lời nói âm trầm chất vấn, trong lời nói đã sớm đem Trần Khổ coi là tội ác tại trời bình thường tồn tại. Nghe hắn, tiếp dẫn chuẩn đề chân mày cau lại. Tiểu tử này lại thu hoạch cơ duyên. Như vậy phúc vận, thật đúng là không phục không được ca hơn nữa, trấn sát tiên đỉnh cường giả, cũng giống vậy để cho tiếp dẫn chuẩn đề rất là ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, xem ra Trần Khổ thực lực tăng lên không nhỏ. Đây cũng là để cho tiếp dẫn chuẩn đề lại cảm thấy mừng rỡ cùng an ủi. Tiếp dẫn chuẩn đề đều như vậy suy nghĩ, nhưng duy chỉ có không cảm thấy Trần Khổ gây nên có lỗi gì. Chỉ thấy chuẩn đề liếc xéo Đông Vương Công một cái, lạnh lùng đáp lại nói, ha ha, Đông Vương Công, ngươi nói bần đạo sư điệt chiếm cứ ngươi tiên đỉnh cơ duyên, ngươi thật đúng là dám ăn không nói có. Cái này vô lượng tứ hải, nguyên bản chính là Long tộc cơ vực, ngươi cái gọi là tiên đỉnh, cũng bất quá là chiếm cứ chỗ này một tòa tiên đảo mà thôi. Ngươi lại có tư cách gì nói bần đạo sư điệt chiếm cứ chính là ngươi tiên đỉnh cơ duyên đâu? Những lời này để cho Đông Vương Công giận dữ không dứt, sắc mặt ngưng trệ, không biết nói gì. Còn không đợi hắn nghĩ ra cái gì phản bác ngữ, một bên tiếp dẫn cũng mở miệng nói, chính là này lý. Về phần ngươi nói bần đạo đồ nhi giết ngươi tiên đỉnh cường giả, hồng hoang tiên địa cá lớn nuốt cá bé đạo lý, Đông Vương Công ngươi chẳng lẽ không hiểu? Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn ngươi tiên đỉnh người tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng là chết vô ích. Nói thế nghe chúng sinh không khỏi tức cười. Cứ thật, nói đủ trắng trợn nhưng cũng đủ khí phách. Đây chính là hồng hoang tàn khốc chỗ, thực lực thấp kém cũng chỉ có thể mặc cho người quyền sinh sát trong tay, cũng sẽ không có người nào cùng ngươi giảng đạo lý. Nói tiếp dẫn giọng điệu đột nhiên chuyển một cái, trở nên lạnh băng thấu xương, ánh mắt bất thiện ngưng mắt nhìn tiên đỉnh đám người. Hừ, ngược lại bọn ngươi tiên đỉnh lấy nhiều khi ít, lại ủy lớn hiếp nhỏ, thật là một chút mặt cũng không cần. Làm như thế cũng xứng được với cái gọi là nam tiên đứng đầu danh hiệu. So sánh chuẩn đề, tiếp dẫn lời nói càng thêm không chút khách khí, lại ngược lại chất vấn Đông Vương Công. Ngươi, Đông Vương Công giận không kèm được, nhưng có chút cứng họng, không biết nói gì. Một bên, xem nhà mình sư tôn, sư thúc giận đối Đông Vương Công, dưới Trần Khổ tâm mừng thầm. Không hổ là ngày sau Tây Phương giáo gánh đem tự á. Nếu là luận miệng pháo công phu, thế gian sợ rằng thật đúng là không có mấy người có thể thắng qua tiếp dẫn chuẩn đề. Dĩ nhiên, thực lực cũng không thể nghi ngờ mạnh. âm thầm cảm thán một câu, Trần Khổ cũng không trang. Hắn một bước bước ra, nhìn thẳng Đông Vương Công, trấn thanh đạo: "Đông Vương Công, uổng cho ngươi làm cái gọi là tiên đỉnh đứng đầu, lại là như thế nhược trí. Hừ, cùng bọn ta khai chiến, sẽ chỉ làm Vu Yêu các cái khác thế lực nhìn ngươi tiên đỉnh chuyện tiểu lâm. Ngươi cho là ngươi cái này làm tiên đứng đầu danh tiếng, có thể trấn nhiếp ở bao nhiêu cường giả? Trận chiến ngày hôm nay đi qua, sợ là tiên đỉnh chân trước bị thương, chân sau chỉ biết trở thành người khác đá cây chân, để ngươi kia tiên đỉnh khai ra tai họa ngập đầu." Nhược trí hai chữ, có thể nói là chói tai cực kỳ. Trần Khổ như vậy không chút lưu tình tức giận mắng, để cho vẻ mặt mọi người cổ quái. Cái này con mẹ nó, tiếp dẫn chuẩn đề đến, tiểu tử ngươi là lại đứng thẳng dậy. Lúc trước còn một bộ vâng vâng dạ dạ, trong chiều giải thích tư thế đâu. Trước sau biến sắc mặt nhanh, có thể nói là để cho người chỉ nhìn mà than. Vô sỉ, thực tại vô sỉ. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy. Bất quá, dưới mắt đám người không rảnh đi giận dữ mắng mỏ Trần Khổ cái này cáo mượn oai hùng bộ dáng. Ngược lại, hắn để cho tiên đình tất cả mọi người rơi vào trầm mặc cùng trong khi trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, Trần Khổ nói, chữ chữ châu ngọc, không có bất kỳ phóng đại. Đám người cũng không nghi ngờ chút nào, nếu thật đến Trần Khổ đã nói một bước kia, kia Vu Yêu nhóm thế lực cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Có thể nói, tiên đình dưới mắt nhìn như cường thế tuyệt luân, thanh thế hạo đãng, uy áp khiếp người. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã là đến sống còn danh giới. Hôm nay kết quả của trận chiến này cũng vô cùng có khả năng quyết định tiên đình tương lai. Ngay cả Đông Vương Công cũng là sắc mặt xanh lét một trận tím một trận, âm trầm như nước, biến ảo không chỉ. Hắn lại làm sao không biết Trần Khổ nói không giả? Chẳng qua là nguyên bản ở Đông Vương Công như đồ chồng, một khi ra tay, tất nhiên có thể tốc chiến tốc thắng, bắt lại Trần Khổ, không cho Vu Yêu hai tộc thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ tiểu tử này có thể khó giải quyết như vậy? Không chỉ là liên tiếp hao tổn tiên đình nhiều đại năng cường giả, lúc này càng là đưa đến tiếp dẫn chuẩn đề cũng tới trước, đối đầu gay gắt. Tên đã lên dây, không phát không được. Đông Vương Công cho dù có chút hối tiếc, nhưng cũng không đường có thể lui. Huống chi, giờ phút này hai bên rằng co cảnh tượng, đã là bị vô số chúng sinh mắt thấy. Bản thân nếu vì vậy thu tay lại, kia đối với tiên đình danh vọng lại là một lần trọng đại đả kích. Trầm ngâm hồi lâu, Đông Vương Công lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, "Hừ, bớt nói nhảm. Trần Khổ, mau giao ra Hồng Mông Lượng Tiên Xích, cái khác, bổ tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Đông Vương Công lần nữa nhắc tới cái đề tài này. Hồng Mông Lượng Tiên Xích, món chí bảo này gần như đã thành Đông Vương Công chấp niệm. Có hay không đại chiến cũng không trọng yếu, nhưng Hồng Mông Lượng Tiên Xích nhất định phải tới tay. Thậm chí, cho dù là đường Trần Khổ trong tay cái khác cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng không có vấn đề. Cái này cũng không phải chẳng qua là vì tiên đình mặt mũi. Đông Vương Công rất rõ ràng, nếu là có Hồng Mông Lượng Tiên Xích nơi tay, bản thân ngày sau cho dù đối mặt trong yêu đình thái nhất, cũng đủ để cương người sau trong tay khai thiên chí bảo hỗn độn chung. Kia hỗn độn chung làm tam đại khai thiên chí bảo một trong, công phạt vô song, cũng là để cho vô số đại năng sợ hãi tồn tại. Đông Vương Công trong tay mục tiên trượng mặc dù cũng không yếu, nhưng so với hỗn độn chung, cũng là có chút không đáng chú ý, cũng chỉ có Hồng Mông Lượng Tiên Xích mới có thể thay vì đánh một trận. Cho nên, tuyệt không thể bỏ qua. Nghe Đông Vương Công nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề lại là chân mày cau lại, cảm thấy ngoài ý muốn. A, kia Hồng Mông Lượng Tiên Xích đến tiểu tử ngươi trong tay. Tiếp dẫn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi như thế đạo. Đừng nói là Đông Vương Công, đối với như vậy tiên tiên công đức trí bảo, tiếp dẫn chuẩn đề cũng vạn phần ý động, khó có thể bình tĩnh. Không nghĩ tới, bây giờ cũng là rơi vào nhà mình đồ nhi trong tay. Một bên, chuẩn đề thì thảo nhắc lại lẩm bẩm, khó trách. Khó trách ngươi sẽ bị tiên đình để mắt tới. Đến đây, tiếp dẫn chuẩn đề mới hoàn toàn hiểu hết thảy nguyên do. Trước đó, chuẩn đề còn cảm thấy Đông Vương Công xuất tiên đình đại quân xuất động, chỉ vì đối phó Trần Cổ, khó tránh khỏi có chút quá nhỏ để đại tố. Nhưng nếu là vì Hồng Mông Lượng Tiên Xích món đó công đức trí bảo vậy, vậy thì có thể nói tới thông. Nghe tiếp dẫn chuẩn đề vậy, Trần Cổ nhất thời cố làm một bộ ủy khuất vẻ mặt. Đúng nha, sư tôn sư thúc ở chỗ này, làm đệ tử phân xử thử. Đệ tử cũng là trăm cây nghìn đắng, mới thu hoạch cái này thùng cơ duyên, há có thể cứ như vậy đưa cho hắn người. Nghe vậy, tiếp dẫn sắc mặt run lên, quanh thân xảy ra vô tận ngang nhiên bá đạo khí cơ. Thử, vậy dĩ nhiên là không thể nào thỏa hiệp. Hôm nay, mong muốn cướp đoạt bần đạo đồ nhi cơ duyên, vậy trước tiên hỏi một chút bần đạo có đáp ứng hay không. Tiếp dẫn một bước ra, đem Trần Khổ bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Đông Vương Công đám người. Không cần nói nhiều, người sau cũng đã hiểu tiếp dẫn chuẩn đề ý tứ. Đã như vậy, nói nhiều vô ích. Tốt, đã ngươi chờ cố ý như vậy, vậy thì đánh một trận. Đông Vương Công cũng không còn nói nhảm, ra lệnh một tiếng, trực tiếp mệnh tiên đỉnh cường giả triển khai kinh người công sát. Trong lúc nhất thời, trong sân tiếng la giết rung trời, tiên đỉnh cường giả bùng lên, rồi rít diễn hóa các loại thần thông đại thuật, hay hoặc là tế lên linh bảo vân vân, hướng tiếp dẫn chuẩn đề ngang nhiên vô cùng địa lướt đi. Tiên đỉnh dù thanh thế to lớn, cường giả đông đảo, nhưng xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề dĩ nhiên không sợ, sắc mặt trầm xuống. Muốn chết. Chương 117, Ngũ Đại Chuẩn Thánh nhập Phật Quốc, chuẩn đề lao ước. Chương 117, Ngũ Đại Chuẩn Thánh nhập Phật Quốc, chuẩn đề lao ước. Nhìn thẳng vào mắt một cái, tiếp dẫn chuẩn đề không chút do dự. Hai người liên thủ, đạo bào bay phất phới, thân hình tùy theo đại động. Một bước ra, trực tiếp tiến vào trong sân. Tiếp dẫn chuẩn đề cả người bạo trán tiên quang, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, triệu triệu chúng sinh kinh hãi không thôi. Trong gói minh minh, muôn bản Phật tử thì thầm tiếng lần nữa vang dội, cũng có dập trời ngập đất vạn ký tự văn buông xuống, thả ra đáng sợ sức áp chế, khiến cho tiên đỉnh cường giả trong cơ thể pháp lực cũng trở nên ngắc ngứ mấy phần. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền cứng rắn mở một đường máu. Dù là Đông Vương Công tự mình ra tay, thúc giục mục tiên trượng, nhưng cũng vẫn còn có chút khó có thể ngăn cản địa bộ. Ngoài ra, Hắc Long ra lệnh một tiếng, Long tộc sinh linh cũng không còn ngắm nhìn, rối rít gia nhập trong chiến trường. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là những thứ kia đỉnh cấp chuẩn thánh đại năng, mà là đem chiến trường chia cắt ra tới, mỗi người vây giết lên trong tiên đỉnh tu sĩ bình thường. Hỗn loạn, vô lượng tứ hải, hoàn toàn hỗn loạn. Một trận chiến này thanh thế hạo đãng, kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Chúng sinh nhìn liễu lơi không dứt, cũng đầy mặt cảnh giác, phòng bị chi sắc. Rút người ra chợt lui 10 triệu dặm, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, dám tiếp tục không chớp mắt ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng. Dù sao, vô luận là tiếp dẫn chuẩn đề, hay là Đông Vương Công, từng chiêu thần thông đại thuật tế ra, dư âm lan tràn. Nếu là bị cuốn vào trong đó, sợ rằng có vạn kiếp bất phục nguy hiểm. Về phần Trần Khổ, hắn cũng không có lại tham dự vào những thứ kia đỉnh cấp đại năng đối chiến trong. Giết người có ý gì? Trần Khổ lúc này trong lòng đại động, đã vừa muốn như thế nào lớn mạnh chính mình trưởng trung Phật quốc chi uy. Ánh mắt động một cái, hắn ngược lại theo dõi lúc trước giao thủ Huyền Âm chân quân. Người sau trước đó đã bị Trần Khổ thương nặng, chẳng qua là bị Đông Vương Công che chở dưới, lúc này mới không có thành công thu nhập Phật quốc trong. Hắc hắc, dưới mắt Đông Vương Công tự thân cũng tiếp đón không xuể. Nhìn ngươi còn có thể thế nào trốn? Trần Khổ không khỏi một lần nữa âm thầm cảm thán, có chỗ dựa cảm giác, quả nhiên là tốt. Tiếp dẫn chuẩn đề đại chiến tiên đình đỉnh cấp sức chiến đấu, này mới khiến bản thân có cơ hội đi làm càng nhiều chuyện hơn. Thầm nghĩ, hắn không chút do dự, truy tinh trục nguyệt đại thần thông thi triển mà ra, trong nháy mắt liền giáng lâm ở Huyền Âm chân quân bên người. Xem Trần Khổ đột nhiên giáng lâm, Huyền Âm chân quân cũng là sợ tái mặt. Ngươi phải như thế nào? Hắn đầy mặt sợ hãi mở miệng, theo bản năng chất vấn. Trước đó bị thương vẫn chưa khôi phục, dưới mắt Huyền Âm chân quân càng là không có đối cứng Trần Khổ thực lực. Đối với lần này, Trần Khổ chẳng qua là cổ quái cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi cùng ta Tây Phương hữu duyên. Sau một khắc, bàn tay hắn khẽ đảo, trưởng trung Phật quốc đại thần thông lần nữa thi triển mà ra. Phật quốc tịnh thổ lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt liền đem Huyền Âm chân quân bao phủ ở bên trong. Bang, bang, một đạo đạo trật tự thần liên bắt ngang mà ra, không huyền niệm chút nào đem Huyền Âm chân quân trói buộc ở trong đó. Người sau hoảng sợ muốn chết, vận chuyển lên cả người pháp lực, khí huyết giống như bốc cháy bình thường, hóa thành mênh mông cuốn qua mà ra. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng cử chỉ. Ngay cả là Huyền Âm chân quân tột cùng lúc, cũng chưa chắc có thể cương trưởng trung Phật quốc chi uy, huống chi dưới mắt chính là thân thể bị trọng thương. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, kia từng cái trật tự thần liên lại sừng sững bất động, đem từng khúc kéo vào Phật quốc trong. A, không. Cuối cùng, chỉ có Huyền Âm chân quân tràn đầy không cam lòng giống giận, từ từ tiêu tán ở trong hư vô. Xem một màn này, Vô Tướng Tán Nhân, Không Ngân đạo nhân, Minh Hư lão tổ, Âm Phách Thánh Mẫu bốn người sợ tái mặt, giận không kềm được. Liên thủ công sát người này. Vô Tướng Tán Nhân hét lớn một tiếng, bốn người lúc này liên thủ, thần thông như vực sâu, trùng trùng điệp điệp hướng Trần Khổ bao phủ tới. Thấy vậy, Trần Khổ cực kỳ quả quyết, thần tốc thông vừa ra, hắn trực tiếp xoay người chạy trốn, căn bản không có cương bốn người ý tưởng. Tứ đại chuẩn thánh khí gấp suy đổi xem cảnh tượng này, khí huyết dâng trào, cũng không kịp cái khác, hướng thẳng đến Trần Khổ đuổi giết mà đi. Nhưng nào biết, nhưng vào lúc này, Trần Khổ đột nhiên quay đầu. Tắc. Chẳng biết lúc nào, Hồng Ngông Lượng Tiên Xích một lần nữa nổi lên, Trần Khổ một thước bổ ra. Chỉ một thoáng, công đức huyền quang trùng trùng điệp điệp, xé toạc cao vạn trượng này, băng diệt hết thể pháp tắc trật tự. Thấy vậy, cầm đầu Vô Tướng Tán Nhân sắc mặt đại biến, con người chợt co lại. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng kịp, ác liệt vô cùng thế công đã trực tiếp xuyên thủng Vô Tướng Tán Nhân thân xác, khiến cho từng mảng lớn mưa máu bạo trán, nhiễm đỏ cao thiên. Trong ngay mắt, vừa nặng chế một vị hai thi chuẩn thánh. T. Không Ngân đạo nhân chờ hít vào khí lạnh, tim đập chân run, dùng mình không dứt. Mấy người rối rít tế ra linh bảo, treo ở trên đỉnh đầu, trận trận linh quang chút xuống, bảo hộ tự thân. Nhưng hành động này hiệu quả vẫn vậy không đáng kể. Không gì khác, Hồng Mông Lượng Thiên Xích thần uy, quá mức kinh người. Trần Khổ tốc độ cực nhanh, một lần thứ điệu tế ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích, công sát mấy người. Dính chi tất tử, đụng chi tất thương. Chỉ nghe một đạo đạo kim sắc giao minh tiếng vang dội. Cực phẩm tiên thiên linh bảo dưới, bị Lượng Thiên Xích đánh rung động không dứt, mấy lần dưới, liền ầm ầm vỡ vụn, hoàn toàn mất đi này uy năng. Mà cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng chỉ là sắp xỉ ngăn cản Lượng Thiên Xích chi uy, như muốn ngược lại áp chế, nhưng căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ cơ hồ là triển lộ ra quét ngang thế, đứng ngạo nghệ trong sân, không người có thể địch. Xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề đều là âm thầm liễu lưới, thán phục không thôi. Nóng mắt, quá nóng mắt. Hai người tràn đầy biểu tình hâm mộ. Không hổ là tiên thiên công đức chí bảo a, uy lực quả nhiên vang dội cổ kim. Tiếp dẫn thấp giọng cảm thán, giọng điệu khó có thể bình tĩnh. Nói không khoa trương chút nào, nếu không phải Hồng Mông Lượng Thiên Xích gia trì, Trần Khổ lấy sức một mình đối chiến ngũ đại chuẩn thánh cường giả, tuyệt không có khả năng đạt tới như vậy nghiền ép cấp bậc tư thế. Chuẩn đề càng là ánh mắt hừng hực, ý niệm trong lòng đại động. Một cái thật là tốt Lượng Thiên Xích a, so với bần đạo thất bảo diệu thụ còn phải mạnh hơn gấp mấy lần. Ngay sau, tất nhiên muốn mượn đi sứ khiến, thể hội một phen chí bảo chi uy. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra như vậy mong đợi, chẳng qua là ngay sau đó lại sắc mặt tối sầm lại. Làm sao nhà mình người sư đệ này, có thể nói là quá móc, tâm cơ lại rất là thâm trầm. Mong muốn từ tiểu tử kia trong tay mượn báu vật, hắn nói không chừng muốn nói lên điều kiện gì đâu. Nghĩ đến chỗ này, chuẩn đề cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Bên kia, Trần Khổ tự nhiên cũng không biết, nhà mình sư thúc đã bắt đầu âm thầm rủa thầm hắn. Trong tay Hồng Mông Lượng Tiên Xích liên tiếp bạo trán thần mang, ánh chiếu chư thiên. Không có Đông Vương Công loại cấp bậc đó đứng đầu sức chiến đấu ra tay, Trần Khổ đánh càng phát ra hăng hái. Hắc hắc, thu. Khẽ cười một tiếng, trưởng trung Phật quốc tái hiện, Vô Tướng Tán Nhân cũng bước Huyền Âm Chân Quân hậu trần, lúc này được thu vào Phật quốc trong, không có lực phản kháng chút nào. Ngay sau đó, Trần Khổ thân hình chuyển một cái, tiếp tục hướng còn lại không ngân đạo nhân đám người mà đi. Trường trung Phật quốc càng thêm lan tràn ra, chừng 1 triệu dặm rộng. Phật quốc trong, Phật quang cũng càng phát ra rạng rỡ, chói mắt, vạn ký tự văn đan vào một mảnh, hạo như khói sóng, vô cùng vô tận. Không lâu lắm, không ngân đạo nhân lại vào Phật quốc trong. Minh hư lão tổ, âm phách thánh mẫu, một đạo lại một đường bóng dáng, bị trật tự thần liên trói buộc, đều trở thành Phật quốc một bộ phận. Phải biết, mỗi nhiều một đạo bóng dáng tiến vào Phật quốc trong, cũng liền mang ý nghĩa môn thần thông này đại thuận, lại dung hợp một đạo chuẩn thánh cấp đường sức chiến đấu. Cũng liền tại dạng này điên cuồng hấp thu dưới, trưởng trung Phật quốc uy lực đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là một ngày này giữa, liền tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Trần Cổ nét cười càng thêm thâm thúy, hài lòng. Ha ha, diệu hay. Dưới mắt liền xem như hai thi chuẩn thánh vật cùng, thu cũng là dễ dàng. Không sai, trưởng trung Phật quốc uy lực đã khủng bố như vậy. Hai thi chuẩn thánh vật cùng, chỉ cần bị Phật quang bao phủ, đều là không đường có thể trốn. Trừ phi là có đỉnh cấp thần thông đại thuật, cùng với cực phẩm tiên tiên linh bảo gia thân, mới có thể thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng loại khả năng tính cũng không lớn. Chương 118, thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên, chúng sinh thán phục. Chương 118, thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên, chúng sinh thán phục. Ngắn ngủi trong chốc lát, tiên đình lại rẽ tổn hại ngũ đại chuẩn thánh. Bên kia, Đông Vương công hai mắt đầy máu, giận không kèm được địa ngưng mắt nhìn Trần Khổ thân hình. Đáng chết, đáng chết. Thu tử sao dám? Hắn tức xì khói liên tiếp giống giận. Trường trung Phật quốc lại thêm hồng mông lượng tiên xích, Trần Khổ nghiêm nhiên là một bộ thế không thể đỡ địa bộ. Lại tiếp tục như thế, tiên đỉnh cường giả không phải bị từng cái một toàn bộ lấy đi, trở thành kia trưởng trung Phật quốc một bộ phận sao? Đông Vương công trong lòng hoàn toàn luống cuống, xem ra cũng không thể không tế ra món đó báo vật. Đông Vương công tự lẩm bẩm một câu, rồi sau đó tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng chỉ thấy này quanh thân vô tận màu trắng thần mang chợt hiện, trùng trùng điệp điệp cuốn qua 100 triệu 10 ngàn dặm hư không. Trong mơ hồ, một phương tòa sen hiện lên, toàn thân trắng trong như ngọc, không nhiễm một hạt bụi. Một màn này để cho chúng sinh sắc mặt đại động, kêu lên không ngừng. Đó là thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên. Không sai, chính là món đó trong truyền thuyết thập nhị phẩm đại sen. Trời ơi, tình thế Bạch Liên chưa bao giờ hiện thế, không nghĩ tới lại là ở Đông Vương công trong tay. Không sai, chúng sinh đã nhận ra, kia thình lình chính là ngũ phương thập nhị phẩm đại sen một trong tình thế Bạch Liên. Phương này tòa sen vẫn luôn là cực kỳ thần bí tồn tại, chúng sinh chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm nay lại từ Đông Vương công trong tay tới ra, có thể nói là chấn động hoàn vũ, để cho chúng sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ có như vậy, lúc này Đông Vương công ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm tình thế Bạch Liên trên, tay trái cầm mục tiên trượng, mà trên tay phải cũng nhiều một kiện khác linh bảo, phong tiên ấn. Giống vậy vì cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng mục tiên trưởng hỗ trợ lẫn nhau. Xem cảnh tượng như vậy, trong Trần Khổ tâm đại động. Cái này Đông Vương công ngược lại thật sự là cơ duyên không tận a. Hắn thấp giọng cảm thán một câu. Tinh thế Bạch Liên phòng ngự vô song, có thể miễn dịch hết thể đạo pháp thần thông, vạn pháp bất xâm, tiên thiên đứng ở bất bại. Mà mục tiên trưởng đặc biệt đánh người nguyên thần, phong tiên ấn thì có thể phong ấn đối thủ pháp lực. Tam đại cực phẩm tiên thiên linh bảo gia thân, có thể nói biến thái cấp bậc hùng mạnh. Không khó tưởng tượng, cái này mấy món đỉnh cấp linh bảo Đông Vương công nhất định đã sớm đạt được, thậm chí vô cùng có khả năng chính là tại trên Bồng Lai Tiên Đảo thu hoạch. Nhưng ở này trước, Đông Vương công còn muốn giấu rốt, đợi đến ngày sau lúc mấu chốt, ở triển lộ mà ra, cũng có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Dù sao, cho tới nay, chúng sinh công nhận, tiên đình đối thủ chính là Vu Yêu hai tộc. Nếu là quá sớm triển lộ ra toàn bộ lá bài tẩy, sẽ chỉ làm yêu tộc nhóm cường giả có chút đề phòng, thậm chí là đi sâu nghiên cứu ra khắc chế Đông Vương công phương pháp. Vậy mà, hôm nay tiếp dẫn chuẩn đề thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa Trần Khổ liên tiếp ra tay, lấy đi tiên đình cường giả. Bất đắc dĩ, Đông Vương công cũng không kịp sau đó, lúc này mới không thể không vận dụng cái này mấy món linh bảo. Bất quá, Trần Khổ không có chút nào lo âu. Đáo vật tuy mạnh, nhưng làm sao Đông Vương công chống lại, thế nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Tương lai thánh nhân, vốn là bị thiên đạo che chở. Huống chi, hai người đồng tu ước vạn năm năm tháng, đã sớm là vạn phần ăn ý, dưới sự liên thủ, uy thế gấp đôi tăng gọn. Quả nhiên, đại chiến tái khởi. Tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cũng kinh ngạc với Đông Vương công cơ duyên thâm hậu, nhưng trong khi xuất thủ càng phát ra dữ dằn, ngang nhiên, thế không thể đỡ. Một đạo đạo thần thông đại thuật cuốn qua dưới, Đông Vương công nhất thời càng thêm cật lực. Tình thế Bạch Liên cái gọi là miễn dịch hết thảy thần thông đạo pháp, vốn là khoa trương ngữ điệu. Vì vậy, hai người liên thủ công sát dưới, vẫn cần mấy vị chuẩn thánh đại năng tương trợ, mới có thể sắp xỉ ngăn cản được tiếp dẫn chuẩn đề thế công. Đông Vương công âm thầm niết mép, kinh hãi không thôi. Mà giữa thiên địa, chúng sinh đã sớm là một mảnh xôn xao. T. Tam đại cực phẩm tiên tiên linh bảo gia trì, Đông Vương công vẫn không phải là đối thủ của tiếp dẫn chuẩn đề. Đây chính là thánh nhân đệ tử hàm kim lượng sao? Khủng bố, cái này tiếp dẫn chuẩn đề sức chiến đấu, thật quá kinh khủng. Bọn ta ngày xưa chỉ biết tiếp dẫn chuẩn đề làm việc vô sỉ, ngược lại không để ý đến này phách tuyệt thiên địa thực lực a. Như thế thần uy, so với Tam Thanh, hoặc giả cũng không kém bao nhiêu. Chúng sinh nghị luận ở Mỹ, thán phục không chỉ. Hoặc giả hôm nay, bọn họ mới thật sự địa thấy được tiếp dẫn chuẩn đề chân chính thực lực, từ đó cảm thấy trước giờ chưa từng có khiếp sợ. Cũng chỉ có Trần Khổ một người, xem một màn này, mà sớm biết như vậy nét mặt. Tương lai Tây Phương giáo giáo chủ, thật sự cho rằng là đùa dẫn sao? Trên thực tế, mặc dù chúng sinh đều biết Tây Phương cằn cỗi, cơ duyên nông cạn, phúc vận cũng là lác đác không có mấy. Nhưng có thể nói, ở tiếp dẫn chuẩn đề trên thân, một điểm này thể hiện cũng không phải là quá mức sáng rõ. Hay hoặc là nói, Tây Phương chỉ có thiên địa che chở, cơ hội là cũng ra chỉ ở tiếp dẫn chuẩn đề hai người trên thân. Vì vậy, hai người bọn họ thực lực, tuyệt đối là cường đại đến không thể tin nổi, vượt qua chúng sinh dự liệu. Không chỉ có như vậy, Ở thời sau phong thần, Tây Du hai đại lượng kiếp trong, tiếp dẫn chuẩn đề càng là âm thầm bố cục, cuối cùng trở thành hai trận lượng kiếp trong người thắng lớn nhất. Vô luận là phương diện nào, đối mặt Đông Vương Công, tiếp dẫn chuẩn đề đều là không huyền niệm chút nào nghiền ép. Chỉ có mấy món linh bảo, lại có thể đền bù giữa song phương chênh lệch thật lớn. Liền xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không thể nào. Cảm thán một phen, Trần Cổ không còn quan tâm quá nhiều. Hôm nay Đông Vương Công nếu vì chính mình đưa tới nhiều như vậy cường giả, hay là mau đem cũng thu nhập Phật quốc trong, mới là trọng yếu nhất. Trần Cổ tiếp tục ra tay, trưởng trung Phật quốc gần như hóa thành thực chất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục lan tràn ra. Hơn nữa, mục tiêu của hắn không chỉ là chuẩn thánh cấp đường đại năng cự phách, Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên vân vân, tự nhiên cũng đều không thể bỏ qua cho. Dù sao, bất luận một vị nào cường giả, chỉ cần rơi vào Phật quốc trong, đó cũng đều là thật lực lượng tăng trưởng, uy lực tăng lên. Xem tiếp dẫn chuẩn đề sức chiến đấu vô song, thế không thể đỡ, cùng với Trần Cổ liên tiếp ra tay cảnh tượng. Trong lúc bất chi bất giác, chúng sinh thái độ cũng đã phát sinh lớn lao biến hóa. Lần này, tiên đình thật là gặm đến xương cứng. Trận chiến này kết cục lại trở nên có chút không thể đoán được a. Nguyên bản, ở chúng sinh xem ra, Tây Phương bất quá tiếp dẫn, chuẩn đề cùng với Trần Khổ ba người. Mặc dù có Long tộc tương trợ, nhưng thực lực cũng chung quy có hạn. Mong muốn cương tiên đỉnh cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Nhưng dưới mắt, loại ý nghĩ này lại sớm bị đánh vỡ, không tồn tại nữa. Lại như vậy tiếp tục nữa, thế cuộc ngược lại có chút bất lợi cho tiên đỉnh một phương. Càng thêm mấu chốt chính là, chúng sinh phát ra như vậy thắng cục, không hề chỉ là bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề kia cường đại đến không thể tin nổi thực lực. Nhiều hơn ánh mắt, ngược lại hội tụ ở Trần Khổ trên thân. Tiểu tử kia thủ đoạn cũng quá vô sỉ. Bất quá không thể không nói, hành động này cũng là thật có hiệu quả. Thứ nhất suy yếu tiên đình sức chiến đấu, thứ hai lớn mạnh thân máy, bên lên bên xuống, đơn giản là thành tuần hoàn. Có đại năng cảm thán như thế đạo. Ngắn ngủi này trong chốc lát, Trần Cổ đã là cường thế lấy đi 5-6 vị hai thi chuẩn thánh đại năng. Mà Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên nhóm cường giả, càng là đến không hết. Chúng sinh chính mắt thấy, lúc này Phật quốc bên trong vùng tịnh thổ, mờ mờ ảo ảo, đến không hết. Mỗi một đạo bóng dáng đều bị Phật quang đồng hóa, chuyển hóa thành Phật đà trang nghiêm bộ dáng. Trong này, mặc dù có Hồng Mông Lượng Tiên Xích cái này công đức trí bảo hiệu quả gây ra, nhưng Trần Khổ tự thân hùng mạnh sức chiến đấu cũng là không cho sao lãng. Trong Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ tu vi, chống lại bình thường chuẩn thánh trung kỳ, cũng là hoàn toàn áp chế tồn tại. Chẳng lẽ bọn ta ban đầu cho là cũng hoàn toàn lỗi? Tây Phương, kỳ thực là vượt qua bọn ta tưởng tượng khủng bố a. Cũng không biết, tiếp dẫn chuẩn đề đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng cái này Trần Khổ. Có cường giả tự lẩm bẩm, đưa đến chúng sinh âm thầm gật đầu, rất là đồng ý từ Trần Khổ biểu hiện, chúng sinh phảng phất đã mơ hồ đoán được, lại một tôn Tây Phương đỉnh cấp đại năng đã sơ lộ tranh danh. Tây Phương tương lai cũng có chút không thể tưởng tượng a. Chương 119, đánh bài chuẩn. Tiên đình nền tảng ra hết. Chương 119, đánh bài chuẩn. Tiên đình nền tảng ra hết. Một màn này có thể nói hùng vĩ. Tiên đình tuy có muôn vàn bóng dáng đứng nghiêm, nhưng lúc này ở tiếp dẫn chuẩn đề đám người trong tay, lại hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì. Một ít đại năng đã mơ hồ suy đoán, chẳng lẽ trận chiến này sẽ lấy tiên đình bị thua mà kết thúc sao? Nếu nói như thế, nhưng chỉ là trong tiên địa buồn cười lớn nhất. Mà lúc này trong sân, Đông Vương Công quanh thân vòng quanh tam đại cực phẩm tiên thiên linh bảo, một bên cương tiếp dẫn chuẩn đề chi uy, một bên từ lâu đem đại chiến hết thảy cũng thu hết vào mắt. Đáng chết. Đông Vương Công thấp giọng gầm lên. Dưới mắt hết thảy, đối với tiên đình mà nói, cũng quá bất lợi. Một trận chiến này tổn thất cùng tiêu hao, có thể nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đông Vương Công cùng tưởng tượng. Bất quá, giờ phút này Đông Vương Công cũng không có vì vậy thu tay lại tâm tư. Dù sao, giá cao đã quá lớn, nếu như vì vậy bỏ qua vậy, kia tiên đình chỉ biết rơi vào cái ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo kết quả. Tiếp dẫn chuẩn đề, đây là bọn ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút, trận chiến này rốt cuộc ai có thể thắng lợi. Đông Vương Công sắc mặt dữ tợn, độc địa ba phần, giống như điên cuồng nổ giống một tiếng. Rồi sau đó, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét lên, "Phàm ta tiên đình người, mau tới trước. Hôm nay, Tây Phương cùng Long tộc sinh linh, một cái cũng không thể đi." "Vâng." Chỉ một thoáng, theo Đông Vương Công tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Bồng Lai đảo bên trên, một đạo đạo thân ảnh đại động. "Tắt, tắt." Một đạo vạch trần vô ích tiếng vang dội, nương theo lấy một tôn lại một tôn trong tiên đình đại năng cường giả, hay hoặc là tu sĩ bình thường trở, toàn bộ hướng trong chiến trường chạy tới. Bất quá trong chốc lát, quanh mình 10 triệu giảm cương vực bên trong, đã là mờ mờ ảo ảo, hạo như khói sóng bình thường, đến cũng hết, nhấc lên mút trời đại khủng bố. Chúng sinh không nhịn được hít vào khí lạnh, kinh tiết đan sen, dựng ngược tóc gáy. T. Đông Vương Công đây là không giữ lại chút nào. Tiên đỉnh toàn bộ cường giả xuất thế, đây là muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người không chết không thôi à. Xem ra Đông Vương Công thật đúng là bị buộc đến không đường có thể lui trình độ. Đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, hôm nay tiên đỉnh cho dù có thể giành thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ là nguyên khí thương nặng kết quả. Không sai. Câu này câu thắng phục, không hề khoa trương. Đông Vương Công vận dụng tiên đỉnh toàn bộ sức chiến đấu, thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Dưới mắt, chẳng qua là tiên đỉnh một phương hạo đãng khí thế, đều đã hoàn toàn lấn át tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Long tộc đám sinh linh. Tiên đỉnh giành thắng lợi, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Nhưng ngay cả là thủ thắng, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ là đẫm máu thắng thảm. Trong sân, tiếp dẫn chuẩn đề cũng bị Đông Vương Công như vậy bá lực sợ hết hồn. "Hừ, Đông Vương Công, ngươi thật đúng là chịu cho a. Thật chẳng lẽ không sợ hôm nay nguyên khí thương nặng, đưa đến Vu Yêu hai tộc nhóm thế lực tới trước, đưa ngươi Bồng Lai đảo nhất cử đạt bằng sao?" Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng, mở miệng như thế nói. Dưới mắt cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Đông Vương Công có chút kiêng kỵ cùng bắn quan. Nào biết, nghe Tiếp Dẫn vậy, Đông Vương Công lại không để ý cười gần một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người. Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, đã ngươi chợt như vậy khinh người quá đáng, vậy thì đừng mơ tưởng đi ra cái này vô lượng tứ hải. Hôm nay, bổ tọa không chỉ có tranh công đức chí bảo, các ngươi trên người hồng mông tử khí cũng phải giao ra đây. Thánh nhân đệ tử lại làm sao? Bổ tọa cũng thế gian nam tiên đứng đầu, hôm nay bọn ngươi hẳn phải chết. Ồn ào. Đông Vương Công tiếng nói rơi xuống, thiên địa đột nhiên sôi trào, chúng sinh một mảnh xôn xao. Cứ thật, Đông Vương Công đây là hoàn toàn nổ tung. Như người ta thường nói thỏ nóng này còn cắn người đâu. Tiên đình một phương bỏ ra thảm trọng giá cao, để cho Đông Vương Công đau lòng không dứt. Cho dù chẳng qua là một món hồng mông lượng tiên xích, đều khó mà đền bù. Cho nên, Đông Vương Công định tiến thêm một bước, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng trở thành mục tiêu của hắn. Huống chi, chỉ cần Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai đạo hồng mông tử khí tới tay, Đông Vương Công nói không chừng cũng có thể liệu một phen tương lai thánh nhân bị. Hành động này, ngược lại cũng có chút hướng chết mà sinh tráng liệt cảm giác. Nghe vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống. Khó chịu, quá khó chịu. Ai có thể nghĩ tới, Đông Vương Công vậy mà lại như vậy không thèm để ý phải biết, nhân lực có lúc tận. Đối mặt với nhiều như vậy tiên đỉnh cường giả, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cho dù thực lực cường đại tuyệt luân, nhưng lại có thể chống thời gian bao lâu? Cho dù là dùng tiên đỉnh cường giả mệnh không ngừng tiêu hao, đều đủ để mãi chết Tiếp Dẫn Chuẩn Đề hai người. Không có cách nào đánh. Nghĩ đến chỗ này, Tiếp Dẫn cách không nhìn về phía bên kia Trần Khổ, trong mắt vẻ mặt lưu chuyển, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thấy vậy, Trần Khổ cũng là trong lòng đại động, mặt lộ xoắn xuýt chi sắc. Ai? Khổ a, chẳng lẽ chỉ có thể cứ như vậy chạy trốn sao? Cứ như vậy, ngược lại thì bọn ta giá cao thảm trọng. Trần Khổ mặt mày ủ mặt đê, tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được, Tiếp Dẫn ý tứ chính là muốn cho bản thân chuẩn bị chạy trốn. Trên thực tế, Tiếp Dẫn ý tưởng cũng nói lên được sáng suốt. Đại chiến đến chỗ này, không chỉ là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tình huống không cần lạc quan, chính Trần Khổ cũng là dựa vào nhiều tiên thiên linh căn tiên quả bổ sung mới có thể giáng chống đỡ đến lúc này. Nếu không, hắn liên tiếp lấy đi mấy vị hai thi chuẩn thánh đại năng, cùng với vô số đại la kim tiên nhóm cường giả, từ lâu pháp lực khô kiệt, khí huyết khô khốc, khó lòng tiếp tục. Nhưng hắn trong lòng thật không cam lòng. Bản thân một khi chạy trốn, kia Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đạo, tất nhiên chạy không khỏi tiên đình dò xét, gặp nhau chắp tay nhường cho Đông Vương Công. Còn không chỉ như thế, nếu là chạy trốn, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cùng với Trần Khổ ba người, dĩ nhiên là không thành vấn đề, nói vậy tiên đình Đông Vương Công mấy người cũng không thể nào đuổi theo. Nhưng Long tộc lại nên làm cái gì? Một trận chiến này, Long tộc đã tham dự trong đó, hoàn toàn đắc tội tiên đình một phương. Dưới mắt nếu như trực tiếp chạy trốn vậy, liền hoàn toàn tương đương với hố Long tộc, khiến cho rơi vào vạn kiếp bất phục kết quả. Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này nếu là bị cái khác đại năng biết được vậy, tất nhiên sẽ trợn mắt há mồm, kinh ngạc muốn rơi cằm. Dù sao, Tây Phương ba người thế nhưng là có tiếng vô sỉ không biết xấu hổ. Tiểu tử ngươi vậy mà cũng sẽ như vậy lương tâm phát hiện sao? Nhưng lúc này Trần Khổ lại đảo mắt nhìn về phía Hắc Long. Người sau đã sớm là cả người tắm máu, khổng lồ tuyệt luân trên thân hình, từng mảnh một hắc kim bình thường vậy rống rơi xuống, bộc phát ra chói tai chấn tê, xuyên kim nứt đá. Máu tươi chảy cuồn cuộn, khiến cho Hắc Long khí tức trôi qua cực nhanh, trở nên càng phát ra hể bại suy sụp. Hắc Long còn như vậy, cái khác bình thường Long tộc thương vong chi thảm trọng, thì càng là không cần nhiều lời. Giáng chống đỡ. Đến lúc này, mỗi một người bọn họ cũng chỉ là đang giáng chống đỡ. Trần Khổ sắc mặt biến huyễn, trong lòng do dự. Mà xem bộ dáng của hắn, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng là trong lòng khẩn trương. Bất quá, đang ở Tiếp Dẫn Chuẩn Đề gần như không nhịn được, mong muốn ra tay trực tiếp dắt Trần Khổ rời đi lúc. Đột nhiên, vô lượng tứ hải trong dị biến nảy sinh. Thử, nơi này ngược lại náo như ta. Không có dấu hiệu nào, tứ hải nơi đột nhiên truyền ra như vậy một đạo to lớn lời nói âm thanh. Lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong nháy mắt lấn át trong sân hết thể huyền áo, tản mát ra vang dội cổ kim cực lớn cảm giác áp bách. Lời còn chưa dứt, một đạo đạo điểm sáng màu đen cũng từ tứ hải nơi từ từ hòa hợp mà ra, treo ở tiên đỉnh cường giả trước mặt. Đây là tiên đỉnh cường giả tò mò, thử dò xét bình thường hướng cái loại đó điểm sáng màu đen chạm mà đi. Nhưng đang ở tiếp xúc trong nháy mắt, ùng ùng, đông dưng, chỉ thấy điểm sáng màu đen bạo chán ra, một loại dữ dằn mà hừng hực ngọn lửa màu đen từ trong đó đột nhiên bay lên. A, ngọn lửa màu đen giống như có thể đốt sạch thế gian hết thể nghiệp hỏa, trong nháy mắt đem mấy vị chuẩn thánh đại năng lôi cuốn trong đó. Một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang dội, nghe ra đầu tê dại. Nhưng còn không đợi Đông Vương Công đám người có phản ứng, tiên đỉnh tứ đại chuẩn thánh, thậm chí còn triệu tu sĩ bình thường, đều ở đây màu đen kia lửa rực trong, hoàn toàn hóa thành cho bay, không còn sót lại gì. Trong sân, chỉ có những thứ kia đại năng bỏ mình sau, lưu lại linh bảo chìm chìm nổi nổi, tĩnh mịch không tiếng động. Miểu sát, không huyền niệm chút nào miểu sát. Khốn kiếp, là người phương nào cả gan âm thầm ra tay? Đông Vương Công tức giận không dứt, gàn giọng gầm thét, nhưng không người đáp lại hắn. Dọc trời ngập đất ngọn lửa màu đen ngưng tụ, một tôn khủng bố đến khó lấy nói lời cực lớn bóng dáng, cũng chậm rãi nổi lên. Chương 120, Thướng Trúc Long tố cáo. Đông Vương Công người đã tê dần. Chương 120, Thướng Trúc Long tố cáo. Đông Vương Công người đã tê dần. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến cho trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, lặng lẽ không tiếng động. Tất cả mọi người đều bị kia một tôn long trời lở đất bóng dáng hấp dẫn, đã sớm quên đi đại chiến, thậm chí quên đi hô hấp bình thường. Lớn, quá lớn. Đây cũng là chúng sinh duy nhất ý tưởng. Cho dù xa xôi 10 triệu dặm, thế nhưng một tôn bóng dáng từ tứ hải nơi bay lên mà ra, cũng có một loại che khuất bầu trời, vắt ngang hoàn vũ khí thế. Này hai tròng mắt treo cao, như nhật nguyệt hai sao bình thường, thần mang lấp lánh. một chút xíu khí tức tiết ra ngoài, liền quậy đến vô lượng tứ hải sóng lớn lật đổ, đạt mấy trăm ngàn trượng độ cao, cảnh tượng giống như gì thế. Phải biết, Hắc Long thân hình nguyên bản cũng đã đầy đủ khổng lồ, nhưng lúc này cùng kia một đạo thần bí bóng dáng so sánh, lại vẫn có một loại phù du thấy thanh thiên nhỏ bé cảm giác. Ngoài ra, từng cổ một to lớn tuyệt luân, khủng bố dị thường uy áp lan tràn ra, càng làm cho thế gian chúng sinh có một loại da đầu nổ tung, khắp cả người phát rét cảm giác. Cái này, đây tột cùng là phương nào cường giả? Trong Long tộc còn có loại tồn tại này sao? Thật hùng hồn Long tộc khí tức, đơn giản vượt qua trước đó hết thảy Long tộc sinh linh. Chúng sinh khiếp sợ đến tột cùng, La Thất Thanh khó có thể tin. Đông Vương công mấy người cũng là sắc mặt biến huyễn, xanh đỏ không chừng, đầy mặt sợ hãi vừa nghi ngờ nhìn về phía tôn kia bóng dáng. Nhưng không thể phủ nhận, tại loại này cực lớn uy áp dưới, dù là mạnh như Đông Vương công, trong cơ thể pháp lực cũng biến thành ngắc ngứ không dứt. Hồi lâu, hay là Hắc Long trước tiên phản ứng kịp. Cái này, Trúc Long lão tổ. Văn bối bái kiến Trúc Long lão tổ. Hắc Long cả người run rẩy, đầu lâu thật sâu thấp kém, vào hư không trong thành quỷ lệ phong thái, ánh mắt trước giờ chưa từng có trong suốt. Giờ khắc này, hắn không có nữa chút xíu hung hãn, ngang ngược chi sắc, chỉ có một loại sâu sắc kính sợ, tôn sùng cảm giác từ đáy lòng lan tràn mà ra, khó có thể che giấu. Mà Hắc Long vậy, cũng thức tỉnh toàn bộ Long tộc sinh linh, là Trúc Long lão tổ. Trời ơi, nguyên lai là vị này tồn tại trong truyền thuyết. Quá tốt rồi, Long tộc được cứu rồi. Văn bối bái kiến Trúc Long lão tổ. Triệu Long tộc quỳ nền, cảnh tượng bao nhiêu hùng vĩ. Một màn này, cũng kích nổ hồng hoang thiên địa. Triệu triệu chúng sinh trố mắt nhìn nhau, kinh tiếc không dứt. Trúc Long, điều này sao có thể? Trong đồn đãi, cái này vị Long tộc người đứng thứ hai đã sớm bỏ mạng ở Long Hán sơ kiếp trong mới đúng a, một tôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ đỉnh cấp cường giả hiện thân, loại này sức công phá, không lời nào có thể diễn tả được. Vậy mà, cái loại đó áp sập muôn đời cực lớn uy áp, lại cực kỳ chất thiết, để cho chúng sinh không thể không tin tưởng. Như vậy khí tức, không nghi ngờ chút nào đạt tới sánh vai chuẩn thánh hậu kỳ cấp bậc. Nhưng trong mơ hồ, nhưng lại so chuẩn thánh hậu kỳ, càng nhiều mấy phần bá tuyệt muôn đời uy nghiêm. Trên thực tế, Trúc Long chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, chẳng qua là đương thời đã sớm không người biết mà thôi. Trong sân, Trần Khổ ngược lại lộ ra sắc mặt lạnh nhạt. Trước đó hắn ở Ngao Quảng Tứ Long trong miệng, liền đã sớm biết được Trúc Long vẫn còn hậu thế tin tức, cũng là không hiện lên giường nào khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Chẳng qua là, thuộc về Trúc Long ngút trời khí cơ, hãy để cho hắn cảm thấy trận trận kinh hãi. Đây chính là ban đầu tiên địa bá chủ cấp bậc đỉnh cấp cảm giác gáp mạch sao? Đang ở trong lòng suy tư lúc, trong óc, Lịch Thiên Ngộ tính tiếng nhắc nhở, đột nhiên vang lên. Người tham quan Trúc Long khí tức, phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra Hỗn Nguyên ánh đến đại thần thông. Trong lúc nhất thời, Trần Khổ lại là trong lòng đại động. Nương theo lấy tu vi cảnh giới cao hơn, Lịch Thiên Ngộ tính phát động số lần, tựa hồ cũng không ngừng giảm bớt. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này Trúc Long, lại không thể nghi ngờ hùng mạnh. Vì vậy, thứ nhất thời gian liền để cho hắn lại lĩnh ngộ ra một loại vô thượng thần thông đại thuật. Hỗn Nguyên ánh đến. Môn thần thông này thi triển dưới, có thể ngưng tụ nghiệp hỏa, cùng với đốt nghiệp hỏa, đốt sạch thế gian vạn vật, khủng bố tuyệt luân. Lúc trước, cái loại đó đốt sạch tiên đỉnh cường giả điểm sáng màu đen, chính là Hỗn Nguyên ánh đến ngưng tụ thực chất, hiện hiện ra. Dĩ nhiên, Trúc Long thi triển dưới, là đem môn thần thông này đại thuật diễn hóa đến cực hạn, lúc này mới ngưng tụ ra màu đen thâm thúy ngọn lửa. Còn nếu là dưới tình huống bình thường, nên là ngọn lửa màu tím. Trong Trần Khổ tâm vui sướng, thu hoạch cái môn này thần thông đại thuật, kể cũng coi như là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Đang ở trong lòng hắn ý niệm tuôn trào lúc, vô ngần trên trời cao, Trúc Long cũng rốt cuộc có phản ứng. Đối mặt với mấy triệu Long tộc cung kính thi lễ, Trúc Long khẽ gật đầu. Chỉ là như vậy một cái không đáng giá nhắc tới động tác, liền đưa đến hư không lại là một trận nổ vang, gần như vỡ vụn. Trúc Long chi uy, một lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Rồi sau đó, Trúc Long ánh mắt ở trong sân chậm rãi quét nhìn mà qua. Ở lướt qua Hắc Long lúc, Trúc Long trong ánh mắt như có một đạo lệ mang thoáng qua. Nhất thời, Hắc Long cả người run rẩy dữ dội, sợ hãi không dứt. Đây chính là thuần túy huyết mạch đắc chế, để cho Hắc Long cũng không dám có chút nào bất kính cùng ngông cuồng. Huống chi, trước đó Hắc Long thế nhưng là ý đồ giết hết chân Long một mạch, nắm giữ Long tộc quyền phát biểu. Bản thân gây nên, nói vậy Trúc Long lão tổ cũng đã biết được. Đây càng để cho Hắc Long trong lòng hiện ra sâu sắc bất an. Bất quá, cũng may Trúc Long cũng không có làm trận nói thêm cái gì, mà là ánh mắt tiếp tục lưu chuyển, tiếp theo liền thấy được tiếp dẫn chuẩn đề đám người. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề cũng trước tiên mở miệng. Ha ha, bần đạo tiếp dẫn chuẩn đề, ra mắt Trúc Long đạo hữu. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng như Trần Cổ vậy, cũng không có quá mức kinh ngạc. Thân là tu hành vô tận 5 tháng thượng cổ đại năng, bọn họ cũng là nhận biết Trúc Long. Đối với lần này, Trúc Long sắc mặt bình tĩnh không lay động, lời nói lạnh nhạt đáp lại nói, hai vị đạo hữu là thánh nhân đệ tử dưới tay, bổn tọa cũng là có chút nghe thấy. Ra mắt hai vị đạo hữu. Trúc Long đáp lại, cũng là cho đủ tiếp dẫn chuẩn đề mặt mũi. Rồi sau đó, Trúc Long ánh mắt lại hơi rơi vào Trần Khổ trên thân. Mặc dù cũng không nói thêm cái gì, nhưng Trúc Long con ngươi không tự chủ được sáng lên. Hắn cũng không nhận ra Trần Khổ, nhưng đối với lúc trước hết thảy, từ lâu có cảm giác biết Trần Khổ tuy là hậu bối, lại sức chiến đấu bất phàm, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Anh hùng xuất thiếu niên, cũng để cho Trúc Long có mấy phần vẻ tán thưởng. Cuối cùng, Trúc Long lạnh lùng tuyệt luân, uy hiếp cổ kim ánh mắt, mới rốt cục phong tỏa ở Đông Vương công trên thân. Cái này, là người phương nào? Trúc Long cao cao tại thượng, lời nói không có lúc trước bình thản lạnh nhạt, đã mơ hồ tăng thêm mấy phần làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm. Nghe vậy, không đợi Đông Vương công mở miệng, một bên Vân Trung quân liền dẫn đầu mở miệng nói, ra mắt Trúc Long tiền bối. Đây là Đông Vương công, bây giờ chính là bọn ta tiên đỉnh đứng đầu, cũng là Hồng Quân đạo tổ khâm định thế gian nam tiên đứng đầu. Vân Trung Quân ngược lại lộ ra rất là thông minh. Nếu Trúc Long biết tiếp dẫn chuẩn đề chính là Hồng Quân đệ tử ký danh, lại đưa cho đủ tôn trọng. Như vậy, bản thân cũng mang ra Đông Vương Công Nam Tiên đứng đầu danh hiệu, nói không chừng là có thể để cho Trúc Long có chút cố kỵ. Nhưng nghe được hắn, Trúc Long không gật không lắc, ánh mắt vẫn vậy trong trẻo lạnh lùng. Thấy vậy, bên kia trong Trần Khổ tâm động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trúc Long tiền bối, hôm nay như thế cảnh tượng, đều là nhân tiên đỉnh cơi mạo. Đông Vương Công xuất tiên đỉnh đại quân xuất động, bày rối vô lượng tứ hải không nói, còn lớn áp, giết vô số trong nước sinh linh. May mắn có Trúc Long tiền bối xuất thế, lúc này mới có thể ngăn cản tiên đỉnh bạo ngược cử chỉ a. Trần Khổ đột nhiên mở miệng, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Không phải, cái này không đúng sao? Tiểu tử ngươi hướng tiếp dẫn chuẩn đề tố cáo, thì cũng thôi đi. Thế nào bây giờ, đối mặt Trúc Long, cũng có thể tố cáo sao? Tiểu tử này thật đúng là quá dễ làm quân đi. Bất quá, bất luận chúng sinh phản ứng như thế nào. Nghe Trần Khổ vậy, Trúc Long nhướng mày, tiếp tục lạnh lùng ngưng mắt nhìn Đông Vương Công. Tiên đỉnh, Đông Vương Công, bọn ngươi vì sao phải trấn sát Long tộc cùng thủy tộc sinh linh? Trúc Long mở miệng chất vấn, mà cảm thụ Trúc Long trong giọng nói cảm giác áp bách, cùng với này muôn đời không hai ngút trời lớn uy áp, Đông Vương Công người cũng đã tê dần. Đáng chết, làm sao lại gây ra Trúc Long tôn này tồn tại sao? Lần này nhưng phiền toái. Chương 121, nhảy mặt tiên đỉnh, Trúc Long thương nặng Đông Vương Công. Chương 121, nhảy mặt tiên đỉnh, Trúc Long thương nặng Đông Vương Công. Trên thực tế, thẳng đến lúc này, Đông Vương Công cũng đều khó có thể lắng lại trong lòng rung động. Thứ nhất, Trúc Long tái hiện giữa thiên địa, vốn là hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thứ hai, đối phương kia chấn động muôn đời thực lực, cũng quả thật làm cho Đông Vương Công cực kỳ kinh hãi. Không cần nói nhiều, hắn cũng lòng biết rõ, nếu là một khi động thủ, hắn cái này cái gọi là tiên đỉnh đứng đầu, tại sao có thể là Trúc Long đối thủ? Hóc búa, quá khó giải quyết. Vì vậy, đối mặt với Trúc Long chất vấn, Đông Vương Công nhất thời im lặng không nói, chẳng qua là sắc mặt biến huyễn, tựa hồ đang suy nghĩ gì giải vây cách nói. Xem Đông Vương Công như vậy, Trần Khổ càng thêm đắc ý hắc hắc, Đông Vương Công, bọn ngươi tiên đỉnh trước không phải rất ngông cuồng sao? Thế nào bây giờ đối mặt Trúc Long tiền bối, đã như vậy á khẩu không trả lời được. Xem ra cái gọi là tiên đỉnh, cũng bất quá đều là chút bên ngoài mạnh bên trong yếu, hiếp miệng hùng gan sứa hạng người a. Trần Khổ nhảy mặt thu phát, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, không chút lưu tình. Nghe hắn, một đám tiên đỉnh cường giả giận không kèm được, hai mắt phun lửa, tức xì khói nhìn chằm chằm đối phương. Tiên đỉnh đám người căm tức cực kỳ, hay cho một không biết xấu hổ tiểu tử. Kia Trúc Long chính là Long tộc cường giả, cùng ngươi Tây Phương có quan hệ gì đâu? Tiểu tử ngươi cái này cũng có thể cáo mượn oai hùng. Bất quá, đối mặt với Trúc Long đưa mắt nhìn, tiên đỉnh đám người cũng không những phát tác, càng thêm nổi gióa. Một bên, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Tiểu tử này, tiếp dẫn mặt bất đắc dĩ, mà chuẩn đề thì vẻ mặt cổ quái. Tiểu tử này, vẫn là trước sau như một vô sỉ a. Bất quá, lần này ngược lại rất được bần đạo tim. Chuẩn đề mở miệng như thế khẽ thở dài. Lúc trước bọn họ cũng là bị tiên đỉnh làm cho có chút bó tay hết cách. Vì vậy, thấy được Trần Khổ như vậy nhảy mặt tiên đỉnh, cũng để cho chuẩn đề có chút cực kỳ hạ giận cảm giác. Về phần nhà mình sư điệt chính là mượn Trúc Long danh tiếng giễu võ dương oai. Như vậy có gì không ổn? Hiểu dựa thế, vốn là một loại năng lực. Mà vô số đứng xem thế gian chúng sinh, lúc này thì đã sớm là sạ mặt lại. Vô sỉ a, quá vô sỉ. Tiểu tử này là thế nào yên tâm thoải mái điệu ỉ vào Trúc Long uy thế nhảy nhót tương mừng. Ai? Bùn tọa cái này thay người lúng túng tật xấu lại tái phát, không nhìn nổi, thật là không nhìn nổi. Kia Trần Khổ không chỉ có thực lực bản thân hùng mạnh tuyệt luân, ngang nhiên vô cùng, da mặt cũng là như vậy dày, thật là vô địch. Chúng sinh thật cảm thấy kinh hãi. Về phần Trúc Long, mặc dù biết rõ Trần Khổ là mượn bản thân uy thế mà liên tiếp mở miệng giễu cợt, nhưng Trúc Long cũng không thèm để ý hắn cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Đông Vương Công. Thấy người sau hồi lâu vẫn là trầm mặc không nói, Trúc Long hừ lạnh một tiếng, uy áp sâu hơn. Nhưng vào lúc này, Trần Khổ còn chưa kết thúc, tiếp tục tưới dầu vào lửa bậy nói, hắc hắc, cái gì thế gian nam tiên đứng đầu? Nguyên lai cũng chỉ là một câu nói cũng không dám nói túng hóa mà thôi. Hồng Quân đạo tổ sắc phong, thật đúng là nhìn lầm. Trần Khổ vậy càng phát ra không khách khí, nhắm thẳng vào Đông Vương Công chính là túng hóa. Lời vừa nói ra, cũng nhất thời đưa đến Long tộc sinh linh một trận chế cười, xả lúc trước bị tiên đình giết tích tụ khí. Mà nói thế, cũng rốt cuộc chọc giận Đông Vương Công. Người muốn chết. Đông Vương Công cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Khổ, lạnh lùng nói. Nghe nói thế, Trần Khổ không có chút nào kinh hoàng, ngược lại càng thêm nóng cuồng. Hừ, thế nào? Không phục sao? Có bản lĩnh ngươi liền cùng Trúc Long tiền bối so một chút, lấy thực lực chính danh. Một câu nói, lại đem Đông Vương Công đối được nghẹn lời không nói, giận dữ và phẫn. Tiểu tử này, quá không biết xấu hổ. Mở miệng một tiếng Trúc Long tiền bối đơn giản là chó cậy thế chủ a hơn nữa, lời của mình, rõ ràng là giận dữ mắng mỏ Trần Khổ. Tiểu tử này nhưng cũng có thể mặt lý trực khí trắng kéo tới Trúc Long trên người. Đông Vương Công hoàn toàn hết ý kiến. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Lại bất luận Trúc Long thái độ như thế nào, nhưng nếu là lại để cho Trần Khổ tiểu tử này tiếp tục khích bác đi xuống, chính mình cũng muốn chọc giận chết rồi. Đông Vương Công cũng không nén được nữa tức giận trong lòng. Khốn kiếp tiểu tử, đi chết. Chợt quát một tiếng, Đông Vương Công đột nhiên vung tay lên, tế lên mục tiên trượng. Mục tiên trượng rắc dạng rỡ thần mang, xuyên thủng hư không, hướng thẳng đến Trần Khổ thân hình mà đi. Cái này nếu là bị đánh trúng, thần thức tất nhiên bị thương nặng. Bất quá, đối với lần này, Trần Khổ lại giống như là sớm có dự liệu vậy. Ở Đông Vương Công cuồng bạo trong nháy mắt, hắn thần tốc thông thi triển mà ra, chỉ trong một ý niệm, liền trực tiếp núp ở Trúc Long sau lưng. Thấy vậy, chúng sinh hoàn toàn đã tê dần. Chúng sinh sạm mặt lại, đối với Trần Khổ vô sỉ, một lần nữa khiếp sợ không thể nói lời. Nhưng giờ phút này trong sân, Đông Vương Công đã ra tay, không thể vãn hồi. Chỉ thấy mục tiên trượng ngang nhiên vô cùng hướng Trúc Long thân hình bắn tới. Thấy vậy, Trúc Long ánh mắt trầm xuống, lúc này hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một cú mạnh mẽ vô cùng, thế không thể đỡ cực lớn khí cơ, đột nhiên từ Trúc Long trong cơ thể bạo dũng mà ra. Oeng! Ngút trời khí cơ ầm ầm va chạm. Chỉ trong nháy mắt, mục tiên trượng liền té bay ra ngoài, không có triển lộ ra chút nào uy thế. Trúc Long khí cơ kích động, lôi cuốn mục tiên trượng, lại nặng nề địa đập vào Đông Vương Công trên thân hình. Người sau thân hình run rẩy dữ dội, sắc mặt đỏ lên. Rồi sau đó, miệng lớn hô máu, liền chợt lui 10,000 dặm, lúc này mới sắp xỉ ngừng thân hình. Một màn này, để cho tiên đỉnh cường giả hít vào khí lạnh, tim đập chân run. Dù sao, đối với tiên đỉnh cường giả mà nói, Đông Vương Công có thể nói là mạnh nhất tồn tại. Nhất là có mục tiên trượng, phong tiên ấn loại bảo vật gia trì, trước đó ngay cả Trần Khổ đều có chút không địch lại, chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng dưới mắt, Trúc Long chẳng qua là thả ra một đạo khí tức, liền trực tiếp để cho Đông Vương Công miệng lớn hô máu. Người trước thực lực, đáng sợ tuyệt luân. Đồng thời, chúng sinh cũng hiểu Trần Khổ dụng ý hắn lúc trước liên tiếp mở miệng, trong lời nói không chút lưu tình, hiển nhiên chính là vì chọc giận Đông Vương Công, khiến cho cường thế ra tay. Nhưng Trần Khổ cuối cùng mục đích cũng là đem Đông Vương Công thế công dẫn tới Trúc Long trên thân. Âm, Thái Âm. Trước đó hai bên vẫn chỉ là giằng co tư thế, nhưng theo Trúc Long ra tay, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Chỉ một thoáng, trong sân càng thêm dương cung tuất kiếm, không khí ngột ngạt để cho người đứng xem đều có chút thở không nổi. Mà bị này một kích, Đông Vương Công cũng là giận dữ. Trúc Long, ngươi lại dám như thế? Thật coi bổn tọa tiên đỉnh không người sao? Đông Vương Công vừa tức vừa gấp, xấu hổ đan sen, cũng không kịp lại kiêng kỵ cái gì Trúc Long như thế. Hắn hét lớn một tiếng, cùng lúc đó một đạo ánh mắt nhìn về phía Đông Đạo Tiên Đỉnh cường giả. Người sau hiểu ý, lúc này rối rít tung người nhảy lên, đứng ở trên trời cao, mơ hồ đem Trúc Long vây ở trong đó. Vâng, vâng. Một đạo đạo chuẩn thánh uy ép cuốn qua mà ra, áp sập hư không, chấn động hoàn vũ. Mơ mơ ảo ảo, lúc này mỗi một cái Tiên Đỉnh cường giả, cũng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trúc Long. Bọn họ mặc dù cũng kinh hãi không thôi, nhưng lại rất rõ ràng, hôm nay đã quan hệ đến Tiên Đỉnh sống còn, chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Bất quá, xem Tiên Đỉnh hành động này, Trúc Long lại tràn đầy không thèm cười khẩy một tiếng. Ha ha, đây là chuẩn bị lấy nhiều khi ấy sao? Đối với lần này, Đông Vương Công cũng không ngay mặt đáp lại, lại có ý riêng nói, Trúc Long, mặc cho ngươi thực lực khủng bố tuyệt luân, đối mặt ta Tiên Đỉnh vô số cường giả, lại có thể chống đỡ bao lâu? Nghe nói thế, Trúc Long nét cười càng thâm thúy hơn. A, phải không? Long tộc Nhi Lang ở chỗ nào? Mau nhiệt thân. Trúc Long đột nhiên một tiếng quát lên. Dứt tiếng, vô lượng tứ hải đột nhiên lật đổ không chỉ. Chúng sinh rõ ràng cảm ứng được, mãnh liệt kích động sóng lớn dưới, một đạo đạo không kém gì Tiên Đỉnh chuẩn thánh khí tức, đang từ từ hồi phục. Trong góc, Hắc Long con ngươi trợn co lại, lộ vẻ xúc động không dứt. Những thứ kia trấn áp hải nhãn chân long. Thức tỉnh. Chương 122, Minh Hà lão tổ than thở, Đông Vương Công Hỏa Thủy Đồng Dẫn. Chương 122, Minh Hà lão tổ than thở, Đông Vương Công Hỏa Thủy Đồng Dẫn. Không sai. Hắc Long rõ ràng cảm ứng được, kia một đạo đạo hồi phục khí tức, chính là thân ở vô lượng tứ hải nơi, nguyên bản trấn áp hải nhãn thuần huyết chân long khí tức. Trận trận rống ngâm vang dội, xuyên kim nứt đá, linh hai nhức óc. Phải biết, có thể trấn áp hải nhãn tồn tại, mỗi một vị đều là thực lực cường đại tuyệt luân. Nói cách khác, đây mới là Long tộc một mạch chân chính nền tảng chỗ, mà không phải là lúc trước những thứ kia một thi chuẩn thánh dị long có thể so sánh. Đông Vương Công dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét, một lần nữa trợn mắt há mồm. Mà cùng lúc đó, giữa thiên địa, các phe đại năng cự phách cũng giống vậy bị chân long xuất thế cảnh tượng hấp dẫn, rối rít ghé mắt chú ý. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh hơi nhíu mày, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. A, Long tộc vẫn còn có nhiều như vậy chân long cường giả sao? Ngày xưa, bộ tộc này ẩn nút ngược lại đủ sâu a. Thông Thiên mở miệng, không khỏi thán phục mở miệng nói. Lúc trước, ngay cả hắn cũng cho là kia 7-8 vị dị long chuẩn thánh cũng đã là Long tộc toàn bộ nền tảng. Dưới mắt xem ra, ngược lại có chút khinh thường Long tộc. Ngày xưa Tam tộc đứng đầu, quả thật danh bất hư truyền. Nguyên Thủy cũng không nhịn được trầm giọng nói, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Long tộc bằng vào ban đầu tích lũy thâm hậu nền tảng, đại triển thần uy, so với dưới mắt chưa thành thánh Tam Thanh đám người, cũng còn phải hấp dẫn chúng sinh chú ý. Nghe hai người vậy, Lao Tử thì thở dài một tiếng. Dù có vô số cường giả, lại có thể thế nào? Những thứ kia chân long cường giả, chính là thiên đạo dùng để trấn áp hải nhãn, mới lưu lại tánh mạng của bọn họ. Nếu là không có trả lại rơi ngày xưa tạo hạ nghiệp chướng, cũng chung quy chỉ có thể giới hạn với tứ hải cương vực mà thôi. Nếu không, Long tộc toàn bộ cường giả đều xuất hiện, cũng vẫn vậy nhưng vì thiên địa bá chủ. Tới lúc này, Lao Tử đối với Long tộc một mạch cũng không có trước đó không thèm. Hắn không thể không nhìn thẳng, Long tộc cho dù suy tàn, suy thoái, nhưng uy thế như vậy, cũng còn tuyệt không phải thế gian tầm thường chủng tộc có thể so sánh. Ngoài Tam thập tam tiên, trong yêu đỉnh, Trúc Long, Trần Long, không nghĩ tới, Long tộc lại còn có nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả may mắn sót lại. Không biết, lấy bổn tọa thực lực, có thể hay không cùng kia Trúc Long so chiêu một chút đâu. Thái Nhất vẻ mặt mãnh liệt, trong mắt bạo trán từng đạo tinh quang. Hắn thực lực bản thân vốn là không tầm thường, càng là nắm trong tay hỗn độn chung như vậy khai thiên chí bảo. Vì vậy, cảm thụ Trúc Long hùng mạnh tuyệt luân uy áp, cùng với thấy được một kích thương nặng Đông Vương Công thực lực, cũng không khỏi phải có chút nóng lòng không đợi được cảm giác. Mà một bên Đế Tuấn thì sắc mặt có chút âm trầm. Bản đế ban đầu ngược lại có chút nhìn lầm a. Trên thực tế, Đế Tuấn đã từng nghĩ tới thu phục Long tộc. Nhưng khi đó cân nhắc đến Long tộc gánh vác nhân quả nghiệp chướng quá khổng lồ, e sợ cho cắn trả đến yêu tộc một mạch khí vận. Vì vậy, mới không thèm phí sức cùng Long tộc liên hệ quan hệ thế nào. Nhưng hôm nay, Long tộc nền tảng hiện ra hết, lại giống như là một cái bàn tay hung hăng lắp tại Đế Tuấn trên mặt. Nhìn lầm, thật là nhìn lầm. Cái này nếu có thể đem Long tộc thu phục dưới quyền, yêu tộc chẳng phải là có thể nhờ vào đó tung cánh vọt trời xanh. Đế Tuấn trong lòng mơ hồ có chút hối tiếc. Bất quá, hối tiếc cũng là vô dụng. Trải qua chuyện hôm nay, Đế Tuấn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, ít nhất lấy Hắc Long cầm đầu dị long một mạch, đã là quy phục ở Tây Phương dưới quyền. Bây giờ làm gì nữa mưu đồ, vậy lúc này đã chậm. Trong bản cổ thánh điện, Vu tộc cũng lần nữa ghé mắt. So sánh với trước đó là nhạt, 12 tổ Vu cũng mắt lộ ra tinh quang, có chút ngoài ý liệu kinh dị. Ha ha, thú vị, thật là càng ngày càng thú vị. Ta đã nói rồi, ngày xưa thiên địa bá chủ, không nên chỉ có những thứ kia dị long mới là. Thân là thời gian tổ Vu trúc cửu âm, mặt lộ có chút hăng hái vẻ mặt, xem chân long xuất thế cảnh tượng. Trước đó Long tộc, để bọn họ không thèm quan tâm quá nhiều. Nhưng giờ phút này, theo chân long từng tôn hiển hóa, Vu tộc cũng không thể không trịnh trọng trở thôi. Một bên, Trúc Dung càng thêm ánh mắt sáng choang. Ta cảm nhận được những thứ kia chân long, cùng với Trúc Long thân thể mạnh mẽ lực. Chẳng qua là không biết, nếu cùng bọn ta tổ Vu so sánh, lại ai mạnh ai yếu đâu. Trúc Dung hiếu chiến tính tình thức tỉnh, lại cũng hiện ra cùng thái nhất ý tưởng giống nhau, mong muốn cùng Long tộc phân cao thấp. Trừ cái đó ra, lúc này vô tận trong biển máu, Minh Hà lão tổ cũng là sắc mặt đại động. Đáng tiếc a. Trận chiến này nếu là bùng nổ ở Hồng Hoang đại địa, vậy sẽ là cơ duyên lớn lao, đủ để cho bổn tọa được kích lợi không nhỏ. Minh Hà lão tổ lắc đầu thở dài. Hắn thấy, Long tộc thực lực cường đại cỡ nào, cùng với tiên đỉnh như thế nào ngâm cuồng, đây hết thể cũng không trọng yếu. Nhưng loại này kinh thiên động địa đại chiến bùng nổ, chỉ biết sinh ra vô tận khí huyết sát. Mà đối với gia đời ở vô tận huyết hải Minh Hà lão tổ mà nói, đó chính là dùng để tu hành tuyệt hảo khí tức. Chẳng qua là, làm sao một trận chiến này phát sinh ở vô lượng tứ hải trong, khoảng cách quá mức xa vời. Minh Hà lão tổ mong muốn chộp lấy khí huyết sát, đều là có chút với không tới. Hơn nữa, Minh Hà lão tổ làm trong thiên địa nổi danh trạch nam cho tới nay, đều là tin phụng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc. Vì vậy, cho dù chỉ có thể cách không thở dài, nhưng cũng vô tâm trực tiếp đến gần vô lượng tứ hải. Đang ở các phe cường giả phản ứng khác nhau lúc, vô lượng tứ hải trong, xem một cái lại một cái chân long hiện thân, Đông Vương công sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi. Lúc này, Long tộc một phương uy áp cùng khí thế, nghiễm nhiên đã vượt trên tiên đỉnh một phương. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Đông Vương công trong lòng cũng đã sinh ra sợ hãi cảm giác. Cái này con mẹ nó, tiên đỉnh đã lỗ sắc máu. Nếu là lại tiếp tục cùng cái này đầy trời chân long khai chiến, tiên đỉnh sợ rằng liền 2/3 nền tảng cũng không thừa nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể vì vậy rút đi? Đông Vương công tràn đầy không cam lòng. Trầm ngâm chốc lát, hắn đột nhiên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Cổ. Ta tiên đỉnh không tốt đẹp được, cũng quyết không thể để cho tiểu tử này đắc ý. Đông Vương công nhất thời nghĩ đến một cái họa thủy đông dẫn phương pháp. Trúc Long, ngươi có biết, Trần Cổ tiểu tử kia lúc trước đã tìm được Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đảo. Ngay cả Hồng Mông Lượng Tiên Xích món đó công đức chí bảo, cũng là rơi vào người này trong tay. Không sai. Đông Vương công có thể nói dụng tâm hiểm ác. Hắn biết, mình muốn thu hoạch Hồng Mông Lượng Tiên Xích đã vô vọng. Ngay cả như vậy, cũng phải để cho Trúc Long động tâm, làm khó dễ Trần Cổ, cùng với tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Bản thân không chiếm được, cũng không thể để Trần Cổ an ổn đem món đó chí bảo mang đi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Trúc Long nhất thời sắc mặt đại động. A, Hồng Mông Lượng Tiên Xích sao? Hắn ngược lại nhìn về phía Trần Cổ. Công đức chí bảo, không ai có thể làm được không lúc đích. Cho dù là thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ Trúc Long, cũng không ngoại lệ. Mà tiếp thu được Trúc Long kia tràn đầy mơ ước ánh mắt, Trần Cổ sắc mặt hơi trầm lại. Cái định mệnh, Đông Vương công ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Mắt thấy đánh không lại Long tộc, lại ngược lại tính toán bần đạo. Trong Trần Cổ tâm liên tiếp thầm mắng. Hắn phản ứng cũng đúng lắm nhanh, lúc này tung người nhảy một cái, cách xa Trúc Long, lại trở về tiếp dẫn chuẩn đề bên người. Cái này đột nhiên biến chuyển thế cục, cũng để cho tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt lẫm liệt, cả người pháp lực vận chuyển, một bộ cảnh giác, đề phòng tư thế. Lúc này, Trúc Long cũng cuối cùng mở miệng. Lưu lại Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Bọn ngươi là được bình yên vô sự rời đi vô lượng tứ hải. Không phải. Trúc Long giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, liền để cho tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với trong Trần Cổ tâm đại chấn. Lấy đối phương thực lực, một câu nói này lực uy hiếp cùng cảm giác áp bách, cũng thắng được trước đó Đông Vương công trăm ngàn câu. Xem ra, hôm nay mong muốn tùy tiện thoát thân, là có chút khó khăn. Tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt tâm trầm, lại chưa nói tới sợ hãi. Hồng Mông Lượng Thiên Xích như thế chí bảo, tự nhiên cũng không thể nào tùy tiện giao ra. Bất quá, đang ở Trần Cổ đủ tâm tình, chuẩn bị lại bắn thảm, đạo khổ một phen lúc. Đột nhiên, mặt biển ầm ầm phá vỡ, bốn điều chân long giắt sóng lớn hiện ra. Lao tổ, chấm đã a. Lao tổ, chớ nên ra tay. Bốn điều chân long kêu lên. Thấy vậy, Trần Cổ ánh mắt sáng choang. Bản thân thế nào đem bọn họ quên? Chương 123, Tiên đỉnh bại lui, yêu tộc nhu đồ. Chương 123, Tiên đỉnh bại lui, yêu tộc nhu đồ. Không cần nói nhiều. Lúc này vội vàng vàng chạy tới, chính là Ngao Quảng chờ tứ đại chân long. Dưới Trần Cổ tâm vui mừng. Chính mình lúc trước cùng cái này tứ long kết thiện duyên, chính là vì cùng Trúc Long sinh ra liên quan. Dưới mắt, ngược lại rốt cuộc phát huy ra tác dụng. Mà Trúc Long nơi này, thấy được Ngao Quảng chờ tứ long chạy tới, cũng là khẽ cau mày. Bất quá, so sánh với đối mặt Hắc Long chờ mà nói, Trúc Long thái độ ngược lại hòa hoãn rất nhiều. Chuyện gì? Trúc Long nhìn một cái Ngao Quảng tứ long, giọng điệu bình thản hỏi. Nghe vậy, cầm đầu Ngao Quảng nhìn một cái Trần Cổ, lần nữa gấp giọng mở miệng nói, "Lão tổ minh dám, kia Trần Cổ tiền bối chính là bọn ta ân nhân a. Ban đầu bọn ta bị Xích Long đuổi giết, chính là Trần Cổ tiền bối ra tay, mới bảo vệ bọn ta tính mạng. Ngao Quảng lời nói xuất khẩu, một bên Hắc Long nhất thời sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt né tránh, không dám cùng Ngao Quảng chờ tứ long mắt nhìn mắt. Dù sao, trước đó kia Xích Long đúng là mình sai phái mà ra. Trấn sát chân long ra lệnh, cũng là ra từ miệng hắn. Dưới mắt đối mặt với Ngao Quảng tứ long tố cáo, Hắc Long cũng không nhịn được có chút cảm giác chột dạ. Thật may là, không đợi hắn mở miệng nói gì, Ngao Quảng vừa dứt lời, Ngao Thuận, Ngao Khâm chờ cũng rối rít mở miệng. Chính là, Trần Khổ Tiền Bối chính là gặp chuyện bất bình, trưởng nghĩa ra tay. Lão tổ, như người ta thường nói vạn pháp giai không, nhân quả không vô ích. Trần Khổ Tiền Bối như thế thiện cử, trông lão tổ tuyệt đối không thể gây bất lợi cho hắn a. Nghe Ngao Quảng đám người lời nói, Trúc Long kinh nghi bất định đánh giá Trần Khổ. Trước đó, Ngao Quảng tứ long bị đuổi giết, lại được cường giả bí ẩn tương trợ chuyện, Trúc Long đã từ lâu nghe nói. Chẳng qua là lúc trước bị Đông Vương Công cùng với Hồng Mông Lượng Tiên Xích Chí Bảo chờ rời đi sự chú ý, ngược lại quên đi chuyện này. Không nghĩ tới, Ngao Quảng tứ long trong miệng ân nhân chính là cái này trước mắt Trần Khổ. Trầm ngâm chốc lát, Trúc Long quanh thân ngút trời khí cơ, từ từ nội liễm. Này trong mắt làm người chấn động cả hồn phách lệ mang, cũng là tiêu tán theo. Đã như vậy, tạm thời thôi. Trúc Long nói thế, cũng không phải là buông xuống đối với Hồng Mông Lượng Tiên Xích mơ ước, mà là tạm thời buông xuống đối Trần Khổ đám người ra tay ý tưởng. Dù sao, mình nếu là làm khó dễ Trần Khổ vậy, tất nhiên sẽ lưu lại một cái lời oán báo ơn tiếng xấu, vì chúng sinh trô khinh bỉ. Long tộc vốn là người mang lớn lao ngạo khí, Trúc Long càng là như vậy. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy không sáng suốt cử động. Mà cảm nhận được Trúc Long khí cơ thu hồi, trong mơ hồ cái loại đó dương cung tuốt kiếm không khí không ở Trần Khổ cũng là âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ha ha, Trúc Long tiền bối phong khoáng. Như vậy có ân phải trả, có nguyên nhân phải đền, Long tộc cũng không thẹn là thiên địa bá chủ. Vạn bối cảm phục không dứt. Trần Khổ hơi chắc tay, nghiêm túc nói. Hắn như vậy mượn nước đẩy thuyền, lời hay liên thiên, cũng là vì để cho Trúc Long càng không có làm khó dễ lý do. Ngược lại Thiên Xuyên Vạn Xuyên định nói không xuôi, chỉ nói là mấy câu lời hay, bản thân cũng sẽ không tổn thất cái gì. Quả nhiên, nghe Trần Khổ vậy, Trúc Long không nhịn được mặt lộ lau một cái ngạo nghễ nét cười. Nhất là nghe được thiên địa bá chủ bốn chữ lúc, càng làm cho Trúc Long vạn phần vừa lòng, phản phất lại trở về ban đầu cái đó Long tộc uy trấn hoàn vũ, chúng sinh cộng tôn thời đại. Gật gật đầu, hắn không còn quan tâm Trần Khổ, ngược lại nhìn về phía bên kia Đông Vương Công. Lúc này, Đông Vương Công đã sớm là trợn mắt há mồm. Cái này con mẹ nó cũng được. Trần Khổ không chỉ có sắp tối rồng như vậy dị long cường giả thu làm vật cưới, cùng tuần huyết chân long một mạch, cũng có thâm hậu như vậy giao tình. Đây là Đông Vương Công đám người hoàn toàn không có dự liệu được. Xem ra chính mình họa thủy đông dẫn biện pháp, cũng là mất hiệu lực. Muốn xem đến Trúc Long cường thế làm khó dễ Tây Phương ba người, gần như không có khả năng. Đang ở trong lòng hắn ý niệm chuyển động lúc, trên trời cao, Trúc Long mở miệng lần nữa. Tiên đình người, cút ra khỏi Vô Lượng tứ hải. Nếu không, giết. Một lời xuất khẩu, khủng bố tuyệt luân uy áp kích động, chấn động 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp hoàn vũ chúng sinh. Căm căm sát ý cuốn qua, càng làm cho tiên đình đám người rối rít biến sắc. Trước đó chẳng qua là những thứ kia nhìn như chất phát tự nhiên nghiệp hỏa điểm đen, cũng đốt sạch tiên đình vô số sinh linh. Đối với Trúc Long thực lực, đám người tự nhiên không còn dám hoài nghi gì. Đông Vương Công chau mày, tâm niệm cấp chuyển. Đáng chết, trận chiến ngày hôm nay đã làm cho ta tiên đỉnh tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ chỉ có thể vì vậy thất bại tan tác mà quay trở về sao? Trong lòng hắn cân nhắc hơn thiệt. Tiếp tục đại chiến đi xuống, tiên đỉnh còn sẽ có bực nào kinh người tổn thất, tạm dừng không nói. Vậy mà, liền xem như tiên đỉnh dốc hết tất cả của cải, diệt Long tộc. Đến lúc đó, Long tộc ngút trời nhân quả cũng sẽ tái giá đến tiên đỉnh trên đầu. Quan trọng hơn chính là, đến lúc đó, tiên đỉnh nguyên khí thương nặng, Vu Diêu hai tộc tất nhiên sẽ không tiếp tục quanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ thừa lúc vắng mà bảo, diệt tuyệt tiên đỉnh. Có thể nói, dưới mắt nếu là rút đi, mặc dù mất hết mặt mũi, tổn thất nặng nề, nhưng tiên đình hoặc giả còn có một chút hy vọng sống. Mà tiếp tục hao tổn nữa vậy, liền tất nhiên là vạn kiếp bất phục kết quả. Sắc mặt biến đổi hồi lâu, Đông Vương Công chỉ có thể cắn răng nói, "Hừ, Trúc Long, ngươi là thượng cổ sinh linh, bổ tọa hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này. Phàm ta tiên đình người, lui." Đông Vương Công nói như thế, mặc dù đã làm ra quyết định, cũng vẫn là mong muốn cưỡng ép vãn hồi mấy phần mặt mũi. Nghe vậy, Vân Trung Quân chờ tiên đình cường giả mặt không cam lòng, nhưng Đông Vương Công đã hạ lệnh, đám người cũng không thể tránh được. Húng chi, để bọn họ đi đối phó Trúc Long, vậy càng là tương đương với châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Đám người yên lặng chốc lát, cũng chỉ được sắc mặt khó coi địa điều chuyển thân hình, trở về Bồng Lai Tiên Đảo đi. Xem cảnh tượng như vậy, lúc này ngoài Tam Thập Tam Tiên, cũng là hơi xôn xao. Ô, cứ như vậy rút lui sao? Kia Đông Vương Công đám người, thật đúng là phế vật. Đế Tuấn mắt nhìn xuống Vô Lượng tứ hải cảnh tượng, tự lẩm bẩm, trong giọng nói có chút không cam lòng. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là hy vọng đại chiến tái khởi, Long tộc cùng Tiên Đình đánh càng kịch liệt, đối yêu đình mới càng là chuyện tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lấy như vậy một loại có chút đầu voi đuôi chuột phương thức kết thúc. Tiên đình nền tảng cũng không có bị suy yếu quá nhiều. Một bên, Thái Nhất ngược lại thì trầm ngâm nói, Long tộc trấn áp Hải Nhãn, không thể diệt vong. Bất luận kẻ nào cũng không muốn thay Long tộc chịu đựng kia vô lượng nhân quả nghiệp chướng. Đông Vương Công hành động này cũng là hợp tình lý. Thái Nhất cũng nắm được Đông Vương Công cân nhắc, ngược lại lộ ra rất là hiểu tư thế. Có thể nói, từ Đông Vương Công cùng Long tộc rằng có một khắc kia trở đi, liền nhất định tiên đình chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm, không còn cách nào. Thậm chí, cho dù là đổi thành yêu tộc cũng chỉ có thể như vậy. Nghe hai người này tự nói, phía dưới, Thập Đại Yêu Thánh một trong Bạch Trạch mở miệng nói, hai vị bệ hạ, vậy bọn ta cũng chỉ có thể buông tha cho dưới mắt cơ hội, để cho kia tiên đỉnh nghỉ ngơi lấy sức sao? Phải biết, yêu tộc coi như đã là xoa tay năng quyền, nhao nhao muốn thử, chờ tiêu diệt tiên đỉnh một khắc kia. Nghe vậy, Đế Tuấn không nói. Trầm tư chốc lát, Thái Nhất lại ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói, "Không, tuyệt không thể cứ thế từ bỏ. Trải qua trận này, Đông Vương công đã bị thương, tiên đỉnh cũng tổn thất nhiều chuẩn thánh đại năng, thực lực lớn không bằng trước. Cơ hội không thể mất, lần này, bọn ta nhất định phải nhất cử tiêu diệt tiên đỉnh." Lời vừa nói ra, thập đại yêu thánh đám người sắc mặt đại chấn. Vẫn phải là nhà mình cái này chiến thần a, sát phạt quả quyết, nói đến lòng của mọi người trong. Bất quá, Thái Nhất ngay sau đó tiếp tục nói, vậy mà, bọn ta không thể lập tức ra tay. Dưới mắt, Đông Vương công đám người mới vừa trải qua thảm bại, lòng cảnh giác chưa từng có. Nếu là tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ gặp phải kia tiên đỉnh đám người quyết tử phản kháo, bỏ ra không cần thiết giá cao. Tạm chờ vô lượng tứ hải bình tĩnh, tiên đỉnh buông lòng cảnh giác lúc, lại giết kia Đông Vương công đám người một cái xuất kỳ bất ý. Đối với lần này, thập đại yêu thánh đám người chẳng qua là hơi ngẩn ra, liền âm thầm gật gật đầu, rất là đồng ý dù sao. Nếu là có thể lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy tiêu diệt tiên đỉnh, vậy thì hoàn toàn không cần thiết hy sinh nhiều hơn yêu tộc sinh linh. Chương 124, chúng sinh nếp mép, Trần Khổ uy hiếp Trúc Long. Chương 124, chúng sinh nếp mép, Trần Khổ uy hiếp Trúc Long. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, chúng sinh cũng là nghị luận ầm ĩ, khó có thể bình tĩnh. Ha ha, tiên đỉnh khí thế hung hùng, cuối cùng cũng là mặt sáng mày cho địa rút đi. Cái này cái gọi là nam tiên đứng đầu, thật là mất hết mặt. Có cường giả cười thầm, không có bất kỳ đồng tình, ngược lại không chút lưu tình giễu cợt tiên đỉnh một phương. Nhưng cũng có đại năng cự phách sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng cảm khái. Đông Vương công đám người mặc dù thực lực chưa đủ, nhưng hắn quyết định cũng không có vấn đề gì. Cái này là cực chẳng đã, bảo toàn tiên đỉnh biện pháp duy nhất. Không sai, nếu là kia Đông Vương công khí huyết cấp trên, một lòng cùng lòng tộc cương đến cùng, đó mới là đem tiên đỉnh kéo vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Người có thể nói Đông Vương công món ăn, nhưng tuyệt không thể nói hắn ngu. Nhiều hơn sinh linh, ngược lại thì biểu hiện ra đối với Đông Vương công hiểu. Dù sao, thiên địa thế cục như vậy, không cho phép Đông Vương công làm ra như vậy không để ý hậu quả cử động. Tiên đỉnh cường giả tất tật rút đi. Trúc Long cũng không để ý tới chúng sinh phản ứng, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Trần Khổ. "Tiểu tử, ngươi dù đối ngao quảng đám người có ân, nhưng kia Hồng Mông Lượng Tiên Xích cũng là mang không đi, hay là mau giao cho bổn tọa đi." Trúc Long chuyện xưa nhắc lại, Hồng Mông Lượng Tiên Xích tác dụng quá mức kinh người, sức dụ dỗ cũng là khó có thể chống cự, cho nên hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng quên được, lại không biết cứ thế từ bỏ đối với món đó chí bảo tranh đoạt. Mà lần này, Trúc Long mặc dù không có cái gì hung hãn bá đạo tư thế, nhưng trong lời nói lực uy hiếp cùng cảm giác áp bách cũng vẫn vậy kinh người. Liền xem như không đúng Trần Khổ ra tay, Trúc Long cũng có thủ đoạn nào khác, bắt lại Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Như vậy cũng có thể thấy Trúc Long tính cách sự cường thế, cho dù có lòng báo Trần Khổ tri ân, nhưng cũng không phải là không danh giới cuối cùng. Nghe vậy, nguyên bản hơi có chút an lòng Trần Khổ, cũng không khỏi được sắc mặt hơi chậm lại. Trên mặt hắn nét mặt nhất thời sụp xuống dưới. "Ai, khổ a, khổ a. Bần đạo mỗi ngày hành thiện, đây là trêu ai ghẹo ai, thế nào cũng nhìn chằm chằm bần đạo cơ duyên đâu. Trúc Long tiền bối, Long tộc mặc dù cần món bảo vật này, nhưng ta Tây Phương vô số sinh linh, lại càng thêm cần a. Mong rằng tiền bối thương xót Tây Phương sinh linh." Trần Khổ thức tỉnh truyền thống nghệ năng, lại một lần nữa bắt đầu nói liên tục khổ, hy vọng có thể đưa đến Trúc Long lòng chắc ẩn. Bất quá, còn không đợi hắn lại nói xong, Trúc Long không núp đích, sắc mặt không có biến hóa chút nào. "Ở trước mặt bản tọa, thu liễm lại ngươi những thứ kia trò vật đi. Ngươi cho là, ngươi có thể ảnh hưởng bổn tọa thần trí sao?" Trúc Long một lời trong, trực tiếp cắt đứt Trần Khổ còn muốn nói. Thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cường giả, Trúc Long cũng có thể cảm ứng được, Trần Khổ một khi bắt đầu đạo khổ, tự có một loại dụ người đồng tình huyền diệu đạo vận cùng khí cơ. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, nhưng căn bản vô dụng. Xương lại cho bạn, cũng tình không khoa trương. Trần Khổ không biết nói gì, con ngươi nhanh đổi, trong lòng suy tư phá cuộc phương pháp. Bên kia, tiếp dẫn chuẩn đề xem Trúc Long cường thế như vậy tư thế, cũng đã là cho mày. Trước đó đại chiến trong tiêu hao, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là độc thủ, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là chưa nói tới quá mức kiên kỵ cùng sợ hãi. Hai người liên thủ, chưa chắc không thể chống đối Trúc Long chi uy. Thế nhưng dạng thứ nhất, Long tộc cái này trợ thủ, cũng liền hoàn toàn rơi vào khoảng không, không thể nào thu phục. Tam đại chủ tộc mất đi một, hơn nữa còn là trong đó hùng mạnh nhất nhất tộc. Đây đối với trọng trấn Tây Phương hoạch định cũng có lớn lao ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Là muốn lấy Hồng Mông Lượng Tiên Xích đổi lấy Long tộc thiệt cảm. Nhưng không thể nghi ngờ, công đức trí bảo tầm quan trọng cũng là để cho tiếp dẫn chuẩn đề không thể tùy tiện sao lãng. Hoặc là nói cách khác, ở Hồng Mông Lượng Tiên Xích cùng thu phục Long tộc giữa, hơn thiệt như thế nào, tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đều là phải cẩn thận cân nhắc, thương thảo một phen. Trong trầm mặc, thầy trò ba người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong ánh mắt ý vị không hiểu. Trần Cổ cũng là nghĩ ngợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn giống như là hạ quyết định nào đó quyết tâm bình thường, nâng đầu nhìn thẳng Trúc Long. Mong rằng Trúc Long tiền bối thứ tội. Cái này Hồng Mông Lượng Tiên Xích, xác thực không thể giao cho tiền bối. Trần Khổ lời vừa nói ra, chúng sinh đều kinh hãi. Cứ thật. Nói được mức này, tiểu tử này còn dám cường thế cự tuyệt. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề, cũng là ánh mắt lấm liệt, gần như đã làm tốt trực tiếp tính toán ra tay. Mà Trúc Long thời là con ngươi trầm xuống, đã là không thể che giấu vẻ tức giận tán phát. Bất quá, Trần Khổ không nhìn Trúc Long phản ứng, rõ ràng địa tiếp tục mở miệng nói ra, tiền bối nên biết được, tiếp dẫn sư tôn, chuẩn đề sư thúc, chính là Hồng Quân Thánh Nhân đệ tử dưới tay, được ban cho Hồng Mông Tử Khí. Đợi một thời gian, nhất định tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh. Vì vậy, ngay cả là dưới mắt đem món bảo vật này giao cho tiền bối, ngày sau mong muốn thu hồi, cũng là dễ dàng. Đã như vậy, tạm thời bảo quản, đối Long tộc mà nói, lại có ý nghĩa gì? Nghe nói thế, chúng sinh đã là âm thầm niết mép. Đây là đang uy hiếp Trúc Long sao? Tiểu tử ngươi sẽ không sợ chọc giận người sau, không đợi tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, dưới mắt liền đem ngươi ở chỗ này giải quyết. Trần Cổ cường thế, thật có chút vượt qua chúng sinh dự liệu. Bất quá, nói chuyện lúc, Trần Cổ cũng ở đây thời khắc đánh giá Trúc Long phản ứng. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Trúc Long trong mắt thần sắc biến ảo, hiển nhiên là đang suy tư nói thế Trần tự tính. Hữu dụng, chỉ cần Trúc Long nghe bảo, vậy liền dễ làm rất nhiều. Hắn thật đúng là lo lắng Trúc Long thẳng tuột, chỉ nhìn chằm chằm một kiếm kia hồng mông lượng thiên xích, nói như vậy, liền càng thêm phiền toái. Không đợi Trúc Long mở miệng, Trần Cổ lại giọng điệu chợt thay đổi, nói, ngoài ra, vạn bối tới trước Long tộc, vốn là có một chuyện cùng Long tộc thương lượng. Vân đạo trong tay, có một cái khác náo vật, đối với Long tộc mà nói, thật quan trọng không hề thua kém hồng mông lượng thiên xích. Nói vậy, Trúc Long tiền bối nhất định sẽ để ý. Lần này, rốt cuộc gợi lên Trúc Long lòng hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn lấp lánh đánh giá Trần Cổ, trong lòng cũng đã là suy nghĩ của cháu. Trần Cổ đã nói không tệ. Đắc tội hai tôn tương lai thánh nhân, đối với Long tộc mà nói, xác thực không phải cái gì thiệt cử. Phải biết, ban đầu Long Hán sơ kiếp, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì ma tổ La Hầu âm thầm lưu đồ, tính toán, lúc này mới khiến cho tam tộc đại chiến không nghỉ, cuối cùng rơi vào cái ba bại cầu thương kết quả. Hơn nữa, khi đó La Hầu còn không có thành thánh. Nếu như chờ đến tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo sau, nay thủ đoạn, bố cục chờ, nhất định sẽ so La Hầu càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm âm hiểm. Đối với tiếp dẫn chuẩn đề phong cách hành sự, Trúc Long cũng là có chút nghe thấy. Một mực địa đe dọa Trần Cổ, giao ra hồng mông lượng thiên xích, xác thực cũng không phải là sáng suốt. Ngoài ra, đối với Trần Cổ trong miệng một kiện khác báo vật, Trúc Long cũng không khỏi được cảm thấy tò mò. Thế gian này lại có bảo vật gì có thể cùng tiên tiên công đức trí bảo sánh bằng đâu? Nghĩ ngợi chốc lát, Trúc Long không gật không lắc, chẳng qua là trầm giọng nói, đã như vậy, bổn tọa ngược lại muốn xem lời ngươi nói là bực nào báo vật, chỉ cần đem lấy ra, hoặc giả còn có chỗ thương lượng. Trúc Long cũng không biểu hiện ra đối với tiếp dẫn chuẩn đề kiên kỵ, chẳng qua là nói như thế. Nghe vậy, Trần Cổ ánh mắt sáng lên, biết mình đây là đã thuyết phục Trúc Long. Hắn như có thâm ý nhìn một cái một bên Hắc Long. Người sau nét mặt ngưng trệ, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Ở Trần Cổ mở miệng trong nháy mắt, Hắc Long liền đã biết hắn chỉ trò bảo vật là cái gì. Vậy mà, Hắc Long cũng là vừa vặn cảm nhận được tổ Long Châu huyền diệu, đối với Hắc Long mà nói, có thể nói là thắng được hết thể linh căn tiến quả, hay hoặc là linh bảo cơ duyên vân vân. Dưới mắt muốn vì vậy giao ra, thật đúng là có chút không thôi đâu. Bất quá, Trần Cổ ánh mắt kiên định, cũng không cho phép Hắc Long nói thêm cái gì. Cười khổ một tiếng, hắn hay là há to miệng rộng. Tắt. Thần mang bạo trán, chiếu sáng rạng rỡ tổ Long Châu, cũng làm tức từ Hắc Long trong cơ thể nổi lên, sâu kín treo ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, Trúc Long cho dù chưa thấy rõ thần mang trong là vật gì, nhưng lòng có cảm giác, không khỏi sắc mặt đại động. Chương 125, mô tả Tây Phương tranh cảnh, mua chuộc dị long một mạch. Chương 125, mô tả Tây Phương tranh cảnh, mua chuộc dị long một mạch. Đây là Trúc Long nhẹ hẳn, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xa, thâm thúy, kinh ngạc thất thần. Mà lúc này, vô lượng tứ hải trong cũng là sôi trào xôn xao. Tổ Long Châu bạo trán đầy trời hào quang, thần huy chiếu thiên địa, thủy thải diệu hoàn vũ. Bảo quang rũ xuống, khiến cho vô biên tứ hải tựa hồ cũng đắp lên một tầng khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu thần uy. Giống, giống. Dù sao cũng Long tộc bị này hiệu triệu, trong cơ thể khí huyết không bị khống chế cuộn trào lên, cuốn ngược cao thiên. Chân long gầm thét, dị long gào thét, âm thanh chấn cửu thiên, to lớn tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, chúng sinh cũng kinh tiếp đan sen, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, Trúc Long rốt cuộc phản ứng kịp. Tổ Long Châu, đây là Tổ Long Châu. Không sai. Khám phá vô tận thần mang, Trúc Long trong nháy mắt nhận ra món chí bảo này. Dù sao, cái này Tổ Long Châu chính là này minh trưởng sen lẫn linh bảo, Trúc Long không thể quen thuộc hơn nữa. Nguyên lai lại là cái này linh bảo. Trúc Long trong con mắt đảo qua lúc trước vẻ âm trầm, thay vào đó thời là nồng nặc mừng như điên. Hắn rốt cuộc hiểu ra Trần Cổ trong lời nói ý tứ. Hắn nói không giả. Đối với Long tộc mà nói, Tổ Long Châu tồn tại, xác thực không thua gì tiên tiên chí bảo, tầm quan trọng cũng có thể so với hồng mông lượng tiên xích. Hoặc giả bình thường Long tộc không biết, nhưng Trúc Long lại rất rõ ràng. Cái này Tổ Long Châu nơi tay, đủ để trấn áp toàn bộ Long tộc khí vận, tăng lên dù sao cũng Long tộc thực lực. Thậm chí, dùng để trấn áp tứ hải hải nhãn chờ, cũng không thành vấn đề. Có thể nói là diệu dụng vô cùng, nhiều không kể xiết. Ồn ào. Trúc Long không hề nói nhảm, một đạo bản nguyên long tức phun ra, xuyên vào trong Tổ Long Châu bộ. Trong lúc nhất thời, Tổ Long Châu thần mang càng thêm rạng rỡ. Chỉ thấy một đạo cùng Trúc Long tương đương cực lớn chân long hư ảnh, đột nhiên từ Tổ Long Châu nhảy lên mà ra, đứng ngạo nghệ trên 9 tầng trời, vắt ngang trong chốn hoàn vũ. Một đôi cực lớn con ngươi quét nhìn giữa thiên địa, để cho chúng sinh cũng không khỏi ra đầu nổ tung, khắp cả người phát rét. Tổ Long hư ảnh. Đạo hư ảnh này vắt ngang dưới, Long tộc sinh linh càng thêm sôi trào, khó có thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, Tổ Long Châu uy lực cũng đột nhiên tăng vọt, nhất cử tăng lên tới cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Thấy vậy, Trần Cổ chân mày cao lại, hơi kinh ngạc. Quả nhiên, đỉnh cấp náo vật cũng còn phải rơi vào người thích hợp trong tay, mới có thể thôi phát đưa ra toàn bộ uy lực a trước đó trong tay của mình, hay hoặc là ở Hắc Long trong cơ thể, Tổ Long Châu cũng chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo chi uy. Mà Trúc Long cùng Trúc Long vốn là đồng nguyên đồng tông, huyết mạch chi lực tương đương. Dưới mắt, chẳng qua là một đạo bản nguyên long tức tôn trào, sẽ để cho món bảo vật này uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Đợi một thời gian, tái hiện tiên thiên chí bảo chi uy cũng là cực kỳ có thể. Mà Trúc Long nhìn chằm chằm trên trời cao kia một đạo Tổ Long hư ảnh, trong mắt cũng toát ra các loại không hiểu thần thái, phức tạp đến khó lấy nói nên lời. Chỉ chốc lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại. không chút khách khí, một hớp đem tổ Long Châu nuốt vào. Ngay sau đó, Trúc Long tiếp tục xem hướng Trần Cổ. Vật này đúng là ta Long tộc chí bảo. Tiểu Hữu có điều kiện gì, cũng hoặc yêu cầu, cứ việc nói đi. Lại lần nữa thu hoạch nhà mình huynh trưởng lưu lạc chí bảo, Trúc Long tâm tình thật tốt. Không chỉ có không còn mơ ước hồng mông lượng tiên xích, đối với Trần Cổ thái độ cũng là biến chuyển cực lớn. Trong lời nói, đã lấy Tiểu Hữu xưng hô. Hắn cũng không quên, trước đó Trần Cổ đã nói, chính là có chuyện cùng Long tộc thương lượng. Nói cách khác, cái này tổ Long Châu cũng không phải là không có chút nào điều kiện địa trả lại Long tộc. Nghe Trúc Long vậy, Trần Cổ cười nhạt. Thành. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng là sắc mặt đại động, biết thu phục Long tộc có hy vọng. Nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng không hề nói thêm cái gì. Bọn họ mặc dù là Trần Cổ sư tôn, sư thúc, nhưng có thể cục diện dưới mắt đều là Trần Cổ công lao. Vì vậy, hai người cũng vô tình cướp Trần Cổ danh tiếng, hãy để cho hắn cùng với kia Trúc Long cùng thương lượng chính là. Trần Cổ cũng không nói nhảm, suy nghĩ một chút, tiện lợi tức mở miệng nói ra, ha ha, dễ nói. Bần đạo muốn lấy cái này tổ Long Châu, chiêu mộ Long tộc, tiến về Tây Phương, chẳng biết có được không? Lời vừa nói ra, Trúc Long ánh mắt không tự chủ được khẽ hơi trầm xuống một cái. Tây Phương đây là muốn đem ta Long tộc xem như thuộc hạ, mượn ta trợ lực, trọng trấn Tây Phương sao? Mặc dù Trần Cổ không có nói quá hiểu, nhưng lấy Trúc Long sống vô tận 5 tháng lịch duyệt, cũng là thứ nhất thời gian nắm được Trần Cổ nói bóng gió. Đường đường Long tộc, bây giờ lại bị coi là công cụ nhân vậy tồn tại, cũng để cho Trúc Long hơi có chút không vui. Đối với lần này, Trần Cổ lại thong dong điềm tĩnh. Trúc Long tiền bối lời ấy sai rồi. Bọn ta hai bên liên thủ, không chỉ là vì trọng trấn Tây Phương. Giống vậy, cũng là vì trọng trấn Long tộc ngày xưa như thế. Long tộc nghiệp lực ngút trời, có thể mượn này tích lũy công đức, khí vận vân vân, triệt tiêu nghiệp chướng, cũng tốt miễn muôn đời 5 tháng trấn áp hải nhãn cuối cùng, chẳng phải là cả hai cùng có lợi sao? Nói thế ngược lại để Trúc Long sắc mặt động một cái. Đây là hắn chưa từng thiết tưởng góc độ. Trấn áp hải nhãn, chính là Long tộc bây giờ không thể thoát khỏi trói buộc, cũng là Long tộc trong lòng lớn nhất chỗ đau. Trúc Long không khỏi rơi vào trầm tư. Vậy mà, chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là hơi lắc đầu một cái. Tây Phương quá mức xa xôi, lại linh khí khô kiệt, cũng không thích hợp bọn ta Long tộc sinh tồn cùng tu hành. Trúc Long thực lực trong người, không cần che trước dấu sau, nói thẳng ra Tây Phương chỗ thiếu sót. Nói không khoa trương chút nào, ở Long tộc, thậm chí còn chúng sinh trong nhận thức biết, Tây Phương đã sớm xưng được là ngày chán ghét thần bỏ nơi. Vì vậy, cho dù có tổ Long Châu ở phía trước, Trúc Long cũng vẫn là không muốn đem toàn bộ Long tộc số mạng cũng làm tiền cược để ở Tây Phương nơi. Trần Cổ sắc mặt hơi trầm lại. Cái này Trúc Long, thật đúng là quá mức thận trọng đi. Bất quá, chiêu mộ Long tộc chính là không thể lay động mục tiêu, Trần Cổ tiếp tục khuyên, ha ha, ai có thể bảo đảm ta Tây Phương thiên địa một mực như vậy đâu? Phải biết, ban đầu Tây Phương thiên địa, linh khí như biển, khí vận như vực sâu, cũng là không thua kém một chút nào Phương Đông thiên địa. Cho nên, mới có thể tạo ra được La Hầu cường giả như thế. Làm sao cũng chính là La Hầu hủy diệt ta Tây Phương linh mạch. Đợi một thời gian, Tây Phương ắt sẽ tái hiện địa linh nhân kiệt chi cảnh tượng, vạn vật sinh sôi, linh khí ngút trời. Trần Cổ trong giọng nói, nghiễm nhiên đã mô tả ra một phương làm người ta thần vãng Tây Phương tranh cảnh. Nói thế cũng là không phải Trần Cổ cố ý gạt gẫm Trúc Long. Đối với lần này, hắn vốn là có lớn lao lòng tin, nếu không ban đầu cũng sẽ không kiên định ở lại Tây Phương. Hắn cũng để cho Trúc Long một lần nữa lâm vào trầm tư. Không sai, Trúc Long thân là cực kỳ cổ xưa hôn nguyên đại năng, từng đích thân trải qua Long Hán sơ kiếp, cùng với ma đạo chi tranh. Đối với ban đầu Tây Phương cường thịnh cảnh tượng, cũng là chính mắt thấy. Có ban đầu như vậy căn cơ ở, trọng trấn Tây Phương thiên địa, quả thật có rất lớn có thể. Bất quá, trải qua Long tộc suy thoái, tự thân cũng là lãnh đời muôn đời không ra, Trúc Long hiển nhiên trở nên cực kỳ cẩn thận dè dặt. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ là tiêu nhịu thở dài, mở miệng nói ra, nếu như thế, bổn tọa có thể đáp ứng. Nhưng thuần huyết chân long không thể tiến về Tây Phương. Về phần tạm huyết dị long, nếu bọn họ bản thân nguyện ý, bổn tọa cũng không ngăn trở. Không thể không nói, Trúc Long như vậy quyết định, cũng là suy tính cặn kẽ. Trước đó Hắc Long dắt dị long một mạch, trắng trợn đuổi giết thuần huyết chân long, ý đồ cướp lấy Long tộc nắm quyền trong tay. Cảnh này khiến trong Long tộc buộc phát ra chưa từng có nội bộ mâu thuẫn. Mà nay, nguyên bản những thứ kia trấn áp Long nhãn chân long cũng đã thức tỉnh. Nếu là dị long vẫn giữ ở vô lượng tứ hải trong, hai bên tranh đấu cũng tất nhiên sẽ càng thêm kinh người, thậm chí là tàn sát lẫn nhau. Đã như vậy, chẳng bằng cấp những thứ kia dị long một cái chủ động rời đi cơ hội. Như vậy cân nhắc, Hắc Long tự nhiên cũng nghĩ đến. Ánh mắt của hắn sáng choang, mừng thầm trong lòng. Không cần Trúc Long nói, hắn đều đã có chạy trốn tâm tư. Dù sao bản thân trước đó gây nên, đối với Long tộc mà nói là bực nào tội lỗi, Hắc Long lòng biết rõ. Nếu là lưu lại, chỉ sợ cũng không được chết tử tế. Vì vậy, Hắc Long lúc này nhìn về phía Trần Cổ, tựa hồ sợ người sau cự tuyệt vậy. Đến đây, Trần Cổ tự nhiên cũng biết, đây đã là Trúc Long làn danh. Nói nhiều vô ích, lập tức cũng chỉ có thể làm thuận nước dong thuyền, dừng ở đây rồi. Ha ha, tốt. Vậy thì ấn Trúc Long tiền bối nói. Trần Cổ khẽ cười, vì vậy đáp ứng. Chương 126, Trúc Long cảm khái, yêu đình sắp ra tay. Chương 126, Trúc Long cảm khái, yêu đình sắp ra tay. Đến đây, Tây Phương chiêu mộ Long tộc nhu đồ, rốt cuộc đạt thành. Mặc dù trước mắt chẳng qua là thu được dị long một mạch trợ lực, nhưng bởi vì Long tộc vốn là tam tộc đứng đầu, hùng mạnh tuyệt luân. Vì vậy, so với Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc cũng không kém bao nhiêu. Huống chi, ngày sau theo Tây Phương lần nữa trỗi dậy, cũng không sợ chân long không quy phục Tây Phương giới quyền. Tiếp dẫn chuẩn đề dựng thân một bên, xem Trần Cổ trong ánh mắt cũng tràn đầy an ủi cùng tâm tình kích động. Được đồ như vậy, còn cầu mong gì? Lần này, không chỉ là đạt thành nguyên bản nhu đồ, Trần Cổ còn lại thu hoạch một đợt đại cơ duyên. Hồng Mông Lượng Thiên Xích món đó chí bảo, cũng là ở lại Tây Phương. Liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề, đối với Trần Cổ gây nên, cũng lại tìm không ra chút xíu tật xấu. Thậm chí có thể nói, tự hỏi lòng, liền xem như đổi lại bọn họ bản thân, cũng chưa chắc có thể có Trần Cổ xử lý càng thêm thỏa đáng. Ha ha, nếu chuyện này đã định, bọn ta cũng không tiện ở lâu. Tiếp dẫn mở miệng cười, nói như thế. Mọi chuyện đã xong, dưới mắt cũng là thời điểm mang theo mua chuột mà tới Long tộc cường giả, trở về Tây Phương Tiên Địa đi. Đối với lần này, Trúc Long sắc mặt lạnh nhạt, thứ cho không tiễn xa được. Mặc dù hai bên đã là liên thủ tư thế, nhưng Trúc Long cũng không có biểu hiện ra quá mức cảm giác thân cận. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng không thèm để ý, lúc này cùng Trần Khổ cùng nhau, xuất linh hắc long chở vô số dị long cường giả, trùng trùng điệp điệp rời đi, trở về Tây Phương. Mặc dù Trúc Long đã nói, là dị long chỉ cần mình nguyện ý, là được đi theo tiếp dẫn chuẩn đề mà đi. Nhưng lúc này, gần như toàn bộ dị long cũng lựa chọn đi theo hắc long. Không, chuẩn xác hơn điểm nói, là đi theo Trần Khổ mà đi. Dù sao, lúc trước hắc long phản loạn lúc, bọn họ cũng là đồng lõa, cũng là sợ ở lại long tộc, gặp phải chân long một phương thanh toán, vì vậy không dám lựa chọn lưu lại. Ngay cả Doanh Châu, Phương Trượng hai ngồi tiên đảo, cũng là bị Trần Khổ lấy không gian phát tắc, lần nữa ra cố trận pháp. Là cấn dung nhập vào trong đó, ngày sau mong muốn tìm, cũng vẫn là dễ dàng, mà những người khác thì không cách nào tìm được. Xem Trần Khổ đám người từ từ biến mất phương hướng, Trúc Long ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau lưng, một cái thanh long bóng dáng hiển hóa, dáng lâm ở Trúc Long bên người. Hắn chính là chân long một phương đứng đầu cấp bậc cường giả, thực lực so với hắc long cũng phải không yếu chút nào. Bái kiến Trúc Long lão tổ. Thanh long mở miệng, thi lễ tham bái. Trúc Long nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói, thế nhưng là có lời. Nghe vậy, thanh long sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ một tiếng. Bản thân chưa mở miệng, ý nghĩ trong lòng cũng là đã bị Trúc Long nắm được. Thật không hổ là trong long tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Lão tổ minh giám, bọn ta cứ như vậy để cho kia Tây Phương người đi sao? Nếu có được đến hai đại tiên đạo, cùng với kia hồng mông lượng tiên xích, tất nhiên có thể mức độ lớn khôi phục ta long tộc một mạch thực lực a. Thanh long không nhịn được nói. Hiển nhiên, trơ mắt nhìn Trần Khổ giác hồng mông lượng tiên xích mà đi, lại long tộc còn chưa biết được hai đại tiên đạo cụ thể chỗ, cũng là để cho thanh long không cam lòng. Nghe nói thế, Trúc Long sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt. Những cơ duyên kia, nhường cho Tây Phương cũng vô ngại. Tiếp dẫn chuẩn đề thực lực, không thể khinh thường. Nếu là dưới sự liên thủ, sợ rằng không kém gì bọn tọa. Huống chi, tiểu tử kia nói đúng, ta long tộc gánh vác nghiệp chướng, là thật là nhiều lắm. Nếu là đắc tội nữa hai tôn tương lai thánh nhân, chỉ có thể là được không bù mất. Trúc Long lời nói xa xa, có chút thở dài cảm giác. Hắn biết, bản thân bây giờ cường thế hiện thân, cũng đã hấp dẫn thế gian vô số cường giả, thế lực chú ý những thứ kia âm thầm ánh mắt, từ lâu mơ ước long tộc nền tảng hồi lâu. Nói không chừng, bây giờ liền đã có cái gì cường giả trong bóng tối mưu đồ, muốn bất lợi cho long tộc. Mà dưới mắt long tộc, thật sự là không qua nổi như vậy từng cuộc mối huyết chiến. Trúc Long vậy, để cho thanh long không thể không gật gật đầu, không cách nào phản bác. Trúc Long không cần phải nhiều lời nữa, đảo mắt một cái số lượng rậm rạp chẳng chỉ chân long cường giả. Bọn ngươi chân long, lại mau trở về tứ hải dưới đáy, tiếp tục trấn áp hải nhãn đi thôi. Ra lệnh một tiếng, từng cái chân long lúc này ứng tiếng mà động, một con đáp xuống, lại biến mất ở vô lượng tứ hải trong. Trúc Long biết, những thứ này chân long cường giả, cũng chỉ là có thể tạm thời thoát khỏi hải nhãn. Nếu không, tứ hải dưới đáy nghiệp hỏa bay lên, tất nhiên có thể đốt sạch long tộc hết thảy, vô số sinh linh đều sẽ vẫn diệt trong đó. Thanh long cũng theo đó rời đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên mặt biển liền lại chỉ còn dư lại Trúc Long một đạo bóng dáng. Sóng lớn kinh thiên, sóng lớn trận trận, ngược lại vì Trúc Long bằng thêm mấy phần tiêu điều, tịch liêu cảm giác. Ai? Kế sách lúc này, hay là mau sớm tăng lên ta long tộc thực lực mới là điều quan trọng nhất. Hoặc giả cũng là quanh mình không còn gì khác sinh linh, Trúc Long lúc này mới triển lộ ra có chút dầu dĩ một mặt. Trước đó đối mặt Thanh Long, Trúc Long còn có một chút lời cũng không nói ra. Đó chính là, không chỉ là dù sao cũng bình thường long tộc gánh vác nghiệp chướng. Hắn cái này long tộc người đứng thứ hai cũng giống như vậy. Thậm chí, hắn trô gánh vác nghiệp chướng còn phải càng thâm hậu hơn, khó có thể hóa giải. Dù sao cũng là đích thân trải qua long hán sơ kiếp tồn tại, lại là bây giờ long tộc người mạnh nhất. Có thể nói, cái này muôn đời 5 tháng tới nay, chính là có hắn gắt gao gắng gượng chịu đựng, mới có thể bảo đảm long tộc bất diệt, thậm chí còn có thể có vượt qua Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc như thế. Lúc trước mặc dù biểu hiện được cường thế, nhưng chính Trúc Long lại lòng biết rõ, nếu thật động thủ, hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy. Cũng nguyên nhân chính là này, Trúc Long mới không thể không lui nhường một bước, buông tha cho đòi hồng mông lượng tiên xích, cùng với để cho dị long đi theo Trần Khổ rời đi. Cảm khái một phen, Trúc Long cũng không nghĩ nhiều nữa. Thân thể to lớn đông đưa, trong nháy mắt chìm vào tứ hải dưới đáy, biến mất không thấy. Vô lượng tứ hải khôi phục tuyên cổ bình tĩnh cùng tĩnh mịch. Nhưng giữa thiên địa, chúng sinh lại nghị luận ầm ĩ, khó có thể lắng lại. Không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà lấy phương thức như vậy thu tràng. Đúng nha, kia tiên đỉnh cùng long tộc đại chiến, cuối cùng hoạch lợi lại là Tây Phương, thật đúng là thế sự biến ảo, khó có thể dự liệu a. Không sai, lần này thật là để cho Tây Phương chiếm hết tiện nghi. Còn có kia Trần Cổ, cũng là phúc vận người tiên, ngay cả công đức chí bảo cũng có thể là được. Dưới mắt còn nói không chính xác, nhưng đợi đến tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, món đó công đức chí bảo thì càng là hoàn toàn ở lại Tây Phương, không còn gì khác khả năng. Như là loại này cảm thán bên thai không dứt. Dị Long mặc dù là trong Long tộc dị loại, nhưng có thể đem thu phục, cũng xưng được là chưa bao giờ có bất kỳ thế lực có thể làm được trắng cử. Lần này Tây Phương thu hoạch đầy mâm đầy chậu, không hề khoa trương. Dĩ nhiên, nhiều hơn cường giả, thời là thán phục với Trần Khổ may mắn. Hồng mông lượng tiên xích, người nào có thể không động tâm? Chẳng qua là báo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có thực lực đó nắm giữ. Vì vậy, cho dù vạn phần ý động, chúng sinh tạm thời không còn dám mơ ước trần khổ cơ duyên, thậm chí là đối này làm khó dễ. Cũng trong lúc đó, ngoài Tam thập Tam thiên, Đế Tuấn Thái Nhất mấy người cũng giống vậy nóng mắt công đức trí bảo. Bất quá, dưới mắt bọn họ lực chú ý cũng không tiếp tục chú ý trần khổ đám người. Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh đám người cũng trong mắt bạo chán lệ mang địa ngắm nhìn vô lượng tứ hải, hoặc là nói là đồng lai tiên đạo phương hướng. Lúc trước chuyện đã lắng lại, sau đó chính là bọn ta đại triển yêu tộc thần uy lúc. Đế Tuấn mở miệng, trong giọng nói chiến ý ngút trời. Nghe vậy, yêu đình đám người cũng là sắc mặt lẫm liệt, tâm thần kích động. Chương 127, yêu tộc chiến ý ngút trời, tam thanh chú ý. Chương 127, yêu tộc chiến ý ngút trời, tam thanh chú ý. Oanh. Ngoài Tam thập Tam thiên, Thái Nhất tế ra hỗn độ trùng, oanh minh không ngớt, đinh thái nhức óc. Dọc trời ngập đất hào quang rũ xuống, rạng rỡ chói mắt, khai thiên chí bảo chi uy hiện lộ không thể nghi ngờ. Bảo vật này không chỉ là công phạt vô song, giống vậy càng có thể vang vọng đất trời hoàn vũ, làm triệu tập yêu tộc vô số sinh linh hiệu lệnh. Cùng lúc đó, Đế Tuấn đại đạo truyền âm cũng rơi vào mỗi một cái yêu tộc trong hai. Bản đế Đế Tuấn, phàm ta yêu tộc sinh linh, mau tới trước. Hôm nay, bọn ta chinh đồng lai, thể diện tiên đỉnh. Đế Tuấn có thể nói là ý khí phong phát, huy xích phương tủ, trong mắt tinh quang bạo trán, làm người chấn động cả hư vách. Dứt tiếng, ngoài Tam thập Tam thiên, hồng hoang thiên địa, thậm chí còn vũ trụ tinh hà trong, cũng nhất thời nhấc lên lớn lao động tĩnh. Một đạo đạo thân ảnh chân đạp tường quang thủy thải, hướng yêu đỉnh buôn phó mà đi. Từng mảng lớn yêu vương cũng không kế kỳ sổ, mặt lộ vẻ chờ mong. Trước đó yêu tộc chúng sinh liền đã sớm biết, bọn họ cùng tiên đỉnh giữa phải có đánh một trận. Hơn nữa, trận chiến này có thể nói là yêu tộc thành danh cuộc chiến. Chỉ cần có thể nhất cử tiêu diệt tiên đỉnh, không chỉ có thể chiếm cứ bồng lai tiên đảo, cùng với đại lượng tu hành tài nguyên. Quan trọng hơn chính là lấy tiên đỉnh vì đá kê chân, yêu tộc khoảng cách chân chính nhất thống hồng hoang cũng đem không xa vậy. Yêu tộc chúng sinh há có thể không cảm thấy hưng phấn cùng mong đợi? Mà xem triệu triệu yêu tộc sinh linh hội tụ, hạo như khói sóng bình thường, dầm dạp chẳng chịt, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt càng thêm ngạo nghễ tự đắc. Thập đại yêu thánh cúi đầu, triệu triệu yêu tộc không người. Đế Tuấn đảo mắt một cái vô số yêu tộc sinh linh, chấn thanh quát lên, yêu tộc nhi lang, hôm nay kia tiên đỉnh nguyên khí thương nặng, cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Bọn ngươi nhưng có lòng tin, theo bản đế đạp bằng đồng lai, nhất cử thành tựu vô thượng nghiệp bá. Vừa dứt lời, triệu triệu yêu tộc rối rít rung trời hô to. Đạp bằng đồng lai, thành tựu yêu tộc nghiệp bá. Đạp bằng đồng lai, thành tựu yêu tộc nghiệp bá. Phải biết, kể từ ngày xưa Long Hán sơ kiếp hạ màn, tam tộc suy thoái sau, yêu tộc sinh linh tại thiên địa này giữa, cũng là như năm bẻ bảy mảng, khó hơn nữa triển lộ ra cái gì uy thế. Nếu không phải Đế Tuấn Thái Nhất sáng lập yêu đình, thống ngự vô số yêu tộc sinh linh, hoặc giả bọn họ cho tới hôm nay vẫn còn ở mỗi người vi doanh, quy thuận yêu đình dưới, cũng để cho vô số yêu tộc cảm nhận được trước giờ chưa từng có lực lượng. Cho nên nghe Đế Tuấn vậy, càng là chiến ý ngút trời, tâm thần kích động, phản phất đã tiên đoán được yêu tộc nhất thống hoàn vũ vô thượng uy nghiêm cùng danh vọng. Ngay cả thập đại yêu thánh cấp bậc tồn tại, lúc này cũng đồng dạng là chiến máu sôi trào, khó có thể bình tĩnh. Thấy vậy, Đế Tuấn Thái Nhất nhìn thẳng vào mắt một cái, dã vọng kinh người. Cũng trong lúc đó, giữa thiên địa cũng không bình tĩnh. Chúng sinh mặc dù không biết yêu đỉnh cụ thể mưu đồ, lại có thể rõ ràng cảm ứng được, ngoài Tam thập Tam thiên, có mênh mông như vực sâu khí cơ hội tụ, tản mát ra khó mà diễn tả bằng lời tiêu điều cùng túc sát chi khí. Ai? Long tộc cùng tiên đỉnh đại chiến mới vừa lắng lại, lại có hỗn loạn sắp bùng nổ sao? Có đại năng như vậy âm thầm cảm thán, đã cảm ứng được nguy cơ đi tới khí tức. Vô số cường giả càng là trực tiếp bày trận pháp, bảo vệ đạo tràng, định trực tiếp bế quan không ra, để tránh tiêm nhiễm đến cái gì đại chiến dư âm, gánh vác nhân quả. Mà dưới chân núi Bất Chu Sơn, trong bản cổ thánh điện, hừ, yêu tộc những thứ kia xuất sinh, quả nhiên không nhịn được sao? Đế Giang Tổ Vu hừ lạnh một tiếng, nói như thế. Hắn hai tròng mắt lạnh lùng địa ngưng mắt nhìn yêu đỉnh phương hướng. Thân là không gian tổ vu, Đế Giang nắm giữ có không gian pháp tắc, có thể không nhìn không gian trở cách, đã biết được đến yêu đỉnh cử động. Thân là bản cổ chính tông thấy được yêu tộc thanh thế như vậy hạ đẳng, nghiễm nhiên một bộ thống ngự thiên địa địa bộ, thật để cho Đế Giang có chút không cam lòng. Dứt tiếng, một bên thời gian tổ vu trúc cửu âm lại không thèm cười một tiếng, mở miệng nói, ha ha, huynh trưởng cần gì phải vì vậy nổi nóng? Vô luận là yêu tộc hay là kia Đông Vương Công, đều không phải là thứ tốt gì. Hai bên này nếu là đại chiến, cũng chỉ là chó cắn chó mà thôi, không cần để ý. Không sai. Không cần nói nhiều, vu tộc cũng có thể biết, lần này yêu tộc tất nhiên là hướng về phía tiên đỉnh mà đi. Dù sao, bây giờ vu yêu hai tộc, cũng còn không có phát triển đến lúc đó thường bùng nổ đại chiến mức. Huống chi, tiên đỉnh mới vừa bị thương nặng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cái này cũng tuyệt đối là yêu tộc có thể làm ra chuyện. Dù sao, ở hồng hoang trong thiên địa, cái gọi là đạo đức, là nhất không đáng giá nhắc tới vật. Cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc, xưa nay như vậy. Nghe chúc cửu âm vậy, Đế Giang sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Ừ, nói không sai. Chỉ cần bọn ta có thể luyện hóa đô tiên thần sắc phiên, cái gì dám cho yêu tộc, tiên đình, bất quá chẳng qua là tạm thời ủy phong mà thôi. Đế Giang gật gật đầu. Rồi sau đó vừa nhìn về phía còn lại tổ vu. Bọn ta không cần phân tâm, tiếp tục luyện hóa đô tiên thần sắc phiên chính là. Đối với lần này, chúc cửu âm, Cú Mang, hậu thổ đám người, đều là trịnh trọng gật đầu, cũng không dị nghị. Chỉ có chúc Dung, cộng công hai người, lúc này vẫn vậy ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bên ngoài. Đại chiến sắp dậy, đây đối với xưa nay hiếu chiến, thiện chiến hai người mà nói, có thể nói là cảm thấy trận trận ngửa tay. Nếu là có thể tham dự trong đó, đích thân chiến đấu, nói vậy cũng là thỏa thích lâm ly, thống khoái và phần. Thầm nghĩ, Trúc Dung cùng Cộng Công hiển nhiên đã không còn giống như trước như vậy tĩnh tâm ngưng thần. Trong Côn Lôn Sơn, Tam Thanh sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy, cũng ở đây chú ý ngoài Tam Thập Tam Thiên phương hướng. Những thứ kia ướt sinh chứng hóa đồ, quả nhiên vẫn là không nhịn được. Hừ, Hồng Hoang Thiên Địa chính là bị bọn họ làm trướng khí mù mịt. Nguyên Thủy hừ lạnh. So sánh với trước đó Long tộc cùng Tiên Đình đại chiến, Nguyên Thủy hiển nhiên càng thêm không thèm. Dù sao, Long tộc chính là ngày xưa Thiên Địa bá chủ, có thể nói so Tam Thanh càng thêm cổ xưa. Nhưng yêu tộc lại coi là cái gì? Huống chi, lúc này thừa dịp Tiên Đình nguyên khí thương nặng, mới ngang nhiên xuất thế, cũng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Kể từ đó, Nguyên Thủy đối với yêu tộc một mạch, liền càng thêm sỉ mũi khinh thường. Một bên, Thông Thiên cũng không có lộ ra cái gì xem thường, vẻ khinh thường. Ha ha, bổn tọa ngược lại có chút ngạc nhiên. Kia Đế Tuấn Thái Nhất hai người, quả thật dám giết Đông Vương Công sao? Vô luận nói như thế nào, Đông Vương Công cũng là người mang thiên mệnh người a. Thông Thiên lộ ra có chút hăng hái, lại không nói Đông Vương Công thực lực của tự thân như thế nào. Nhưng hắn cuối cùng là Hồng Quân đạo tổ Khâm Định Nam Tiên đứng đầu, thánh nhân lời nói chính là pháp chỉ. Vì vậy, góc độ nào đó mà nói, lúc này yêu tộc đại quân xuất động, muốn làm khó dễ Tiên Đình, cũng coi như được là đối với Hồng Quân đạo tổ mạo phạm. Xem Nguyên Thủy, Thông Thiên đều ở đây chú ý yêu tộc động tĩnh. Lao tử lại một lời thức tỉnh người trong động. Bọn ta nên chú ý, cũng không phải là yêu tộc, mà là đạo tổ sư tôn phản ứng mới đúng. Xem ra, hôm nay Đông Vương Công là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là không biết, hắn một khi bị giết, đạo tổ sư tôn liệu sẽ có phản ứng đâu. Lời của lão tử, để cho Nguyên Thủy Thông Thiên đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó hiểu được, đại huynh ý là, Nguyên Thủy mặt lộ vẻ khiếp sợ, là phải biết, lúc trước Tiên Đình cùng Long tộc đại chiến, Hồng Quân đạo tổ cũng không có phản ứng chút nào. Không cần nói nhiều, Hồng Quân đạo tổ vừa đọc bao phủ thiên địa hoàn vũ, tự nhiên không thể nào là không có cảm ứng được. Còn nếu là Đông Vương Công thân tử đạo tiêu, Hồng Quân còn chưa phải người không hỏi vậy. Như vậy, chuyện này ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt, thậm chí đủ để đưa đến Hồng Hoang Thiên Địa thế cuộc đại biến. Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Hỗn Độn Vực ngoại. Chương 128, đỉnh cấp linh căn, ngươi quản cái này gọi bình thường thôi. Chương 128, đỉnh cấp linh căn, ngươi quản cái này gọi bình thường thôi. Tây Phương Thiên Địa. Từ Vô Lượng Tứ Hải rời đi, Trần Cổ đám người không có chút dừng lại, cũng không có lại du lịch cái khác cương vực, đi tìm cơ duyên gì, mà là thẳng hướng nơi này trở về mà tới. Một ngày này, đám người lướt qua hai dãy núi, đã là đặt chân ở Tây Phương cương vực. Một đạo đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp. Mặc dù chỉ là Long tộc dị long đi theo, nhưng cũng chừng mấy triệu nhiều, nhìn qua ngược lại cực kỳ hùng vĩ. Dĩ nhiên, đối với mênh mông vô ngần Tây Phương Tiên địa mà nói, ngay cả là triệu triệu sinh linh, cũng chỉ có thể cũng coi là giọt nước trong biển cả. Bất quá so với lần trước chỉ có chút ít ba người tiêu điều cảnh tượng, cũng xưng được là khác một trời một vực. Vô số Long tộc lại là tò mò, lại là tham cứu bình thường đánh giá bốn phía, đây là một phương bọn họ chưa bao giờ đặt chân cương vực. Lúc này, dõi mắt trông về phía xa, ngắm nhìn Tây Phương cảnh tượng, Hắc Long trong lòng không khỏi thoáng an định chút, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng được, cũng được. Cái này Tây Phương cũng không có theo dự đoán như vậy cằn cỗi. Hắc Long thầm nghĩ trong lòng. Trước khi tới đây, đây cũng là Hắc Long chuyện lo lắng nhất. Dù sao, người đời đều biết, Tây Phương cằn cỗi, vắng lẻ. Thậm chí ở vô số sinh linh nhận biết trong, xưng là đất không lồng, vùng đất nghèo nàn, cũng đều không quá đáng. Hắc Long thật đúng là lo lắng Tây Phương liền cung cấp bọn họ tu hành linh khí cũng không đủ. Vậy cũng chỉ có thể luống cuống. Nhưng dưới mắt, nơi mắt nhìn thấy, trong hư không cũng có trận trận linh quang chớp động, ngân hà hạo đãng, rũ xuống thần huy, cũng tương tự lộ ra rất là thần dị bất phàm. Dĩ nhiên, đây là tiếp dẫn chuẩn đề khổ cực vô số năm kết quả. Cộng thêm nơi này khoảng cách Tu Di Sơn đã không tính xa, tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, Tây Phương vẫn vậy phần lớn địa vực thê thảm không nỡ nhìn. Dù sao Tây Phương thật sự là quá lớn, an phận ở một góc, hoàn toàn không cách nào cho thấy Tây Phương quẫn cảnh. Cũng may, lần này nhiều tam tộc tương trợ, ngược lại nên có thể thay đổi không ít. Xin chủ nhân phân phó, bọn ta nên làm như thế nào? Phản ứng kịp, Hắc Long cung kính hỏi thăm Trần Cổ. Thấy được Trần Cổ kia kinh tài tuyệt diễm thực lực, Hắc Long đối với mình trở thành này vật cưới chuyện, sẽ không có gì không cam lòng. Huống chi, lần này có thể nói chính là Trần Khổ đem hắn cứu, không đến nỗi bị Trúc Long lão tổ thanh toán. Cho nên, Hắc Long đối mặt Trần Khổ, tăng thêm mấy phần kính sợ cảm giác. Nghe Hắc Long vậy, Trần Khổ chẳng qua là hơi trầm ngâm, tiện lợi tức phân phó nói, ngươi lại xuất Long tộc sinh linh, mỗi người phân tán ở Tây Phương cương vực. Mỗi ngày độ hóa những thứ kia vô cùng vong hồn, tịnh hóa hoán khí đi. Long tộc có thiên phú thần thông, có thể long tức hóa lửa. Nếu là dùng để độ hóa vong hồn, tịnh hóa hoán niệm trở, ngược lại có chuyện gấp rưỡi tác dụng. Hắc Long cũng không dị nghị, lúc này không người hẳn là. Rồi sau đó, ra lệnh một tiếng, Long tộc sinh linh rối rít mỗi người tản ra, tìm thích hợp nơi, trực tiếp ngồi ngay ngắn, liền bắt đầu tịnh hóa bán nghiệm. Tiếp dẫn chuẩn đề xem một màn này, thần sắc bình tĩnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ mới là cái này Tây Phương người mạnh nhất, chính là không thể nghi ngờ chỗ thể. Nhưng đối với Trần Khổ như vậy bao biện làm thay cử chỉ, tiếp dẫn chuẩn đề lại không có chút xíu không vui. Có thể thu phục Long tộc cường giả tới trước, Trần Khổ vốn là công lao lớn nhất. Hơn nữa, tiếp dẫn chuẩn đề cũng có thể nhìn ra được, Hắc Long đám người chân chính quy phục, cũng là Trần Khổ, mà không phải là hai người bọn họ. Đối với lần này, hai người chỉ có đầy mặt tan ủi. Ha ha, Đỗ Nhi cũng có tông sư phong phạm. Tiếp dẫn không khỏi trêu ghẹo địa nói như thế. Dựa theo lẽ thường mà nói, Trần Cổ dưới mắt cũng chỉ là hắn ngồi xuống đệ tử. Vậy mà, khác nhất cử động một cái, một lời một hành động trong, đã là tản mát ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Điều này làm cho tiếp dẫn chuẩn đề cảm khái không thôi. Được đồ như vậy, thật là tiếp dẫn chuẩn đề may mắn, cũng là Tây Phương may mắn. Đối với tiếp dẫn tán dương, Trần Cổ cười nhạt, cũng không có nói thêm cái gì. Ba người lưu lại Long tộc ở chỗ này, tiếp tục hướng Tu Di Sơn mà đi. Cho đến trở về Tu Di Sơn, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này mới lên tiếng dò hỏi, "Đồ nhi, lần này tiến về Vô Lượng Tứ Hải, rốt cuộc có thu hoạch gì? Mau cùng vi sư nói một chút." Từ nay trước Đông Vương công lời nói trong, tiếp dẫn chuẩn đề cũng biết, Trần Cổ thu hoạch cũng không chỉ là Hồng Mông Lượng Tiên Xích một món chí bảo đơn giản như vậy. Doanh Châu, Phương Trượng hai đại tiên đạo cũng rơi vào nhà mình Đồ nhi trong tay. Như vậy thu hoạch, há lại sẽ thiếu. Dứt tiếng, một bên chuẩn đề cũng là đầy mặt mong đợi nhìn về phía Trần Cổ. Vậy mà, Trần Cổ lại lắc đầu một cái, thở dài nói, "Ai, khổ a. Lần này đệ tử cũng không có gì thu hoạch, chẳng qua là chút linh căn tiên quả, bình thường thôi mà thôi." Tiếp dẫn chuẩn đề đối với Trần Cổ vậy, tự nhiên không có xem là thật. Tiểu tử này, vừa mở miệng liền nói khổ, gần như đều được tiềm thức câu cửa miệng. Bất quá, nghe Trần Cổ trong miệng bình thường thôi, tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt cũng không khỏi được cảm đạm mấy phần. Vậy mà, đang ở hai người tin là thật lúc, Trần Cổ cũng là không bán quan tử. Chỉ thấy hắn vung tay lên, chỉ một thoáng, đầy trời màu tím thần mang bạo trán mà ra, để cho tiếp dẫn chuẩn đề đều là một trận hoa cả mắt, trợn mắt há mồm. Chăm chú nhìn lại, thình lình chính là Trần Cổ trước đó thu hoạch tiên tiên tử trúc lâm. Cái này, tiên tiên tử trúc lâm, hơn nữa lại có nhiều như vậy. Chuẩn đề khẽ mắt hung hăng vừa kéo, loại này linh căn, hắn dĩ nhiên là nhận biết. Nhất thời, chuẩn đề vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Trần Cổ. Ngươi quản cái này gọi chút linh căn, cái này gọi là bình thường thôi. Đã tê dần nha. Tiểu tử này nói chuyện cũng quá là người tức giận. Phải biết, lúc này ở tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt, tiên tiên tử trúc lâm rậm rạp chậm chịt, gần như sóng lớn chợt chợt, theo gió chợt chợt. Nồng nặc mà bàng bạc linh khí hòa hợp mà ra, hòa lẫn, đem trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm cũng anh chiếu được chiếu sáng rạng rỡ. Trên trời cao, hoán niệm cũng theo đó trở thành nhạt rất nhiều. Như vậy số lượng, tiếp dẫn chuẩn đề cũng không dám nghĩ. Ha ha, tiếp dẫn không nhịn được cười to. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Có như thế nhiều tiên thiên tử trúc lâm, ngày sau bọn ta luyện đan, luyện khí cũng tuyệt đối không thiếu. Tiếp dẫn nói liên tục tốt, có thể thấy được tâm này trong vui sướng. Tiếp dẫn chuẩn đề người mang trọng trấn Tây Phương sứ mạng, lại ngày sau cuối cùng rồi sẽ thành thánh. Vì vậy, liền xem như linh bảo loại cơ duyên, đều không đáng đến bọn họ quá mức mừng rỡ. Ngược lại thì tiên tiên tử trúc lâm như vậy linh căn, vì Tây Phương tăng thêm sinh cơ bừng bừng, thuần dưỡng vật vật, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Tháng phục hơn, tiếp dẫn chuẩn đề cũng làm tức ra tay. Chuẩn thánh pháp lực trùng trùng được điểm, cuốn qua mà ra, lúc này đem từng cây tiên tiên trúc tía trồng trọt ở Tu Di Sơn chung quanh. Chỉ chốc lát sau, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy điểm một cái tử mang hòa hợp, gần như trải rộng Tu Di Sơn một phía. Một đạo đạo linh quang đan vào, càng thêm Tây Phương tăng thêm lau một cái khó mà diễn tả bằng lời hào quang. Làm xong đây hết thảy, chuẩn đề vừa cười ngâm ngâm nhìn về phía Trần Cổ. Ha ha, sư điệt nhưng còn có cái khác cơ duyên. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, chuẩn đề cũng không khỏi mặt mo hơi đỏ. Rõ ràng mình là sư thúc, bây giờ lại muốn mong đợi Trần Cổ người sư điệt này lấy ra nhiều hơn cơ duyên. Hơn nữa, mặc dù hỏi như vậy, nhưng chuẩn đề cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cái này dầm dạp chẳng chỉ tiên thiên tử trúc lâm đã đầy đủ kinh người, liền xem như Trần Cổ cũng không có cơ duyên nào khác, cũng là hợp tình lý. Nào đâu biết, tiếp dẫn chuẩn đề hai người, mỗi người tiến về Phượng Hoàng, Kỳ Lân hai tộc, còn không có bất kỳ thu hoạch bất kỳ đại cơ duyên đâu. Vậy mà, lúc này Trần Cổ lại gật gật đầu. Ngược lại còn có một thân cây, thuận tiện cũng liền trồng ở cái này Tu Di Sơn chung quanh đi. Trần Cổ sẽ xuất thủ. Lần này, cực lớn cổ thụ nổi lên, dầm dạp tung tùm, che khuất bầu trời. Mỗi một cây nhánh cây cũng lan tràn ra chừng 1,100 dặm khoảng cách. Cái này gốc linh căn không phải cái khác, chính là Ngộ Đạo cổ trà thụ. Thấy vậy, tiếp dẫn chuẩn đề sửng sốt một chút. Không phải đâu, ngươi thật đúng là có. Bất quá, ở Ngộ Đạo cổ thụ khí cơ dưới, tiếp dẫn chuẩn đề ngược lại cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có yên lặng cảm giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai người vội vàng chăm chú nhìn lại. Một cái dưới, lại nhận ra bụi cây này linh căn. Ngộ Đạo cổ trà thụ. Cái này. Khiếp sợ. Khó mà diễn tả bằng lời khiếp sợ. Tiếp dẫn chuẩn đề mí mắt nhảy loạn, cũng không rời đi nữa ánh mắt. Hai người mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lúc này lời nói cũng không nhịn được có một chút run rẩy. Lại là một bụi đứng đầu cấp bậc linh căn tiên trồng. Chương 129, đảo ngược thiên cương, tiếp dẫn chuẩn đề thi lễ. Chương 129, đảo ngược thiên cương, tiếp dẫn chuẩn đề thi lễ. Tiếp dẫn chuẩn đề khiếp sợ đến tột cùng. Ngộ Đạo cổ trà thụ, mặc dù chỉ có một bụi, nhưng này tác dụng so với tiên thiên tử trúc lâm cũng là chỉ mạnh không yếu. Có bụi cây này linh căn tư dưỡng, không chỉ có thể để cho Tây Phương sinh linh tu hành tốc độ tăng nhanh, nội tính cao hơn. Thậm chí ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh tiến độ, nói không chừng cũng có thể vì vậy mà tăng lên. Tới lúc này, hai người mới hiểu được, Trần Cổ đã nói bình thường thôi nước này phân rốt cuộc lớn đến mức nào. Nếu như cái này đều chỉ sao nói là bình thường vậy. Như vậy, thế gian còn có cơ duyên gì, có thể xưng là không bình thường. Không đợi tiếp dẫn chuẩn đề phản ứng kịp, Trần Cổ lại là tâm niệm vừa động. Trong óc, 24 viên định hải thần châu nở rộ thần mang. Hồn ảo, hồn ảo. Hỗn độn linh thủy tế ra, ngưng tụ thành từng con sông lớn hạo đãng, dâng trào mà ra, bắt đầu đổ vào lên tiên thiên tử trúc lâm, nội đạo cổ trà thụ, cùng với ban đầu đã sớm trồng trọt hạ các loại linh căn. Như thế linh thủy đổ vào, tác dụng cũng đầy đủ kinh người, có thể so với ban đầu bát bảo công đức hồ nước. Chỉ thấy hỗn độn linh thủy ồ ồ trôi đi qua, mênh mông như vực sâu linh khí kích động mà ra. Tu Di Sơn phụ cận, toàn bộ linh căn lúc này điên cuồng hấp thu. Mỗi một gốc linh căn cũng nở rộ ra vượt qua trước đó mười mấy lần, thật thậm chí còn gấp mấy chục lần tiên quang thần mang. Sinh cơ, khó mà diễn tả bằng lời, bàng bạc sinh cơ lan tràn ra, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nói vạn vật cảnh phát. Ban đầu trồng trọt hạ tiên tiên giao lê thụ trở, từng viên trái cây thành hình, mơ hồ đã triển lộ ra sắp thành thục khí tức. Đây cũng là hỗn độn linh thủy kinh người tác dụng, vận dưỡng vạn vật, tăng nhanh tiên quả thành thục vân vân, cũng không thành vấn đề. Tiếp dẫn chuẩn đề trố mắt nhìn nhau, cùng Trần Khổ so sánh, bọn họ lúc này nghiễm nhiên giống như là hai cái tay lính mới vậy, mặt mở mịt luống cuống. Tại sao ta cảm giác ta hai người có chút dư thừa đâu? Tiếp dẫn cười khổ một tiếng, thấp như vậy âm thanh nói. Nghe vậy, chuẩn đề lúc này gật đầu, rất đồng ý, tuy nói bọn họ vì trọng trấn Tây Phương cũng là bỏ ra cực lớn tâm huyết, cố gắng vô tận năm tháng, nhưng lúc này ở Trần Khổ so sánh dưới, bọn họ bỏ ra đơn giản cũng không mặt mũi để. Không nói qua trường chút nào, kể từ thu đồ Trần Khổ tới nay, thu hoạch các loại đỉnh cấp linh căn, cùng với bát bảo công đức hỗ trợ chú ý cải thiện một phương cương vực báu vật, bù đắp được tiếp dẫn chuẩn đề muôn vàn trở cố gắng chữa trị. Hồi lâu, ở hỗn độn linh thủy đổ vào sau khi, mỗi một gốc linh căn cũng chiếu sáng rạng rỡ, linh khí, sinh cơ trở cũng so trước đó tăng lên gần trăm lần nhiều. Trần Khổ lúc này mới thu tay lại, không còn tiếp tục tế ra hỗn độn linh thủy. Tiếp dẫn chuẩn đề rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lòng rung động vẫn như cũ vùng đi không được. Đồ Nhi, ngươi lần này cơ duyên, thật là đầy đủ kinh người a. Tiếp dẫn tràn đầy cảm khái nói, một bên hướng Trần Khổ đi tới. Bọn họ chuyện đương nhiên cho là, lần này cũng chỉ tới đó thì ngưng. Thiên Tiên Tử Trúc Lâm, Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ, hơn nữa hỗn độn linh thủy, tam đại cơ duyên, mỗi một loại đều là đỉnh cấp tồn tại. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề cũng đã hài lòng, không dám tiếp tục yêu cầu xa vời càng nhiều. Bất quá, Trần Khổ lại giống như là không hề chuẩn bị vì vậy dừng tay. Ha ha, đây coi là cái gì? Đệ tử cảm thấy, cái này Huyền Hoàng Địa Mạch Tham mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng sét nổ vang. Nhưng thấy Trần Khổ lại là phất ống tay áo một cái. Không sai, Huyền Hoàng Địa Mạch Tham cuối cùng cũng rốt cuộc hiện ra. Từng cây một địa mạch tham gia rắn giỏi như rồng, nhìn như chất phát tự nhiên, nhưng lại có từng đạo làm người chấn động cả hồn phách to lớn khí cơ cuốn qua mà ra, đưa đến hư không trận trận ầm vang. T. T. Giờ phút này, tiếp dẫn chuẩn đề không nhịn được liên tiếp hít vào khí lạnh. Nguy tiên, quá nguy tiên. Coi như Trần Khổ có cảm nhận linh căn tiên quả thiên phú, nhưng lần này thu hoạch cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Hơn nữa, Huyền Hoàng Địa Mạch Tham là vật gì? Đây chính là để cho tiếp dẫn chuẩn đề đã từng thèm thuồng vô tận năm tháng, lại không tiếc hết thể đi tìm linh căn. A bọn họ cũng biết, Huyền Hoàng Địa Mạch Tham có tái tạo linh mạch thần dị hiệu quả. Cho nên, ban đầu đã từng đạp biến Tam Sơn ngũ nhạc, đi khắp Hồng Hoang tiên địa, để cầu tìm được loại này linh căn, từ căn nguyên bên trên trọng trấn Tây Phương, tái tạo địa mạch, linh mạch vân vân. Chẳng qua là, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mong đợi vô tận 5 tháng linh căn, cứ như vậy dễ dàng xuất hiện ở trước mắt. Tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt hoảng hốt, kinh ngạc thất thần, có một loại thoáng như trong mộng cảm giác không chân thật. Hơn nữa, không thể nghi ngờ, đúng như Trần Khổ đã nói, so sánh với Tiên Tiên Tử Trúc Lâm cùng Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ, cái này Huyền Hoàng Địa Mạch Tham tác dụng, đối Tây Phương mới là trọng yếu nhất, thắng được hết thảy. Hồi lâu, tiếp dẫn cả người rung một cái, rốt cuộc phản ứng kịp. Cái này, có cái này Huyền Hoàng Địa Mạch Tham, đủ để khôi phục ta Tây Phương 1/5 địa giới linh mạch. Đồ Nhi a Đồ Nhi, lần này, ngươi thật là cấp vi sư một niềm vui vô cùng to lớn. Vi sư làm bái tạ ngươi. Nói, tiếp dẫn đầy mặt mừng như điên hơi không người, hoàn toàn thật như vậy biểu đạt bản thân vui sướng cùng cảm ơn. Một màn này nếu là bị những cường giả khác mắt thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm. Đảo ngược thiên cương, tinh khiết đảo ngược thiên cương. Xưa nay chỉ thấy đệ tử bái sư tôn, nào có sư tôn lệ đệ tử. Bất quá, tiếp dẫn cũng là mặt chăm chú. Hắn quá rõ cái này Huyền Hoàng Địa Mạch Tham đối với Tây Phương ý nghĩa trọng đại. Cái này lại, chuyện đương nhiên. Thấy vậy, Trần Khổ cũng là sợ tái mặt. Sư tôn như vậy, đệ tử như thế nào xứng đáng a? Hắn đội vàng mở miệng, đã sắp qua đi đỡ lên tiếp dẫn. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một bên chuẩn đề nhưng cũng lên tiếng. Xứng đáng. Sư điệt, bọn ta hai người cái này lại, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lời còn chưa dứt, chuẩn đề cũng như tiếp dẫn vậy, hơi không người thi lễ. Trần Khổ bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Đối với hắn mà nói, thu hoạch cái này Huyền Hoàng Địa Mạch Tham, chẳng qua là tìm được hải ngoại tiên đạo sau, chuyện tất nhiên chuyện mà thôi. Không nghĩ tới nhà mình sư tôn, sư thúc, vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Hoặc là nói, Trần Khổ không hề hiểu, tiếp dẫn chuẩn đề bỏ bao công sức địa trọng trấn Tây Phương, đối với cái này Huyền Hoàng Địa Mạch Tham, là bực nào khát vọng. Sư tôn sư thúc, mau mau xin đứng lên đi. Ta nếu thân là Tây Phương đệ tử, làm đây hết thảy vốn là lẽ đương nhiên. Sao lại cần sư tôn sư thúc nói cảm ơn? Trần Khổ chỉ đành phải nói như thế. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm an ủi. Không tiêu không gấp, sủng nhục bất kinh. Tu hành một đời, có thể được đến một cái đệ tử như vậy, đơn giản là không hưởng cuộc đời này. Ha ha, vô luận như thế nào, Đồ Nhi ngươi lần này thế nhưng là công đầu. Muốn cái gì tưởng thưởng, nhưng phạm là vi sư cùng ngươi sư thúc có linh bảo, ngươi đều có thể mở miệng. Tiếp dẫn cười lớn một tiếng, rất là khẳng khái nói. Đáng giá. Đây hết thể cũng đáng giá. Đối với Trần Khổ cống hiến mà nói, cho dù là đem bản thân hai người trong tay mạnh nhất linh bảo, cũng đưa cho nhà mình đệ tử, tiếp dẫn chuẩn đề cũng sẽ không có một tia do dự. Một bên, chuẩn đề cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Nghe vậy, Trần Khổ càng là nhịn cười không được. Linh bảo sao? Đệ tử không bao giờ thiếu, chính là linh bảo. Hắn mặt bất đắc dĩ như vậy đáp lại nói. Ngay sau đó, thờ ơ địa lật tay biến đổi. Nhất thời, một đạo đạo thần mang nổ bắn ra mà ra, treo ở ba người trước mặt. Liếc nhìn lại, tiếp dẫn chuẩn đề lại là đầy mặt một bước, trợn mắt há mồm. Chương 130, tiếp dẫn chuẩn đề cảm khái, yêu đỉnh đại quân xuất động. Chương 130, tiếp dẫn chuẩn đề cảm khái, yêu đỉnh đại quân xuất động. Hồng Mông lượng tiên xích, Huyền Nguyên không thủy cờ, 24 định hải thần châu. Mỗi một đạo thần mang trong đều là một món linh bảo. Sơ lược nhìn lại, đều có mấy chục kiện nhiều, mà chỉ riêng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, liền có 5-6 kiện số lượng. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một kiện đều là tiếp dẫn chuẩn đề trước đó cũng chưa gặp qua. Đó chính là Trần Khổ lần này ở hai đại tiên đảo trên đoạt được, cùng với trấn sát tiên đỉnh cường giả chiến lợi phẩm. Như Hoàng Tuyền đạo nhân bị Trần Khổ thu nhập trưởng trung Phật quốc, này nguyên bản bản thân linh bảo, tự nhiên cũng rơi vào Trần Khổ trong tay. Nhưng thấy Trần Khổ trên đỉnh đầu, vầng sáng trong vắt, chói mắt cực kỳ, trong lúc nhất thời gần như khó có thể đếm rõ. Ha ha, sư tôn sư thúc linh bảo, hay là ở lại hai vị trong tay chính là. Trần Khổ khẽ cười nói. Mà một bên, tiếp dẫn chuẩn đề đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, kinh ngạc thất thần. Khiếp sợ, kinh ngạc. Tiểu tử này tựa hồ mỗi một lần đi ra ngoài du lịch, thu hoạch cũng có thể nói kinh thế hai tục. Phải biết, đây vẫn chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề cũng chưa gặp qua linh bảo. Hơn nữa Trần Khổ trước đó liền đã có thí thần thường, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cùng với thanh liên bảo sắc cờ trở. Nội tình này, quá kinh người. Không nói qua trường chút nào, hắn một người tích lũy, đều đủ để bị kịp thế gian một ít nhất lưu khổng lồ trung tộc. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề, đều không cách nào cùng Trần Khổ so sánh. Hắc hắc, ta Tây Phương, cũng là không thể lại nói nghèo. Trần Khổ cũng lòng có cảm giác địa cảm khái nói. Ngày xưa, Tây Phương sinh linh chỉ có thể giao ước người khác cơ duyên, dù là tiếp dẫn chuẩn đề, cũng không ngoại lệ. Chẳng qua hiện nay, có như thế nhiều linh bảo nơi tay, đảo qua ngày xưa khói mù. Trần Khổ há có thể không thích. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề phản ứng kịp, cũng đồng dạng là đẩy mặt lộ vẻ xúc động. Không nghèo, đúng nha, không nghèo. Đỗ Nhi thật là ta Tây Phương phúc tinh. Ha ha, khó được, quá hiếm có. Tiếp dẫn chuẩn đề liên tiếp mở miệng, thậm chí đã có chút nước mắt lã chã nét mặt. Một màn này nếu là bị những cường giả khác mắt thấy, có lẽ sẽ cảm thấy tiếp dẫn chuẩn đề lại đang cố ý bán thảm. Vậy mà, chỉ có bản thân họ rõ ràng, Tây Phương có thể có hôm nay, là bực nào không dễ. Thu đồ Trần Khổ, không chỉ là hắn tự thân thiên tư chắc tuyệt, tu vi kinh người. Bây giờ, ngay cả các loại linh bảo cũng là đến không xuể. Hai người đều có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Vì vậy, cũng liền đè thêm ức không được tâm tình trong lòng, trong mắt ngấn lệ lấp loé. Thấy vậy, Trần Khổ cũng không nhịn được cảm thán. Sư tôn, sư thúc, ban đầu thật sự là trải qua quá nhiều khổ. Bất quá, ngày sau không cần lo âu. Có đệ tử ở, tất nhiên có thể tìm được nhiều hơn cơ duyên, linh bảo linh căn trở, nhất định có thể trọng chấn ta Tây Phương khí vận. Mặc dù tiếp dẫn chuẩn đề chưa từng nói rõ, nhưng Trần Khổ cũng không khó tưởng tượng được. Nhà mình sư tôn, sư thúc hai người là trải qua bao nhiêu cực khổ mới khiến cho Tây Phương đại hưng có hôm nay cảnh tượng như vậy. Tới bây giờ, thầy trò ba người giữa tự nhiên sẽ không lại nói gì rời Tây Phương mà đi lời nói. Trần Khổ vậy, giống như là ở an ủi tiếp dẫn chuẩn đề, hoặc như là làm ra một loại vô cùng kiên định cam kết. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là tiếp dẫn đệ tử, nhưng trên thực tế lại càng giống như là tiếp dẫn chuẩn đề trung đồ. Nói là Tây Phương đại đệ tử không hề quá đáng, vì vậy tự nhiên cũng nên gánh vác cái này trọng trấn Tây Phương trọng trách. Tốt tốt a, ha ha, bần đạo có thể được đồ như vậy, cho dù Tây Phương khổ nữa cũng biến thành không khổ. Tiếp dẫn chuẩn đề càng thêm an ủi, mặt lộ vui vẻ xem Trần Khổ, tràn đầy cảm khái nói. Đang ở tiếp dẫn chuẩn đề đều có chút động tình lúc, đột nhiên giữa thiên địa dị biến nảy sinh. Ùng ùng, trên chín tầng trời đột nhiên có to lớn tuyệt luân thiên âm vang dội, đinh hai nhức óc. Ba người cả kinh, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thái cổ trong vũ trụ từng viên đại tinh lưu chuyển, thần mang đan bảo, cảnh tượng đáng sợ tuyệt luân. Ngoài tam thập tam thiên, một phương cực lớn bóng tối vắt ngang mà ra, cẩn thận nhìn lại mới có thể thấy rõ, kia rõ ràng là trọn vẹn ngàn tỷ đạo bóng dáng tế tụ, lúc này từ trong yêu đình mà ra, hạo như khói sóng, uy áp kích động 9 tầng trời 10 tầng đất, kinh nhiếp vô số chúng sinh. Đế Tuấn Thái Nhất cầm đầu, trên đỉnh đầu như có thái dương chân hỏa bay lên, đốt sụp cao thiên. Thập đại yêu thánh theo sát phía sau, mỗi một vị đều là chuẩn thánh cấp đường cường giả, trong đó cũng không thiếu hai thi chuẩn thánh cấp đường tồn tại. Này uy áp cuốn qua, so với Đế Tuấn Thái Nhất cũng chỉ là kém hơn một chút, có thể nói độc ngăn cản một phương đại năng cự phách. Mà vô số yêu tộc cùng nhau xuất thế, càng là thanh thế ngút trời, uy áp khủng bố, khó mà diễn tả bằng lời. Trước đó cái gọi là tiên đình đại quân, so sánh cùng nhau, cũng là chênh lệch cực lớn, đom đóm thấy mặt trời. Sát khí. Trong mấy mắt, thế gian toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được một loại nồng nặc cực kỳ sát khí. Không cần nói nhiều, yêu tộc chúng sinh lúc này ra ngoài tam thập tam thiên, thẳng hướng vô lượng tứ hải ra, đồng lai tiên đạo phương hướng mà đi. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái. Yêu tộc hôm nay xuất động. Hắn hơi kinh ngạc. Nếu là lần này Đông Vương công tiên đình bị yêu tộc tiêu diệt, vậy mình trong lúc vô tình, ngược lại trở thành trận chiến này màn dạo đầu. Cái này, thật đúng là có chút tạo hóa trêu ngươi. Một bên, chuẩn đề thì lộ ra rất là cao hứng. Ha ha, tốt. Kia Đông Vương công ngày tận thế, sẽ phải lại tới. Ngưng nói, chuẩn đề nói tiếp, chẳng qua là đáng tiếc. Kia tiên đình nhiều tích lũy, xem ra ngược lại thì để cho yêu tộc một phương nhặt chỗ tốt. Đối với trước đó tiên đình đại quân xuất động, vây công Trần Khổ chuyện, chuẩn đề vẫn có chút canh cánh trong lòng. Vì vậy, đối với Đông Vương công đám người, cũng không có bất kỳ đồng tình, ngược lại mong đợi tiên đình hoàn toàn diệt vong cảnh tượng. Chẳng qua là trơ mắt nhìn tiên đình đông đảo tích lũy rơi vào Đế Tuấn Thái Nhất đám người tay, hãy để cho chuẩn đề có chút không thôi. Nếu có thể rơi vào Tây Phương, kia chẳng phải càng là một cọc niềm vui ngoài ý muốn sao? Nghe vậy, Trần Khổ ngược lại lộ ra rất là lạnh nhạt. Ha ha, hãy để cho kia yêu đình cùng tiên đình đánh tới đi, đuổi cho nhập nhèm nó, át gặp cắn trả. Tiên đỉnh nếu là quyết tử đánh một trận, Đế Tuấn Thái Nhất mấy người cũng chưa chắc có thể không bị thương chút nào địa bắt lại tiên đỉnh. Trần Khổ cũng là nhìn rất là rõ ràng. Như người ta thường nói cho cùng rất dậu, thỏ nóng này còn cắn người đâu. Lúc trước đánh một trận, cho dù để cho tiên đỉnh gặp không nhỏ thương nặng, nhưng tuyệt địa phản kích dưới, cũng tất nhiên vẫn có thể bộc phát ra không nhỏ thực lực. Cho nên, lần này Trần Khổ không có tiếp tục nhúng tay ý tưởng. Bản thân chỉ cần ở nơi này Tây Phương xem cuộc vui, cũng liền đủ rồi. Mà lúc này tiếp dẫn, thì sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hỗn độn vực ngoại phương hướng. Đông Vương công ngày tận thế sắp tới. Đạo tổ sư tôn sẽ ra tay hay không can dự đâu? Nói thế để cho Chuẩn Đề cùng Trần Khổ đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt lộ vẻ trầm ngâm. Không sai, cùng Tam Thanh đám người vậy, đương thời trong đứng đầu đại năng cường giả, chú ý cũng không chỉ là tiên đỉnh cùng yêu tộc đại chiến bản thân. Quan trọng hơn là Hồng Quân đạo tổ phản ứng. Đối với Đông Vương công vị này, đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu Hồng Quân nếu là ra tay, che chở này không việc gì, cũng là hợp tình lý. Nhưng ngược lại, nếu là Hồng Quân đạo tổ không có bất kỳ ra tay ý đồ, như vậy, chuyện này liền trở nên đáng giá thương thảo, cũng càng thêm đáng giá nghĩ sâu xa. Trần Cổ cũng là khẽ nhíu mày. Không sai, lại nhìn Hồng Quân đạo tổ rốt cuộc sẽ như thế đối đãi chuyện này. Hắn mặc dù có hai đời trí nhớ, nhưng kiếp trước trong truyền thuyết, đối với Đông Vương công, chẳng qua là sơ lược, nói không rõ ràng. Trần Cổ cũng đắn đo khó định, lần này, sự thái lại sẽ lấy như thế nào phương thức phát triển tiếp đâu. Chương 131, Đông Vương công an bài nên chiến, nhanh đi mời Tây Vương Mẫu tới trước. Chương 131, Đông Vương công an bài nên chiến, nhanh đi mời Tây Vương Mẫu tới trước. Mà lúc này, yêu tộc độc tĩnh cũng đã đưa đến thiên địa xôn xao, chúng sinh sôi trào. T. Yêu tộc Triệu Triệu đại quân xuất thế, buôn phó đồng lai tiên đạo. Xem ra kia Đế Tuấn Thái Nhất dạ tâm, cũng rốt cuộc không giấu được. Đại chiến sắp tái khởi, bọn ta chúng sinh làm sao tự vệ? Lui, mau rút đi, không cần thiết bị liên lụy đến trận chiến này trong. Vô số đại năng cự phách kêu lên. Phải biết, lần này yêu tộc Triệu Triệu đại quân xuất động quy mô, so với trước đó dù sao cũng long tộc tề tụ, còn phải càng thêm kinh thế hai tụ. Lại không nói cái khác, đại chiến một khi bùng nổ, đều đủ để lan tràn 11 triệu dặm hồng hoang cương vực. Huống chi, vô luận là Đế Tuấn Thái Nhất hay là Đông Vương công đám người, đều là chuẩn thánh trong cũng thực lực siêu nhiên, không thể khinh thường tồn tại. Một khi bị dính dấp trong đó, thậm chí cho dù là bị đại chiến liên lụy, đều đủ để xưng được vạn kiếp bất phục. Đất thị phi, không thích hợp ở lâu. Nguyên bản tu hành ở Đồng Lai Tiên Đảo trung quanh Đông Đảo sinh linh, lúc này cũng không kịp cái khác, lúc này lên đường, hướng xa xa bay vút mà đi. Đồng Lai Tiên Đảo, Tử Phụ Châu. Yêu tộc độc tĩnh, tự nhiên không thể nào giấu giếm được tiên đỉnh đám người. Đáng chết, kia Đế Tuấn Thái Nhất dắt yêu tộc đại quân xuất thế. Hừ, bọn họ đây là nếu muốn cùng ta chờ tiên đỉnh khai chiến. Vân Trung Quân hừ lạnh, không nhịn được trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, tiên đỉnh mọi người nhất thời sắc mặt khác nhau. Tiên đỉnh mặc dù bất phàm, nhưng trước đó ở Trúc Long Nghiệp Hỏa Thần Thông chi hạ, khiến cho vô số cường giả vẫn diệt, nguyên khí thương nặng. Lúc này lại mắt thấy yêu tộc vô số đại quân trùng trùng điệp điệp tới trước, không thể không nói, tiên đỉnh lòng của mọi người trong cũng vẫn là có chút vung đi không được sợ hãi cảm giác. Đế quân bệ hạ, bọn ta nên làm cái gì? Dưới mắt bọn ta trạng thái cũng không khôi phục lại tuyệt cùng. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Có tiên đỉnh cường giả như vậy dò hỏi, sắc mặt rất là vội vàng cùng hốt hoảng. Cách xa vô tận hư không, tiên đỉnh mọi người đã cảm nhận được đến từ yêu tộc cực lớn cảm giác áp bách. Ngồi chờ chết bốn chữ, càng là ở tiên đỉnh đưa tới một trận không nhỏ hành động. Nghe nói thế, Đông Vương công sắc mặt tâm trầm, lại nhíu mày, lúc này nổi giận nói, khốn kiếp, chớ nên ở chỗ này nói nhảm, giao động ta tiên đỉnh uy nghiêm. Hừ, bổn tọa là nam tiên đứng đầu, uy nghiêm không thể đủ. Kia Đế Tuấn Thái Nhất đám người nếu dám đến, hôm nay bọn ta liền cùng bọn họ quyết tử đánh một trận. Có thể nói, đối với yêu tộc thừa lúc vắng mà vào, Đông Vương công cũng sớm có dự liệu. Hắn không chút nào hư. Dù sao, nhắc tới, Đông Vương công cùng Đế Tuấn Thái Nhất đám người, cũng là cùng đời, lại thực lực chênh lệch không bao nhiêu tồn tại. Hôm nay nếu là sợ, chẳng phải bị chúng sinh nạ báng. Huống chi, Đông Vương công thường ngày luôn mồm lấy đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu tự xưng. Như vậy dưới cái thanh danh vang dội, hắn thì càng không thể nào rút lui. Nếu không, chẳng phải là sẽ còn giống như trước đó Trần Khổ nói vậy, là đạo tổ nhìn lầm. Chẳng qua là, tiếng nói của hắn rơi xuống, tiên đình đám người lại trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Cái này, Đông Vương công lời ngược lại nói đến đơn giản. Nhưng dưới mắt tiên đình, thật sự có đánh với yêu tộc một trận thực lực sao? Một ít thực lực hơi thấp tu sĩ, không nhịn được nghĩ như vậy. Làm sao bọn họ đã sớm cùng tiên đình gắn chặt, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Nói cách khác, liền xem như có người lầm trận bỏ trốn, nhưng này tiên đình người thân phận cũng là không cách nào chặt đứt. Đến lúc đó, yêu tộc cũng vẫn là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ có một lòng đoàn kết, còn có thể có chút ít phần thắng, hoặc là nói là sinh lộ có thể nói. Vì vậy, đám người sắc mặt tùy theo kiên định, ngược lại lộ ra rất là đồng cựu địch hy, ánh mắt kiên nghị. Thấy vậy, Đông Vương công gật gật đầu, giống như là tiếp tục an ủi đám người bình thường. Không cần lo âu, bổn tọa chính là đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu, cho dù bị thua thì có ai dám giết bổn tọa. Lần này, bổn tọa tự sẽ cùng bọn ngươi cùng tiến lùi, chung sinh tử. Lời vừa nói ra, đám người quả nhiên hoàn toàn yên tâm. Không sai. Đang lúc mọi người nghĩ đến, kia Đế Tuấn Thái Nhất coi như lại gan to hơn trời, chẳng lẽ còn dám thật giết chết người mang thiên mệnh Đông Vương công sao? Đây cũng là cấp tiên đỉnh đám người không nhỏ lòng tin. Cái này cũng đủ thấy Đông Vương công tâm cơ sâu chìm, có thể có được tiên đỉnh đứng đầu vị cách, hắn tự nhiên không phải cái gì hạng người ngu xuẩn. Lắc đắc mấy lời giữa, nghiễm nhiên giống như là đem cánh mạng của mình cùng tiên đỉnh đám người cũng gắn chặt ở cùng một chỗ. Phải biết, liền xem như Đông Vương công suy nghĩ, Đế Tuấn Thái Nhất sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng đối với tiên đình những người khác tính mạng, há lại sẽ để ý. Chẳng qua là, bây giờ đại nguy cơ đi tới, mọi người đã không kịp nghĩ rõ ràng vấn đề trong đó. Mà Đông Vương Công mặc dù lời nói lộ ra 10 phần phấn khích, nhưng hắn cũng không có manh mục thác đại. Trầm ngâm chốc lát, hắn ngược lại nhìn về phía Vân Trung Quân. "Vân Trung Quân, ngươi lại đi Tây Côn Lôn đi tới một lần, mời Tây Vương Mẫu đạo hữu tới trước, cùng bọn ta cùng nhau đối kháng yêu tộc." Đông Vương Công nghĩ đến Tây Vương Mẫu, người sau thực lực cùng mình tương đương, cũng là một cọc cực lớn trợ lực. Nghe nói thế, Vân Trung Quân mở ra, ngay sau đó có chút nửa tin nửa ngờ nói, "Cái này, Tây Vương Mẫu đạo hữu sẽ đồng ý, nhúng tay chuyện này sao? Hôm nay, yêu tộc chẳng qua là hướng về phía tiên đình mà tới, có thể nói cùng Tây Vương Mẫu cũng không có quan hệ thế nào. Người sau quả thật sẽ trượng nghĩa ra tay sao?" Trên thực tế, ban đầu Đông Vương Công sáng lập tiên đình, đã từng mời Tây Vương Mẫu cùng nhau trùng trưởng, thống ngự thế gian nam nữ tiên nhân. Nhưng lúc đó, Tây Vương Mẫu liền đã nói do cự tuyệt. Bây giờ đại chiến sắp tới, Tây Vương Mẫu há lại sẽ ra tay giúp đỡ. Đối với Vân Trung Quân bắt quan, Đông Vương Công cũng giống là sớm có dự liệu. Ngươi lại đi chính là, Tây Vương Mẫu đạo hữu chính là nữ tiên đứng đầu, cùng bổn tọa vị cách tương đương, cũng là tuyệt phối phong thái. Nghĩ đến nàng nên sẽ không thấy chết không cứu. Đông Vương Công lộ ra lòng tin 10 phần, giống như là nắm được Tây Vương Mẫu tính tình vậy. Lời đã đến nước này, Vân Trung Quân cũng không tốt nói thêm gì nữa. Là, hắn lúc này túi người hẳn là, mà sau của bệnh, cực nhanh hướng Tây Côn Lôn mà đi. Xem Vân Trung Quân bóng lưng rời đi, Đông Vương Công sắc mặt đại chấn. Chỉ cần Tây Vương Mẫu đạo hữu rời núi, bọn ta hai người liên thủ, đối phó Đế Tuấn Thái Nhất, không thành vấn đề. Trên thực tế, đây mới là Đông Vương Công chân chính dụng ý, nếu để cho hắn đi đối phó Đế Tuấn Thái Nhất một người trong đó, Đông Vương Công hoặc giả không chút nào hư. Nhưng nếu là lấy một địch hai, vậy thì có chút không đáng chú ý liên thủ Tây Vương Mẫu, chính là vì ứng phó trong yêu đình mạnh nhất hai người. Rồi sau đó, hắn vừa nhìn về phía dưới cái khác đại năng. Đại chiến nếu lên, bọn ngươi liền mỗi người đi đối phó yêu đình thập đại yêu thánh đám người. Dứt lời, nhiều tiên đình đại năng cũng túi người hẳn là. Tiên đình đại năng VS yêu tộc đại năng, tiên đình cũng chưa chắc liền nhất định bị thua. Tự nhận là đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Đông Vương Công lúc này mới quát to, "Tiên đỉnh sinh linh, mau tụ họp. Hôm nay kia yêu tộc muốn nhắc lên đại chiến, bọn ta liền nên chiến những thứ kia tạp mao xuất sinh. Lần này, nhất định phải để cho yêu tộc có tới không về." Đông Vương Công ánh mắt lấp lánh, uy áp khiến người, lời nói rung động ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiên đỉnh vô số tu sĩ cũng bị này lây nhiễm, không khỏi sắc mặt đại chấn, vẻ mặt mãnh liệt. "Nên chiến, nên chiến. Tiên đỉnh tất thắng, tiên đỉnh tất thắng." Một đạo đạo hét lớn vang dội, tiên đỉnh chúng sinh ngước mắt Đông Vương Công phong thái. Cùng nhật, giữ dằn. Tiên đỉnh cường giả sĩ khí tăng nhiều, đều là một bộ cùng yêu tộc không chết không thôi tư thế. Nhất thời, tràn ngập tại trên đồng lai đảo mãnh liệt chiến ý, cũng là đầy đủ kinh người, cũng không có bị yêu tộc thế áp chế hoàn toàn. Chương 132, Tây Vương Mẫu Minh chết bảo thân, vạn tiên đại trận xuất thế. Chương 132, Tây Vương Mẫu Minh chết bảo thân, vạn tiên đại trận xuất thế. Trong hồng hoang, túc sát chi khí tràn ngập. Cũng trong lúc đó, Tây Côn Lôn, nơi đây như thường bình tĩnh an lành, cũng không bị chút nào chiến ý liên lụy. Vân Trung Quân giáng lâm ở chỗ này, lúc này mở miệng, đại đạo truyền âm. Tây Vương Mẫu đạo hữu, bổn tọa tiên đỉnh Vân Trung Quân, đặc biệt phụng Đông Hoa Đế Quân chi mệnh tới trước, mời đạo hữu rời núi tương trợ. Vân Trung Quân biểu hiện được rất là khách khí. Vậy mà, dứt tiếng, hồi lâu, trong Tây Côn Lôn mới truyền ra Tây Vương Mẫu lạnh nhạt mà trong trẻo lạnh lùng tiếng đáp lại. Vân Trung Quân đạo hữu, bản cung cùng bọn ngươi tiên đỉnh cũng không liên quan, cho nên cũng không ý ra tay. Còn mời đạo hữu trở về Đồng Lai Tiên Đảo, phục mệnh Đông Vương Công. Tây Vương Mẫu cũng không lộ diện, trong lời nói cũng không có chút nào chấn động. Nghe vậy, Vân Trung Quân thần trương, xem ra chính mình lúc trước lo lắng nhất hay là phát sinh. Tây Vương Mẫu đứng ngoài cuộc, căn bản cũng không có tương trợ tiên đỉnh ý tứ. Cái này, Tây Vương Mẫu đạo hữu được không hiện thân gặp mặt? Vân Trung Quân tiếp tục nói, có lẽ gặp được Tây Vương Mẫu bổn tôn, còn có tiếp tục cơ hội quên. Nào biết, nghe nói thế, Tây Vương Mẫu bình tĩnh như trước không gợn sóng địa đáp lại một câu, bản cung đang bế quan trong, bất tiện xuất quan, mong rằng đạo hữu hiểu. Bế quan? Vân Trung Quân sắc mặt hơi chậm lại, càng thêm bất đắc dĩ. Tốt mà, đây là quyết định chủ ý, không muốn cùng tiên đỉnh liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí, trò chuyện hồi lâu, Tây Vương Mẫu cũng không mở ra Tây Côn Lôn trận pháp, khiến cho Vân Trung Quân tiến vào bên trong. Như vậy cũng có thể thấy Tây Vương Mẫu thái độ. Vân Trung Quân vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng nói, ngày xưa, Hồng Quân đạo tổ sắc phong Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu, chia ra làm thế gian nam nữ tiên nhân đứng đầu. Ngày hôm nay, kia yêu tộc đại động can qua, muốn làm khó dễ tiên đỉnh. Đạo hữu chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn tiên đỉnh gặp nạn mà không núp ních sao? Đại chiến sắp tới, Vân Trung Quân cũng là lộ ra nóng nảy. Trong giọng nói, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần vận hỏi ý vị. Lời vừa nói ra, trong Tây Côn Lôn nhất thời truyền ra một đạo rất là tức giận tiếng hừ lạnh. "Hừ, Vân Trung Quân, ngươi đây là đang chất vấn bản cung sao? Cái gì nam nữ tiên nhân đứng đầu, bản cung không thèm để ý, cũng không nhận qua ngươi tiên đỉnh cái gì ân huệ. Chuyện hôm nay, cùng bản cung có quan hệ gì đâu? Nếu lại quấy rối bản cung bế quan, đừng trách bản cung không khách khí." "Không nói." "Lớn không nói." Vân Trung Quân sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới ngàn dặm xa xăm chạy tới, chẳng qua là ăn bế một canh. Nhưng mắt thấy quên Tây Vương Mẫu lại không hy vọng, Vân Trung Quân cũng không tốt nói thêm gì nữa. Dưới mắt cũng chỉ có thể đầy lòng không cam lòng xoay người mà đi. Trong tiên đỉnh, nghe Vân Trung Quân bẩm báo, Đông Vương Công mặt trầm như nước, tức giận không dứt. Hay cho một Tây Vương Mẫu, vậy mà như thế không nhập tình. Đông Vương Công quát lạnh, hai mắt phun lửa. Nghe hắn, vẻ mặt mọi người cổ quái. Đọc tình, ngươi Đông Vương công cùng Tây Vương Mẫu giữa, dường như cũng chưa nói tới cái gì tình nghĩa đi. Tây Vương Mẫu nếu có thể tương trợ, đó là tình cảm, còn nếu là minh chết bảo thân, cũng là bổn phận. Chuyện này, Tiên Đình thật đúng là không có chuyện gì để nói. Dù sao, đây chính là liên quan đến tính mạng chuyện. Dĩ nhiên, Đông Vương công cũng biết, dưới mắt cũng không phải là xoắn xuýt những thứ này thời điểm. Đồng Lai Tiên đạo ra, yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp, đã đứng ở trên trời cao, một đạo đạo ánh mắt tràn đầy bất thiện ý ngưng mắt nhìn Đồng Lai Tiên đạo hết thảy. Dưới mắt, cũng chỉ có nên chiến. Không nói thêm gì nữa, Đông Vương công lúc này một bước bước ra, trực tiếp hiện hóa bên ngoài trong. Hắn cũng dựng thân trong hư không, cùng Đế Tuấn Thái Nhất đám người xa xa tương đối. Sau lưng, Tiên Đình đám người cũng đầy mặt vẻ cảnh giác, cả người khí tức cuộn cuộn. Đế Tuấn Thái Nhất, bọn ngươi không ở đó ngoài Tam thập Tam Tiên rất là đợi, cớ sao phạm ta Tiên Đình cương vực, mà phạm ta Tiên Đình chi uy? Đông Vương công nhìn thẳng Đế Tuấn Thái Nhất, gàn giọng quát hỏi. Nghe hắn, Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, ha ha, Đông Vương công, bổn tọa dắt yêu tộc đại quân mà tới, chính là vì yêu tộc, hướng bọn ngươi đòi hỏi câu trả lời. Dứt tiếng, chúng sinh không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đông Vương công cũng là sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Vì yêu tộc đòi cách nói, đây cũng là bắt đầu nói từ đâu? Hừ, nói thế ý gì? Đông Vương công lạnh lùng đáp lại một câu. Lại nghe Đế Tuấn chân thành nói, Tiên Đình lấn áp vạn tộc, bước bách thế gian cường giả gia nhập. Nhiều yêu tộc sinh linh cũng bị bọn ngươi chèn ép. Hôm nay, bản đế chính là muốn bọn ngươi vì thế cấp câu trả lời. Đế Tuấn nói đại nghĩa lâm nhiên, hùng hồn. Bất quá, nói thế để cho chúng sinh càng thêm vẻ mặt quái dị. Tiên Đình lấn áp vạn tộc, lấy cường thế thủ đoạn thu phục thế gian tu sĩ, đây cũng là không giả. Vậy mà, cái này đã sớm là chúng sinh đều biết sự thật. Ngày xưa cũng không thấy ngươi yêu đình bên vực lẽ phải a thế nào không còn sớm không muộn, lại cứ ở hôm nay đánh đòi cách nói danh tiếng, tới trước làm khó dễ đâu. Nói trắng ra, Đế Tuấn vậy, bất quá chẳng qua là muốn gán tội cho người khác mà thôi. Gây sự, chân chuồng gây sự. Đông Vương công cũng là giận dữ không dứt. Thử, đừng đội giả bộ lớn như vậy nghĩa lẫm liệt bộ dáng. Bổn tọa chính là thế gian nam tiên đứng đầu, thống ngự thế gian tu sĩ, cũng là danh chính ngôn thuận. Đông Vương công lần nữa mang ra nam tiên đứng đầu danh hiệu, cố gắng khiếp sợ yêu tộc đám người. Nhưng hắn vừa dứt lời, Đế Tuấn liền cười khẩy một tiếng. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, còn luôn miệng nói cái gì nam tiên đứng đầu. Phải biết, tiên yêu bất đồng, ngươi cái gọi là quyền bính, ở tại chúng ta yêu tộc trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Thật là buồn cười. Đế Tuấn vậy càng thêm sắc bén, không chút lưu tình. Hôm nay thanh thế như vậy to lớn tới trước, há lại sẽ bởi vì cái gọi là nam tiên đứng đầu danh tiếng mà sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngưng nói, Đế Tuấn lạnh lùng ngưng mắt nhìn Đông Vương công, quát lên nói, không cần nói nhảm. Hôm nay, bọn ngươi Tiên Đỉnh vì vậy hướng thiên địa chúng sinh tạ tội. Nếu không, bản đế liền diệt ngươi cái gọi là Tiên Đỉnh. Đế Tuấn nói thế có thể nói chu tâm. Có thể tưởng tượng được, Đông Vương công nếu là ngay trước cái này triệu triệu chúng sinh chú ý, quả thật làm ra cái gọi là nhận lỗi, tạ tội cử chỉ. Kia đường đường Tiên Đỉnh, cũng liền trở thành trong thiên địa buồn cười lớn nhất. Để cho bổn tọa tạ tội. Ha ha, chỉ bằng bọn ngươi tạm mao xuất sinh, cũng xứng. Đông Vương công giận không kèm được, tương đối châm phong đáp lại nói. Đối với lần này, Đế Tuấn Thái Nhất mấy người cũng sớm có dự liệu. Hoặc là nói, bọn họ chờ chính là Đông Vương công một câu nói này. Đã như vậy, nói nhiều vô ích. Yêu tộc, giết. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng. Chỉ một thoáng, yêu tộc vô số đại quân bạo động, ngang nhiên vô cùng hướng Tiên Đỉnh sông lên đánh giết mà đi. Tiếng la giết, tiếng giống giận vang dội, đinh hai nhức óc. Xem một màn này, Đông Vương công cũng là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng. Trong tay mục tiên trượng đột nhiên huy động, thiên quang đầy trời. Cùng lúc đó, Đông Vương công chợt quát một tiếng, bố vạn tiên đại trận. Vừa dứt lời, Tiên Đỉnh một đạo đạo thân ảnh, cũng là tâm hữu linh tế nhất tề đại động. Đám người phân tán ở trong hư không, tay bấm ấn quyết. Không lâu lắm, từng đạo trận pháp uy tích lưu chuyển mà ra. Một phương vạn tiên đại trận, vì vậy đột nhiên xuất hiện, uy năng không tầm thường. Mà đặt mình vào trong trận pháp, Tiên Đỉnh đám người thực lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên tăng mạnh. Bất quá trong chốc lát, mỗi người khí tức cũng tăng vọt gấp mấy lần có thừa. Một màn này, ngược lại ra chúng sinh dự liệu. Xem ra trước đó đối chiến Long tộc lúc, Đông Vương công vẫn là không có vận dụng toàn bộ lá bài tẩy a, dĩ nhiên, cũng có thể là trận chiến ấy thân ở vô lượng tứ hải, không chiếm địa lợi ưu thế. Vì vậy, Đông Vương công mới không có tụ họp toàn bộ Tiên Đỉnh cường giả, bố trí lớn như vậy trận. Trong Côn Lôn Sơn, quan sát từ đằng xa đến vạn tiên đại trận xuất thế một màn, Thông Thiên lúc này sắc mặt đại động, lộ ra có chút hăng hái nét mặt. A, không nghĩ tới, Tiên Đỉnh lại còn có như vậy huyền diệu trận pháp. Chương 133, Trần Cổ phân tích, tiếp dẫn chuẩn đề thắng cục. Chương 133, Trần Cổ phân tích, tiếp dẫn chuẩn đề thắng cục. Tam Thanh mặc dù là thủ tốc minh đệ, nhưng ba người tu chi đạo lại rất là bất đồng. Mà trong đó, Thông Thiên trận pháp tiên phú nhất là cao tuyệt. Vì vậy, thứ nhất thời gian, hắn liền nhìn ra Tiên Đỉnh một phương bố trí ra vạn tiên đại trận, có thể nói huyền diệu tuyệt luân, khó mà diễn tả bằng lời. Phàm ở trong trận, chúng sinh lực hỗ trợ lẫn nhau, nhịp nhàng thuận lợi. 11,000 đạo pháp hòa lẫn, lúc này mới khiến cho Tiên Đỉnh đám người có thể thực lực tăng gọn. Thông Thiên tự lẩm bẩm, đã nắm được vạn tiên đại trận chút vận chuyển lý lẽ. Nhưng ngay sau đó, Thông Thiên đột nhiên nhướng mày. Chẳng qua là, trận pháp này biến ảo chi đạo, tựa hồ có chút quá mức rõ ràng, đơn sơ. Nếu là ở bổn tọa trong tay, dựa vào lưỡng nghi, bốn giống chờ đạo pháp, hoặc giả có thể khiến cho đại trận uy lực một lần nữa tăng lên không nhỏ. Không hề khoa trương, theo Thông Thiên, lúc này Tiên Đỉnh đám người dưới sự liên thủ vạn tiên đại trận, hay là thiếu hụt mấy phần càng thêm thần dị biến ảo chi đạo. Dù sao, trận pháp vốn là thực lực bản thân dọc theo, càng là biến ảo khó lường, uy lực mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Hiển nhiên, đối với Tiên Đình bố trí ra một phương này vạn tiên đại trận, Thông Thiên đã là có chút ý động. Hắn không chớp mắt xem đại chiến cảnh tượng, đã là đem trận pháp uy tích toàn bộ in vào trong óc. Ngày sau nếu có cơ hội, ngược lại có thể hoàn thiện một đợt, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng coi là một loại rất là hùng mạnh lá bài tẩy. Thông Thiên trầm tư, mà một bên lão tử, Nguyên Thủy hai người thì cũng không để ý tới Thông Thiên tự nói. Hai người vẫn vậy nín thở mà đợi, nhìn chằm chằm trong chiến trường. Bọn họ càng thêm quan tâm, là một trận chiến này thắng bại, cùng với người mang thiên mệnh đồng vương công, rốt cuộc có thể hay không thân tử đạo tiêu. Tây Phương, Tu Di Sơn, đại chiến rốt cuộc bùng nổ a. Vạn Tiên đại trận. Kia Đông Vương công ban đầu quả nhiên vẫn là ở che trước dấu sau. Đối với Vạn Tiên trận xuất hiện, Chuẩn Đề cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng không nói rõ, nhưng hắn trong mắt, lúc này cũng toát ra lao một cái vẻ hâm mộ. Dù sao, mong muốn bố trí ra như vậy to lớn tuyệt luân trận pháp, lại không nói thực lực như thế nào, ít nhất cũng cần đủ nhiều đại năng cường giả. Với Tây Phương mà nói, cái này có chút lòng có dư nhưng lực không đủ. Nói cách khác, Chuẩn Đề lao ước, cũng không phải là Đông Vương công đám người thực lực, mà là Tiên Đỉnh kia trùng trùng điệp, đến không hết cường giả. Nếu có thể có nhiều như vậy cường giả gia nhập Tây Phương, cái này Tây Phương thiên địa, làm sao về phần như vậy cằn cỗi, đau khổ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại không khỏi cảm thấy chút mất mát. Một bên, Tiếp Dẫn cũng không có chú ý tới Chuẩn Đề vẻ mặt biến hóa. Tiếp Dẫn ánh mắt thâm thúy địa ngắm nhìn đại chiến cảnh tượng, trầm giọng nói, Tiên Đỉnh tuy có đại trận gia trì, nhưng yêu tộc một phương thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Trận chiến này, Tiên Đỉnh không hề lạc quan. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, mặc dù cách xa 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, nhưng Tiếp Dẫn còn có thể rõ ràng cảm ứng được. Cho dù Tiên Đỉnh có vạn tiên đại trận, vậy mà yêu tộc khí thế hùng hồn, kinh nhiếp 9 tầng trời 10 tầng đất, nghiêm nhiên đã là đem Tiên Đỉnh hoàn toàn đè ép cấp bậc. Không cần suy nghĩ nhiều, một trận chiến này yêu tộc phần thắng cũng tựa hồ lớn hơn. Đối với lần này, Chuẩn Đề gật gật đầu, cùng bọn ta lúc trước thiết tưởng nhất trí. Bất quá, Đông Vương công thiên mệnh trong người, Đế Tuấn Thái Nhất tất nhiên không dám đối hắn ra tay sát hại. Tiên Đỉnh nếu là bị diệt, Đông Vương công tất nhiên sẽ chỉ còn giữ lại một thân một mình, cũng không còn lúc trước cái gọi là Tử Phụ Châu chi uy. Tới lúc này, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng vẫn là cho là Đông Vương công cũng sẽ không thật vẫn diệt ở Đế Tuấn Thái Nhất đám người trong tay. Nào biết, nghe hắn, một bên Trần Cổ lại sắc mặt động một cái. Phải không? Hắn tự lẩm bẩm một câu. Nghe vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đều là trong lòng hơi động, hơi nhíu mày nhìn về phía Trần Cổ. Ha ha, Đồ Nhi, nhưng có cái nhìn gì? Tiếp Dẫn khẽ cười một tiếng, mở miệng dò hỏi. Trần Cổ tuy là đệ tử, nhưng thực lực chắc tuyệt, thần giác bén nhạy, có lúc thường thường có thể nghĩ đến Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng coi thường điểm. Nghe Tiếp Dẫn vậy, Trần Cổ chẳng qua là hơi trầm ngâm, liền không chút do dự mở miệng đáp lại nói, theo đệ tử thấy, lần này Đông Vương công rất có thể sẽ chết. Nghe vậy, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Cổ. A, nói thế bắt đầu nói từ đâu? Rồi sau đó, Trần Cổ mới quay đầu nhìn về phía nhà mình sư tôn, sư thúc hai người. Bây giờ, Hồng Quân đạo tổ đã hợp đạo, mà nên sơ hắn từng nói minh, phi đại thế không ra, mà chỉ có một cái Đông Vương công, lại có thể nào cũng coi là đạo tổ trong mắt đại thế đâu. Lời vừa nói ra, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nhất thời sửng sốt một chút. Không sai, trên thế gian tu sĩ bình thường trong mắt, Đông Vương công xưng được là thượng cổ đại năng, đương thời đỉnh cấp tồn tại. Nhưng ở Hồng Quân đạo tổ trong mắt, thật đúng là tính không được cái gì. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, chính là này lý. Không đợi Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nói gì, Trần Cổ lại tiếp tục nói, tiếp theo, bọn ta mắt trần có thể thấy, yêu tộc không chỉ có số lượng vô số, vượt xa Tiên Đỉnh một phương. Này khí vận cũng là kinh thế hai tụng, cường thịnh dị thường. Hơn nữa, Tiên Đỉnh dù chiếm cứ hải ngoại tam tiên đảo một trong, nhưng yêu tộc lại nắm giữ Tiên Đỉnh bảo địa, cũng là không kém chút nào. Bất luận nhìn thế nào, yêu tộc đều là vượt xa Tiên Đỉnh tồn tại, người sau hạ màn, bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hắn một phen phân tích xong, dù là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, cũng không khỏi được âm thầm gật đầu. Là, bọn họ trước đó chẳng qua là cân nhắc đến Hồng Quân chính là Đông Vương công núi dựa, nên sẽ không trơ mắt nhìn người sau vẫn diện. Nhưng lại quên đi, không như xưa, Hồng Quân đạo tổ đã lựa chọn hợp đạo, cũng liền tương đương với ngày xưa cái đó thân là thánh nhân, truyền đạo truyền pháp Hồng Quân, đã sớm không tồn tại. Hắn sẽ không lại cân nhắc cái gọi là tình nghĩa chờ, một lòng chỉ nhìn đại thế có hay không thay đổi, mới có thể quyết định có thể hay không hiện thân. Đồ Nhi nhìn quả thật thấu triệt, Tiếp Dẫn cảm thán một câu, nguyên bản ý nghĩ trong lòng, cũng không biết bất giác, tùy theo phát sinh chút thay đổi. Về phần Trần Cổ, hắn cũng không để ý tới Tiếp Dẫn khen ngợi. Lúc này, Trần Cổ ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem đại chiến cảnh tượng, trong lòng cũng là suy nghĩ của trào. Hồng Hoang thiên địa, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, tuyên cổ như vậy. Một trận chiến này, để cho Trần Cổ vô cùng chân thiết ý thức được thực lực tầm quan trọng. Thân ở Hồng Hoang thiên địa, nếu là thực lực chưa đủ, ngay cả là Đông Vương công như vậy nam tiên đứng đầu lại làm sao? Mỗi lần nói tới, chúng sinh đều là không thèm vẻ mặt. Ngày hôm nay, càng là gặp phải tai họa ngập đầu. Nói cho cùng, bất luận đến khi nào, vẫn là phải tự thân có tuyên cổ vô song thực lực, mới có thể có đến người khác kính trọng. Xem ra, bần đạo cũng cần bế quan một lần. Trước đó trải qua liên tiếp mấy lần đại chiến, để cho Trần Cổ tâm có cảm giác. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ đã cảm ứng được một loại huyền hoặc khó hiểu đại đạo vết ngăn. Một khi có thể đem bước qua, tất nhiên thu hoạch cực lớn. Chẳng qua là, vậy cần ngăn cách bên ngoài hết thảy quá nhiều, tĩnh tâm ngưng thần mới có khả năng lĩnh ngộ. Cho nên, kể từ xuất thế tới nay, một mực tại du lịch, đại chiến Trần Cổ, bây giờ cũng là quyết định muốn bế quan ngộ đạo. Huống chi, Tiên Đỉnh cùng yêu tộc hai bên đều không phải là cái gì không chịu nổi một kích tồn tại. Có thể tưởng tượng được, một trận chiến này cũng tuyệt không phải một sớm một chiều, là có thể kết thúc hạ màn. Đợi đến bản thân xuất quan, hoặc giả hai bên này đại chiến còn chưa kết thúc. Vì vậy, cũng là không cần lo lắng sẽ bỏ qua cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Trần Cổ nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề. Sư tôn, sư thúc. Sau đó, đệ tử muốn bê quan ngộ đạo, đem ngăn cách bên ngoài hết thảy. Trần Cổ mở miệng nói ra. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt động một cái, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng.